Chương 267. Dị thú Lâm Thành. Chương 267. Dị thú Lâm Thành. Buổi trưa vừa qua, cửa thành đóng chặt, Vân Khang thành an tĩnh lại, thành nội cửa hàng, tòa nhà đều đại môn đóng chặt, trên đường phố cực ít có cư dân đi lại, có đều là tay cầm lưỡi dao võ giả hoặc là người khoác khôi giáp thành vệ quân cùng vũ vệ. Phía ngoài cửa thành nguyên bản bằng phẳng con đường bị đào hố cái hố hoa, mấp mô mặt đất còn cất đặt có to lớn tam giác cọc gỗ hoặc là thép góc khí, đều là dùng để ngăn cản hoặc là chậm lại thú triều hành động tốc độ, các chỉ có thể ngăn cản phổ thông manh thú hoặc là cấp thấp dị thú, đối với đoán cốt cảnh cùng tẩy tủy cảnh dị thú thì căn bản không có hiệu quả, thời gian gấp rút chỉ có thể làm được bộ dáng này. Lúc này Vân Khang thành bốn cái cửa thành đều có đại lượng võ giả hội tụ, trong đó không thiếu tẩy tủy cảnh cao thủ, nhưng cho dù là có tẩy tủy cảnh cao thủ tọa trấn, chung quanh võ giả vẫn là hơi có vẻ nặng nề. Trương Phàm cùng Tống Kỳ Phong đứng tại Bắc Môn thành lâu, phía sau là đông đảo hắc giáp vũ vệ cùng thành vệ quân. Bắc Môn xem như cách Đại Hắc Sơn người gần nhất cửa thành, nếu thú triều thật đi tới Vân Khang thành, Bắc Môn nhất định là đứng núi chịu sào. Về phần mặt khác, vài cửa thành đều có không ít võ giả, trong đó Nam Môn là hoàng gia cùng thành vệ quân thống lĩnh Hà Quang Phong tọa trấn, Tây Môn là Lang Vân Các cùng phụ chính Trịnh Hoài Viễn tọa trấn, còn Đông Môn thì là về Hải Kiếm phái cùng thành vệ quân phó thống lĩnh Bùi Chu tọa trấn. Bắc Môn, Trương Phàm ánh mắt nhìn về phía Đại Hắc Sơn phương hướng, mang theo vẻ lo lắng, nghiêm đội tiến vào Đại Hắc Sơn một đoạn thời gian, không biết có tìm được hay không quan đội bọn hắn. Đương nhiên, Tống Kỳ Phong trầm giọng nói, thú triều đến rồi. Chỉ thấy nơi xa mật lâm xung ra hơn 10 đạo bóng đen nhanh chóng hướng Vân Khang thành dựa sát, may mắn ngoài thành hình tam giác có gỗ, đồ sắt to lớn, đối trước mọi người tiến vào tốc độ ảnh hưởng cực nhỏ. Thân hình lắc lư ở giữa, hơn 10 tên hắc giáp vũ vệ nhanh chóng leo lên Bắc Môn thành lâu. Còn chưa đứng vững, Nghiêm Quân sốt ruột thanh âm liền chuyển tới, thú triều phía sau có hư hư thực thực luyện tạng cảnh khuê mãng, hình thể to lớn, tẩy tủy cảnh dị thú số lượng cũng so trước đó nhiều. Nghe vậy, Trương Phàm cập thân sau vũ vệ sắc mặt nặng nề mấy phần. Đã có luyện tạng cảnh dị thú, 89 phần 10 chính là trong di tích đầu giác khuê mãng thời gian 2 năm, không biết đối phương hiện tại đạt tới như thế nào tầng thứ. Trương Phàm trong lòng suy đoán. Cùng Viêm Lang giao thủ thời điểm, Trương Phàm liền phát hiện đối phương bụng bên trái dị thường, lúc ấy liền có chút hoài nghi là trong di tích đầu luyện tạng cảnh giác khuê mãng làm, không nghĩ thật đúng là đối phương. Nhìn chỉ có hơn 10 người trở lại trong thành, Trương Phàm mặt lộ vẻ vẻ đau thương, thú triều nếu hình thành, đến cuối cùng tốc độ là càng lúc càng nhanh. Giống Quan Bình Phong đại đội, ở trong thế nhưng có không ít luyện huyết cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ võ giả, nếu đám người cùng thú triều phương hướng đi tới nhất trí, thời gian chuyển rời dưới, tốc độ chậm vũ vệ đích xác dễ dàng bị thú triều đuổi kịp. Cho nên đến cuối cùng Quan Bình Phong đội ngũ chỉ còn lại Đồng Trương cùng luyện huyết cảnh viên mãn vũ vệ rơi vào phía sau, vũ vệ muốn sống chỉ sợ cơ hội mong manh. Ngay tại Nghiêm Quân bọn người trở lại thành lâu không lâu, từng đầu hình thể to lớn hung manh dã thú, khuôn mặt dữ tợn dị thú cuối cùng từ trong rừng bật ra, đi tới địa thế bằng phẳng quan đạo sau, dị thú chạy tốc độ nhanh hơn, hàng trăm hàng ngàn dị thú lôi cuốn lượng lớn dã thú, mang theo bụi mù, như cuồng phong cuốn tới, theo khổng lồ thú triều xuất hiện, toàn bộ đại địa bắt đầu run rẩy lên, phảng phất muốn bị các cự thú đập nát. Mà không cảm giác Tống Kỳ Phong đứng tại thành lâu phía trước nhất, một tay phất lên, phóng. Sau lưng đông đảo vũ vệ nâng lên cường cung, đại lượng thành vệ quân đẩy ra tinh thiết ngay cả nô xe, lấp lóe hàn mang mũi tên hướng phía trước chào hỏi. Lúc này Trương Phàm tay cầm thiết cung, sắc bén mũi tên nhắm chuẩn phía trước nhất một đầu khoảng 10 mét u lang, ngón tay bung lỏng, áp xúc đến cực hạn dây cung cắt chém không khí phát ra ong 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 tiếng vang. Màu đen tiễn quang vẽ ra trên không trung một đạo vô hình khí lãng, tiếp lấy thẳng tắp bắn về phía u lang đầu lâu, 500-600 mét khoảng cách chớp mắt đã tới. Luyện huyết cảnh u lang hết sức muốn tránh né, nhưng tiễn quang tốc độ quá nhanh, chỉ tới kịp nhảy ra nửa mét liền bị bắn trúng cái cổ. Phanh! Một tiếng, u lang cái cổ vị trí trực tiếp nổ ra một cái nửa gạo lỗ lớn. Chỉ còn thiếu tí máu lông liên tiếp đầu lâu, lập tức u lang thân hình khổng lồ dựa vào quán tính quay cuồng lên, liên tiếp đụng ngã chung quanh không ít dị thú, dã thú. Thú triều vì đó hơi chậm, nhưng lập tức bị mặt khác chạy như điên dị thú bổ sung, bắt đầu đại lượng màu đen tiễn quang rơi xuống, không ngừng có dị thú đổ xuống. Lúc này, trên mặt đất cái hố, tam giác có gỗ, thép góc khí cũng phát huy ra hiệu quả, không ngừng có dã thú hoặc là cấp thấp dị thú bị trượt chân, phản phất gây nên phản ứng dây chuyền, thú triều tốc độ chậm xuống một ít. Vũ vệ cùng thành vệ quân nắm lấy cơ hội, không ngừng kéo cung bắn tên, hắc thiết mũi tên như mưa rơi đồng dạng rơi xuống. Trương Phàm là như thế, không biết mọi mệnh dương cung kéo mũi tên, tuy nói hiện tại nhưng nắm giữ một môn nhân cấp thuần thục cảnh giới tử mâu phân quang mũi tên, nhưng một thân khí lực thế nhưng đạt tới 166 thạch, so với tẩy tủy cảnh hậu kỳ võ giả đều mạnh hơn ra một ít. Nguyên bản Trương Phàm khí lực chỉ có 154 thạch, về sau liên tục phục dụng luyện huyết cảnh bí dược, hợp kinh thối linh công đã từ luyện huyết cảnh sơ kỳ tăng lên tới luyện huyết cảnh hậu kỳ, hai cái tiểu cảnh giới đột phá, khí lực tăng trưởng 12 thạch. Như vậy cự lực, phối hợp thế đại lực châm mũi tên sắt, tẩy tủy cảnh trở xuống dị thú đụng phải không chết cũng tàn phế. Bất quá bây giờ dị thú số lượng vượt xa Trương Phàm trước đó chỗ đã thấy, ánh mắt chiếu tới, cao 30-40 mét tẩy tủy cảnh dị thú đều có 10 con, 10-20 mét đoán cốt cảnh dị thú càng là gần 100 con, mà lại tại thú triều tối hậu phương, một đầu hơn 300 mét giác khuê mãng đang không ngừng du đãng, dường như tại xua đuổi phía trước bầy dị thú. Siêu, siêu, siêu. Tiễn quang không ngừng từ thành lâu bắn ra, nhưng khổng lồ đàn thú còn là không ngừng dựa sát, 500 mét, 400 mét, 300 mét. Trương Phàm là bắn ra một tiễn, mũi tên sắt trực tiếp đem phía trước nhất đoán cốt cảnh dị thú đầu lâu bắn thủng, tiếp lấy vào sau người dị thú cái cổ. Nhìn cách Bắc Môn không đến 300 mét thú triều, Tống Kỳ Phong rút ra tùy thân giao quân dụng, thân hình lóe lên dẫn đầu thẳng hướng thú triều phía sau tẩy tủy cảnh dị thú. Trương Phàm chờ ba tên ngân trường cũng rút vũ khí ra, theo sát Tống Kỳ Phong thân diện, phía sau là hơn 10 tên đoán cốt cảnh viên mãn đồng trường cùng thành vệ quân đại đội chính. Thú triều phía trước phần lớn đều là một ít cấp thấp dị thú, Vân Khang thành tường thành cao lớn, có 10 trượng chi cao, gia thú, cấp thấp dị thú nhất thời khó mà vượt qua, thành lâu vũ vệ cùng thành vệ quân chỉ cần phối hợp thỏa đáng, hẳn là có thể bảo vệ tốt. Mà thú triều trung hậu đoạn đoán cốt cảnh, tẩy tủy cảnh dị thú mới là mấu chốt, các dị thú hình thể to lớn, cao 10 trượng tường thành đối nó mà nói căn bản không phải ngăn cản, tụ lực nhảy lên liền có thể nhảy lên thành lâu, cho nên không thể để này dựa sắt tường thành. Một nhóm hơn 10 người tựa như một đạo màu đen mũi tên nhanh chóng cắm vào thú triều chính giữa. Cùng lúc đó, Vân Khang thành mặt khác ba cái cửa thành chậm chậm xuất hiện thú triều, nhưng số lượng không Bắc Môn nhiều như vậy, mỗi cái cửa thành lấy mấy đầu tẩy tủy cảnh dị thú cùng 2-30 đầu đoán cốt cảnh dị thú làm chủ. Chương 268. Đều mang tâm tư. Chương 268. Đều mang tâm tư. To lớn thú Minh Thành, tiếng la giết không ngừng từ Bắc Môn phương hướng chuyển đến, Đông Môn, Nam Môn, Tây Môn đóng giữ võ giả nghe rõ ràng. Không lâu ba đạo trước cửa thành phương hiện ra số lượng phong phú giá thú, dị thú, đầu tiên là 5-6 mét dị thú, sau là 1-2 chục mét dị thú, cuối cùng ngay cả cao 30-40 mét cường đại dị thú đều xuất hiện. Vân Khang thành Đông Môn, nhìn các so với tường thành cao hơn lớn tẩy tủy cảnh dị thú, một ít nhỏ yếu võ giả sắc mặt biến đến khó nhìn lên, có thậm chí có chút run rẩy. Chắc Lăng Xuyên nghiêm nghị quát, vội cái gì hoảng, nhưng bốn đầu tẩy tủy cảnh dị thú mà thôi, tự có chúng ta đè vào phía trước, các ngươi chỉ dùng giữ vững Đông Môn là được. Nghe vậy, thành lâu võ giả bây giờ trong lòng an tâm lập tức tay cầm cung mạnh nhắm chuẩn phía trước càng ngày càng gần địa thú bầy, một bên thành vệ quân quân sĩ cũng đem tinh thiết ngay cả nô xe đẩy đi ra, sắc bén tinh thiết mũi tên nhắm chuẩn phía trước dị thú. Một bên, thành vệ quân phó thống lĩnh Bùi Chu giống to, chờ dị thú bị có gỗ đồ sắt ngăn trở thời điểm toàn lực hướng dẫn đầu dị thú chào hỏi, nhỏ yếu giá thú, dị thú không cần phải để ý đến. Đông Môn phòng thủ nhân viên số lượng có hạn, về Hải Kiếm phái đệ tử hơn 500 người, trong đó võ giả chỉ có hơn 100 người, thành vệ quân hơn 600 người, võ giả chỉ có khoảng 100 người, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tập trung lực lượng giải quyết dẫn đầu cường đại dị thú. Về phần giá thú, cấp thấp dị thú có 10 trượng tường thành ngăn cản, đối phương nhất thời khó có thể vượt qua. Thành vệ quân phó thống lĩnh Bùi Chu bước nhanh đi tới Chắc Lăng Xuyên bên người, trầm giọng nói, "Chắc phái chủ, bốn đầu tẩy tủy cảnh dị thú sẽ phải chúng ta chống đi tới không thể để bọn chúng dựa sắt tường thành." Yên tâm, nhưng bốn đầu tẩy tủy cảnh dị thú mà thôi. Chắc Lăng Xuyên gật gật đầu, vừa dứt lời, một cỗ khí thế bén nhọn từ này trên thân phát ra. Dựa vào rất gần Bùi Chu âm thầm kinh hãi, trong thành sớm đã có lấy truyền ngôn, nói về Hải Kiếm phái phái chủ Chắc Lăng Xuyên đã là tẩy tủy cảnh vô địch cấp độ võ giả, quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Tuy nói dị thú số lượng khổng lồ, nhưng Đông Môn tẩy tủy cảnh cao thủ rõ ràng càng nhiều, về Hải Kiếm phái ba tên trưởng lão, một phái chủ, coi như có chừng bốn tên tẩy tủy cảnh võ giả, thêm thành vệ quân phó thống lĩnh Bùi Chu, coi như có năm danh tẩy tủy cảnh võ giả, mà lại một người trong đó càng là tẩy tủy cảnh vô địch cường đại tồn tại. Bất quá thú triều bên trong luyện huyết cảnh, đoán cốt cảnh dị thú so với Đông Môn đóng giữ võ giả nhiều hơn không ít, có thể hay không chống lại liền nhìn năm danh tẩy tủy cảnh võ giả có thể hay không nhanh chóng đánh giết bốn đầu luyện huyết cảnh dị thú. Giết cho ta! Chắc Lăng Xuyên hét lớn một tiếng, rút ra trọng kiếm, dẫn đầu hướng bốn đầu tẩy tủy cảnh dị thú. Về Hải Kiếm phái ba tên trưởng lão cùng thành vệ quân phó thống lĩnh Bùi Chu lập tức đuổi theo. Nguyên Khang thành Nam Môn, hoàng gia gia chủ sắc mặt nặng nề mà nhìn xem ngoài cửa nam xuất hiện bốn con khổng lồ dị thú, mấy cái dị thú hình thể khoa trương thì do người, mỗi cái cao độ đều ở đây khoảng 30-40 mét, xem xét chính là tẩy tủy cảnh cường đại dị thú. Hoàng Lăng Thăng cùng Hoàng Giang Hà sắc mặt khó coi nhìn qua đi qua. Đại ca, thú triều cùng tiểu tử nói có chút khác biệt à? Vẹn vẹn Nam Môn liền xuất hiện bốn đầu tẩy tủy cảnh dị thú, đoán cốt cảnh dị thú càng là có hơn 30 đầu, chớ nói chi là số lượng càng nhiều luyện huyết cảnh dị thú cái này. Cái này có thể ngăn trở sao? Hoàng Giang Hà nhỏ giọng nói, trong mắt có lo lắng. Ngăn không được phải cản, nếu như chúng ta rút đi, thành nội tộc nhân làm sao? Đây chính là Nam Môn, Nam Môn một khi thất thủ, trong tộc đệ tử trẻ tuổi cùng phụ nữ trẻ em liền đứng nuôi chịu sào, chẳng lẽ ngươi để bọn hắn đi đối mặt dị thú sao? Hoàng Hải đổ ập xuống mắng đi qua. Hoàng Giang Hà, Hoàng Lăng Thăng sắc mặt nóng lên, vội vàng túi thấp đầu. Hoàng Hải nhìn về phía trước quần quận mà đến thú triều. Trước đó Trương Phàm nói, nhưng đối mặt cỡ nhỏ thú triều thời điểm, Hoàng Hải còn muốn để tộc nhân không muốn xông vào phía trước, tận lực trốn về sau, nhưng bây giờ thú triều quy mô rõ ràng vượt qua trước đó miêu tả, Bắc Môn đã sớm chuyển đến chấn thiên tiếng chém giết, đối mặt dị thú chỉ sợ so với Nam Môn càng nhiều, càng mạnh. Nếu lúc này lui nữa có lại, Nam Môn nhất định sẽ bị dị thú xâm phá, hoàng gia đại bộ phận cơ nghiệp cùng tộc nhân đều tại thành Nam, nếu lúc này bọn hắn chịu không được thú triều, hoàng gia hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Lúc này, thành vệ quân thống lĩnh Hà Quang Phong đi tới mấy người bên cạnh, trầm giọng nói, "Hoàng gia chủ, lần này thú triều quy mô đã vượt qua dự tính, chúng ta chỉ có thể ra sức chống cự, chỉ cần chúng ta phối hợp thỏa đáng, không phải không chiến thắng khả năng." Mặc dù hoàng gia tại Tam Đại Giang Hồ thế lực bên trong yếu nhất, nhưng có được 3 tên tẩy tủy cảnh võ giả, thêm thành vệ quân thống lĩnh Hà Quang Phong, thành vệ quân phó thống lĩnh Tống Ngàn, chọn vẹn 5 danh tẩy tủy cảnh võ giả, chỉ cần phối hợp thỏa đáng đích xác có cơ hội bảo vệ tốt khổng lồ đàn thú. Hai vị thống lĩnh yên tâm, lần này chúng ta hoàng gia ổn thỏa đem hết toàn lực." Hoàng Hải trịnh trọng nói. Hà Quang Phong ô quyền, vậy ta kéo dân chúng trong thành đa tạ hoàng gia chủ cùng các vị. Vân Khang thành Tây Môn, Ngụy Tiên Quân nhìn không ngừng hiện lên thú triều, sắc mặt chậm rãi co biến hóa, đặc biệt là thú triều phía sau năm đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, sắc mặt âm trầm đến giống như có thể chảy ra nước. Các chủ, tẩy tủy cảnh dị thú số lượng nhiều lắm, làm sao? Lăng Vân các trưởng lão thẩm bình nhỏ giọng hỏi. Nhìn thấy ta không phải mù lòa, Ngụy Tiên Quân trầm giọng nói, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Trước đó sảng khoái đáp ứng Trương Phàm là bởi vì đối mặt nhưng cỡ nhỏ thú triều mà thôi, nhưng lúc này rõ ràng không phải cỡ nhỏ thú triều, vẹn vẹn Tây Môn liền xuất hiện nhiều như vậy dị thú, mặt khác cửa thành động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ lần này thú triều đã đi tới trung đẳng quy mô, chính là có luyện tạng cảnh dị thú xuất hiện. Cỡ nhỏ thú triều từ bên cạnh hiệp trợ còn tốt, nhưng bây giờ cục diện đã không phải là hiệp trợ vấn đề, mà muốn đao thật thương thật cùng dị thú liều mạng. Trong lúc nhất thời Ngụy Tiên Quân có chút do dự. Bên cạnh phủ chính Trịnh Hoài Viễn dường như phát giác được cái gì, trầm giọng nói, "Ngụy các chủ, lần này thú triều quy mô đích xác vượt qua trước đó dự đoán, hiện tại chỉ có thể tử thủ Tây Môn, chỉ chờ tới lúc Tống đại nhân chi viện tới hết thảy liền có thể hóa giải. Ngụy Tiên Quân lắc đầu, "Chính đại nhân, bực này quy mô thú triều, chúng ta chỉ có thể hết sức ngăn cản." Vân Khang Thành, bên ngoài Bắc Môn, tựa như mũi tên Tống Kỳ Phong đạp trên dị thú đầu lâu hoặc là dị thú quay thân, đang không ngừng nhảy vọt tiến lên, mỗi khi đạp một bước thì có một đầu dị thú phát ra rên dị thanh âm, cảnh giới hơi yếu dị thú thậm chí trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, nhìn kỹ đầu lâu hoặc là lưng đều bị Tống Kỳ Phong một cước chấn vỡ. Đông nhiên phía trước kia sáng tối xâm lại, một đầu thân dài hơn 20 mét minh tích lao đến, minh tích nện bước tráng kiện tứ chi, không ngừng đụng ngã phía trước ngăn cản dị thú hoặc là dã thú, tràn đầy răng nanh miệng rộng đối Tống Kỳ Phong chính là khẽ cắn. Tống Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình một cái mơ hồ, xuất hiện lần nữa đã đi tới minh tích đỉnh đầu, tiếp lấy to lớn lại chói mắt ánh đao lướt qua bầu trời, 20 mét dư khổng lồ dị thú đông nhiên cứng ngắc, đầu lâu chính giữa vỡ ra một đạo to lớn khe, máu đỏ tươi giống như suối phun đồng dạng bắn tung tóe bốn phía. Chương 269, tiến thôi có theo. Chương 269, tiến thôi có theo. Trương Phàm bọn người có chút nghiêng người liền né tránh minh tích phun tung tóe máu tươi. Lúc này mọi người đã đi tới thú triều trung đoạn, xung quanh đều là một ít thân dài 1-2 chục mét khổng lồ dị thú, minh tích chết thảm vẫn chưa khiến cái này điên cuồng dị thú thối lui, máu đỏ tươi ngược lại kích phát xung quanh dị thú hung tính. Minh tích thi thể còn chưa rơi xuống đất thì có 7-8 cái khổng lồ dị thú gào thét, từ bốn phương tám hướng vây công tới. Mặt đất rung động, một con thân cao gần 20 mét hung vượn nện bước nhanh chân đi tới Trương Phàm trước người, tay vượn tụ lực, 2 mét lớn nhỏ tay không sống Trương Phàm hung hăng chụp được. Phát giác đỉnh đầu kình phong đánh tới, Trương Phàm mặt không đổi sắc, quỷ thiên bộ thôi động, bước chân đạp mạnh, mượn cường đại lực đạo phản chấn từ một con cao 5-6 mét dị thú bả vai vọt lên, tiếp lấy thân hình trên không trung không ngừng tạo đột hữu hiểm, chớp mắt sẽ tới 20 mét cao độ. Lúc này hung vượn căn bản không kịp phản ứng, vẫn là bảo trì hơi nghiêng thân thể, to lớn hai mắt nhìn xuống phía dưới, tay vượn lôi cuốn cự lực gào thét xuống. Phanh! 2 mét dày đặc tay không trực tiếp đem phía dưới cao 5-6 mét dị thú đập ngã trên mặt đất, đại lượng thú huyết nhuộm dần mặt đất, gặp trọng kích dị thú run rẩy nhiều lần liền không có động tĩnh. Trệ không Trương Phàm, nhìn chặt gần trong gang tấc to lớn đầu lâu, đột nhiên cầm huyền thương đưa ra, nặng nghề huyền thương cắt đứt không khí phát ra trận trận tiếng gào, vang một tiếng, một đạo to lớn thương mang xuất hiện, hướng phía trước hung hăng đâm xuống. Giang giác. Hung vượn cứng rắn nhất xương đầu ứng thanh vỡ vụn, mặt mày ở giữa một cái nửa gạo to lớn miệng vết thương chính phun tung tóe ra đại lượng tinh hồng thú huyết, lúc này bầu trời tựa như tách ra đỏ tươi pháo hoa. Một kích thành công sau, Trương Phàm thân hình biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng tại một đầu dài hơn 10 thước khát máu sói đen phần lưng. Khát máu sói đen phát giác phía sau lưng khát thượng, gật gù đắc ý ở giữa, thân hình khổng lồ run run, nhảy vọt, tưởng muốn đem Trương Phàm cho bỏ rơi tới. Bất quá Trương Phàm túc hạ giống như mọc rễ đồng dạng bất vi sở động, tiếp lấy chói mắt thương mang đâm về khát máu sói đen lưng, cứng cỏi ra sói căn bản ngăn cản không được nặng nề lại sắc bén huyền thương. Phốc thử một tiếng, nguyên bản sức sống 10 phần khát máu sói đen bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy sủi lơ trên mặt đất, sau đó bị phía sau vọt tới đông đảo dị thú bao phủ. Hiện tại đám người vị trí là thú triều trung đoạn, nơi này dị thú cơ bản đều là đoán cốt cảnh, luyện huyết cảnh dị thú, các dị thú mặc dù hình thể to lớn, nhưng có được điểm yếu, tỉ như đầu lâu, cái cổ, cốt sống, trái tim chờ chỉ cần trọng thương dị thú mấy chỗ vị trí, coi như không thể lập tức đem mất mạng, nhưng đủ làm cho đối phương mất đi năng lực chiến đấu đem đoán cốt cảnh dị thú ngăn cản ở đây. Thú triều tiến công tiết tấu tựa hồ bị đánh gãy một chút, trước sau đều có chút tách rời. Phía trước nhất giã thú hoặc là cấp thấp dị thú đã đi tới Bắc Môn phía trước chừng 100 mét, bất quá Bắc Môn thành lâu còn có không ít đoán cốt cảnh trung kỳ, sơ kỳ võ giả, luyện huyết cảnh võ giả càng là không ít, tăng thêm sắc bén cung tiễn cùng tinh thiết ngay cả nô xe áp chế, khổng lồ đàn thú trong lúc nhất thời khó mà dựa sát Bắc Môn. Thú triều trung đoạn vị trí, luyện tạng cảnh Tống Kỳ Phong đè vào phía trước nhất, một người ngăn trở tuyệt đại bộ phận đoán cốt cảnh dị thú, cơ hồ muốn viên mãn thân pháp võ kỹ tại bên trong chiến trường hỗn loạn triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, chậm nhanh chậm chậm, lập loè thân ảnh khiến cho đoán cốt cảnh dị thú căn bản đụng vào không đến. Ngược lại là Tống Kỳ Phong toàn lực bước ra chân chân, mỗi lần khiến cho đoán cốt cảnh dị thú 10 phần khó chịu, cảnh giới hơi yếu đoán cốt cảnh dị thú thậm chí bản thân bị trọng thương, khiến Trương Phàm bọn người không phân rõ đến cùng ai mới là hung mãnh dị thú. Bất quá theo thời gian chuyển rời, Trương Phàm bọn người đánh giết dị thú tốc độ thật sự là không đuổi kịp dị thú vọt tới tốc độ, chậm rãi đám người chúng quanh dị thú số lượng càng ngày càng nhiều. Dâm dạp chẳng chịt dị thú theo nhau mà tới, khiến cho đám người xê dịch không gian càng ngày càng nhỏ, không gian giảm nhỏ đám người đứng trước áp lực càng lúc càng lớn, có thậm chí đều không thi triển được thân pháp võ kỹ trốn tránh. Phình một tiếng, một thân phi ngân giáp thành vệ quân đại đội đang trốn tránh không kịp, bị một đầu cao hơn 20 mét viên hầu loại đoán cốt cảnh viên mãn dị thú một trường vỗ bay, mắt thấy thành vệ quân đội trưởng muốn rơi xuống bầy dị thú bên trong. Khoảng cách hơi gần Trương Phàm khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, lập tức toàn lực thi triển quỷ thiền bộ tiến đến cứu viện. Chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng đen không ngừng tại hỗn độn bầy dị thú bên trong xuyên qua, tiếp đó từ vượn loại đoán cốt cảnh viên mãn dị thú dưới nách lướt qua, đồng thời một cước điểm tại đối phương cùng lúc, mượn lực đạo phản chấn, Trương Phàm tốc độ lần nữa bạo tăng, sẽ đến thành vệ quân đại đội chính bản thân một bên, một tay chế trụ đối phương ngân giáp. Lúc này, phía trước tia sáng ảm đạm, nguyên lai là một đầu thân dài hơn 20 mét vằn chư vương mở ra vực sâu miệng lớn đống nhiên cắn tới. Gần, Trương Phàm cùng thành vệ quân đại đội chính đều có thể thấy rõ vằn chư vương miệng đầy tiên dịch, cùng răng cưa chạm răng nanh. Thành vệ quân đại đội chính diện lộ vẻ đau thương, bản thân chết không sao, mấu chốt là làm liên lụy tới một tới trước cứu viện trấn võ ti ngân trương. Phanh, vằn chư vương trên dưới quai hàm hung hăng va vào nhau, trung quanh như có vô hình khí lãng thổi hướng bốn phía. Cách đó không xa Trương Phàm cùng sững sờ thành vệ quân đại đội đang đứng một đầu chết đi dị thú lưng đó lấy, Trương Phàm thân hình lóe lên, đã nhanh chân phóng tới đầu dài hơn 20 mét vằn chư vương. Tình hồn lại thành vệ quân đại đội đứng trước ngựa nắm chặt dao quân dụng, lần nữa gia nhập chiến trường, cũng may mắn này mặc ngân giáp, cực lớn chậm lại dị thú vô đánh lực trùng kích, thêm đoán cốt cảnh viên mãn võ giả cường kiện thể phách, khiến cho bị dị thú đánh bay thành vệ quân đại đội chính thụ thương không nặng, còn giữ lại có lực đánh một trận. Sắc mặt lạnh lùng Trương Phàm, thân hình vai lắc lư sẽ đến Vằn Chư Vương lưng, tiếp lấy nặng nghề huyền thương hướng Vằn Chư Vương lưng chính giữa hung hăng đâm xuống, Chư Vương dày đặc giáp da cùng bắp thịt rắn chắc hơi ngăn cản một lát, liền bị sắc bén thương mang đâm xuyên. Một tiếng rên rỉ, Vằn Chư Vương lảo đảo ngã xuống đất, thân hình khổng lồ ngăn không được run rẩy, này phần lưng cổ sống đã bị huyền thương phá hư hết. Phía trước, Tống Kỳ Phong thanh âm truyền tới, không muốn mạnh kháng, về sau hơi lui, không thể để dị thú hình thành vây kín, tẩy tủy cảnh võ giả chú ý trái phải, đoán cốt cảnh võ giả phối hợp, cho ta đem đàn thú mở ra. Đích xác, liên miên bất tuyệt dị thú không ngừng vào tới, nếu đám người còn muốn hướng phía trước cứng rắn chen, sẽ bị càng ngày càng nhiều dị thú vây quanh, nếu chung quanh đều là dị thú vậy coi như phiền phức, đến lúc đó cho dù là tẩy tủy cảnh võ giả khó có thể né tránh bốn phương tám hướng dị thú công kích. Lập tức, hơn 10 người vừa đánh vừa lui, về phần Tống Kỳ Phong vẫn là đè vào phía trước nhất, Trương Phàm chờ ba tên tẩy tủy cảnh võ giả chia nhóm hai bên, ý đồ đem dị thú vây kín xu thế cho chậm lại, thậm chí cho banh ra, dạng này thì có càng lớn không gian xê dịch, né tránh chậm rãi đám người hướng Bắc Môn thành lâu dựa sát. Lui một khoảng cách sau, tại Tống Kỳ Phong, ba tên tẩy tủy cảnh võ giả toàn lực xuất thủ dưới, thật đúng là đem dị thú vây kín vòng tròn mở ra. Tống Kỳ Phong thanh âm lần nữa truyền đến, chúng ta chậm rãi hướng phía trước đỉnh, thành lâu còn dư luyện huyết cảnh, đoán cốt cảnh võ giả đem dựa sát Bắc Môn cấp thấp dị thú đánh giết, sau đó cùng tại chúng ta đằng sau. Vừa dứt lời, thành lâu còn dư luyện huyết cảnh, đoán cốt cảnh võ giả từ thành lâu nhảy xuống, bắt đầu đánh giết dựa sát Bắc Môn cấp thấp dị thú, bởi vì Tống Kỳ Phong mời nhiều người bỗng nhiên giết tới thú triều trung đoạn, khiến cho đàn thú hơi tách rời, hiện tại vọt tới Bắc Môn chỗ gần đại bộ phận là ma bị cảnh, luyện huyết cảnh dị thú, đoán cốt cảnh dị thú không nhiều, các dị thú số lượng tuy nhiều, nhưng hẳn là có thể ứng đối. Chương 270. Đông Môn chiến trường. Chương 270. Đông Môn chiến trường. Vân Khang thành Đông Môn. Dáng người khôi ngô chắc lăng xuyên tay cầm 2 mét trọng kiếm từ thành lâu nhảy xuống, bước chân điểm nhẹ, nhanh chóng thẳng hướng mãnh liệt mà đến đàn thú. Ở sau lưng hắn là 4 tên tẩy tủy cảnh võ giả cùng gần 20 tên đoán cốt cảnh võ giả. Đông Môn hiện lên lợi hại dị thú số lượng không phải rất nhiều, tối hậu phương là 4 con thân dài 3-40 mét tẩy tủy cảnh dị thú, trung đoạn là hơn 30 con đoán cốt cảnh dị thú, phía trước thì là số lượng khổng lồ dã thú hoặc là cấp thấp dị thú. Trong chớp mắt, ở vào phía trước nhất Trác Lăng Xuyên vượt qua phía trước nhất cấp thấp dị thú, đi thẳng tới thú triều trung đoạn. Đương nhiên, Trác Lăng Xuyên đỉnh đầu tia sáng ảm đạm, một đầu thân dài hơn 20 mét hắc máu sói đen đánh tới, có thể so với người thường lớn nhỏ sắc bén hắc trảo hùng hăng quét tới. Trác Lăng Xuyên mặt không đổi sắc, dưới chân bỗng nhiên gia tốc, du đầu thân hình lập tức bắt đầu mơ hồ, ngang ảnh lần nữa ngưng thực hiện hiện thời điểm, đã chống rông xuất hiện tại đánh tới khát máu sói đen đầu lâu bên cạnh. Trác Lăng Xuyên một tiếng quát nhẹ, cử trọng nhược khinh ở giữa, cương cân thiết cốt cánh tay trong nháy mắt thẳng băng, dài 2 mét trọng kiếm nhanh đến mơ hồ không rõ, xé rách không khí phát ra trận trận tiếng kiếm reo, sau đó không hề ngăn trở cắm vào khát máu sói đen to lớn đầu lâu. Trung kiếm khát máu sói đen căn bản không có kịp phản ứng, hai mắt còn lộ ra tàn nhẫn thị sát ánh mắt. Xoẹt một tiếng, dài 2 mét trọng kiếm nhẹ nhàng rút ra, tinh hồng thú huyết phun tung tóe. Khát máu sói đen ánh mắt lập tức cảm đạm xuống, tiếp lấy là bóng tối vô tận đánh tới. Lúc này Trác Lăng Xuyên sau lưng 4 tên tẩy tủy cảnh võ giả tới thì phụ cận, 5 người thân hình lắc lư, đao quang kiếm ảnh ở giữa, như chém dưa thái rau nhanh chóng thu hoạch chung quanh đoán cốt cảnh dị thú, thừa dịp 4 đầu tẩy tủy cảnh dị thú còn chưa chạy tới, có thể nhiều đánh giết một ít đoán cốt cảnh dị thú liền nhiều giết một ít, dạng này phía sau về Hải kiếm phái đệ tử hoặc là thành vệ quân quân sĩ đứng trước áp lực liền sẽ nhỏ hơn một ít. Mấy hơi thời gian, hơn 30 đầu đoán cốt cảnh dị thú liền ngã xuống 8 đầu, nhưng tối hậu phương 4 đầu tẩy tủy cảnh dị thú đã đi tới. Bành, bành, bành. Lột ngạt đạp đất tiếng vang lên, toàn bộ mặt đất đều rung động, một con đứng vượt qua 40 mét hung ngượn đi tới Trác Lăng Xuyên phía trước, to lớn đầu tròn túi đầu nhìn xuống ở giữa, miệng lớn vách ra, một tiếng chu lên, giống như thực chất sóng âm tại toàn bộ chiến trường dập dờn, đồng thời tay vượn đong đưa tụ lực, hơn 3 thước kiên cố thịt truy hung hăng đập xuống. Phịch một tiếng tiếng vang, bụi mù tràn ngập, cục đá như ám khí bắn tung tóe bốn phía. Chỉ thấy, Trác Lăng Xuyên vừa mới đứng yên địa phương lộ ra một cái hơn 2 mét sâu hố to. Phải biết ngoài cửa thành mặt đất đều là trải qua nền vững chắc truy ép, bùn đất căn bản không giống núi rừng hoặc là ruộng đồng như vậy lơi lỏng, nhưng bây giờ bị ném ra một cái hố sâu, biết hung vượt lực lượng lớn đến đáng sợ, cho dù là tẩy tủy cảnh vô địch cấp độ võ giả không nguyện ý bị này một kích. Thân cao thể mập hung vượt phát giác năm đấm thất bại, hai mắt không ngừng liếc nhìn một phía, đồng nhiên, vượt đủ truyền đến rất nhỏ nhói nhói, vội vàng xoay người xem xét, lúc này chính từ một đạo mơ hồ bóng đen từ mắt cá chân chỗ lướt qua. Hung vượt táo bạo bắt đầu, không để ý đau đớn, vượt thân hơi phủ, hai tay huy động, hai con to lớn thịt truy nhắm chuẩn mơ hồ bóng đen, không ngừng rơi xuống. Phanh, phanh. Phanh, dây đặc nện âm thanh động đất vang lên, hung vượn dưới chân mặt đất biến mấp mô bắt đầu, tiếp lấy đại lượng bụi mù tràn ngập, đến cuối cùng căn bản thấy không rõ cái đạo mơ hồ bóng đen, cuối cùng hung vượn chỉ có thể dựa vào tính giác dự phán Trác Lăng Xuyên đại khái vị trí. Siêu, một đạo mơ hồ bóng đen, lấy cực nhanh tốc độ từ tràn ngập trong bụi mù vào ra, bóng đen mục tiêu minh sắc thẳng đến thân thể hơi gấp hung vượn đầu. Nhìn thấy bóng đen xuất hiện, phẫn nộ hung vượn lớn tiếng chu lên, vô hình sóng âm càn quét bốn phía, tiếp lấy tay vượn huy động, mở ra vượn trưởng, đổi truy vì đập, tựa như một đạo dày đặc thịt tưởng quét về phía nhanh chóng đến gần mơ hồ bóng đen. Trực diện trưởng phong Trác Lăng Xuyên cảm nhận không khí bốn phía giống như bị hung vượn đánh tới cự trưởng dẫn dắt, bất quá này vẫn chưa kinh hoàng, đem hoàng giai đại thành cựu không na di thân pháp vận chuyển tới cực hạn, tại cự trưởng chạm đến bản thân trước đó, đông nhiên bay về phía trước vọt một khoảng cách. Trác Lăng Xuyên ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hung vượn một đôi cự đồng, hét lớn một tiếng, chết đi cho ta. Thanh thúy như chim ưng tiếng kiếm reo vang lên, tiếp lấy chói mắt kiếm quang thẳng tắp đâm về hung vượn mắt trái. Hung vượn song đồng hiếm thấy lộ ra khí ý, vội vàng muốn đong đưa đầu to lớn tránh né, nhưng hình thể to lớn có khi là chuyện xấu, hung cái đầu lâu chỉ tới kịp né tránh nửa mét liền bị nặng nề kiếm quang tiếp cận. Hung vượn yếu ớt cự đồng tại kiếm minh tiếng rít bên trong phá tan tới. Giống, giống, giống. Kịch liệt đau nhức truyền đến, hung vượn phát ra từng tiếng gào thét, không biết là phẫn nộ vẫn là đau đớn tạo thành, hoặc là cả hai đều có, hoặc là nhưng đơn thuần phẫn nộ. Thấy một kích có hiệu quả, Trác Lăng Xuyên nhanh chóng rút đi, vừa mới rời đi hung vượn, đối phương lộn xộn song quyền không ngừng của tới, trên không trung phát ra tiếng vang ào ào. Đối mặt tẩy tủy cảnh viên mãn cường đại dị thú, cho dù là tẩy tủy cảnh vô địch cấp độ, Trác Lăng Xuyên không dám chủ quan. Dị thú da dày thịt béo, chỉ cần không bị công kích được yếu hại, đối nó thân hình khổng lồ mà nói căn bản không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu nhân loại võ giả bị dị thú một kích toàn lực đánh chúng, nếu phòng ngự không thích đáng, đó chính là bản thân bị trọng thương kết quả. Dị thú cùng võ giả có thể nói đi là hai cái phương hướng khác nhau, võ giả ưu thế ở chỗ tu luyện công pháp tăng cường thể phách, đồng thời có thể vận dụng đồ vật, lại phối hợp thân pháp võ kỹ cùng công kích loại võ kỹ, tại linh hoạt cùng vũ khí phương diện thắng qua dị thú, mà dị thú thì bằng vào bẩm sinh cường đại thể phách, cùng viễn siêu võ giả lực lượng cùng phòng ngự chiếm ưu. Nếu võ giả không sắc bén vũ khí, chỉ bằng vào hai tay cùng cảnh giới dị thú vật lộn, vậy thua tỷ lệ liền cực lớn. Trác Lăng Xuyên nhìn về phía trước nóng nảy như sấm hung vượn, không có tùy tiện tiến công, bởi vì lúc này hung vượn mới là đáng sợ nhất, cả người khí thế hung ác đều bị triệt để kích phát, bất kỳ cái gì đến gần dị thú hoặc là nhân loại đều là này tiến công mục tiêu, cho nên chiến trường phụ cận võ giả, dị thú vô tình hay cố ý tránh đi thụ thương hung vượn, để tránh bị này tác động đến đông môn trên chiến trường, võ giả tiếng la giết, dị thú tiếng gào thét hỗn tạp cùng nhau, dị thú cùng võ giả đều riêng phần mình chiến thì đồng thời, lẫn nhau có tử thương. Mặc dù dị thú số lượng đông đảo, nhưng tùy cảnh, đoán cốt cảnh cường đại dị thú cơ bản đều bị nhân loại võ giả kéo chặt lấy, còn dư manh thú, cấp thấp dị thú lấy cao 10 trượng tường thành cũng không có biện pháp, huống hồ thành lâu còn có quân sĩ, cấp thấp võ giả không ngừng dựng cung kéo mũi tên. Nói tóm lại đông môn tạm thời là an toàn, độc nhãn hung vượn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nhỏ bé Trác Lăng Xuyên, sau đó nện bước nhanh chân đuổi đi theo. Trác Lăng Xuyên sắc mặt bình tĩnh, thân hình di chuyển nhanh chóng, bằng vào dị thường linh hoạt thân pháp, mỗi lần đều có thể hiểm tránh đi hung vượn ra sức chân đạp hoặc là đập. Mới hơi sau, khổng lồ hung vượn động tác chậm tựa hồ là có chút mệt mỏi. Cơ hội tới. Trác Lăng Xuyên hai mắt ngưng lại, đem hoàng giai đại thành cựu không na gì thi triển đến cực hạn, một đạo mơ hồ bóng đen hướng hung vượn bên trái chớp động. Không có mắt trái hung vượn tầm mắt nhận hạn chế, vội vàng xoay chuyển đầu lâu to lớn tìm kiếm Trác Lăng Xuyên thân hình, nhưng từ đầu đến cuối không thấy đối phương thân hình. Lúc này Trác Lăng Xuyên đã đi tới hung vượn bay, bước chân gấp điểm, theo lấy hung vượn vặn mèo đầu lâu di động, đồng thời cầm trọng kiếm hung hăng đâm về hung cái đầu lâu yếu kém nhất vị trí, cho đến cắm vào, sau đó một cái. Phốc thử một tiếng, hung vượn đầu trái xương thái dương ứng thanh vỡ vụn. Hung vượn tiếng rên rỉ vang lên, đồng thời bước chân bất ổn, dường như mất đi cân bằng, thân thể lảo đảo bắt đầu. Chỉ còn ba đầu tẩy tủy cảnh dị thú. Bước ra trở ra Trác Lăng Xuyên không để ý đến sau lưng hung vượn, nhanh chóng giết ở dưới mặt khác mấy đầu tẩy tủy cảnh dị thú. Chương 271. Tây môn tình thế nguy hiểm. Chương 271. Tây môn tình thế nguy hiểm. Vân Khang thành Tây môn đông đảo võ giả đã cùng dị thú giao thủ một đoạn thời gian, bất quá trong sân cục diện dường như có chút không ổn. Lần này Tây môn hiện lên tẩy tủy cảnh dị thú có chừng 5 đầu, trong đó hình thể vượt qua 40 mét khổng lồ dị thú liền có 3 đầu, 3 đầu dị thú thế nhưng tương đương với nhân loại tẩy tủy cảnh viên mãn võ giả, thậm chí so với tẩy tủy cảnh viên mãn võ giả còn muốn lợi hại hơn một ít. Tuy nói Tây môn có 6 tên tẩy tủy cảnh võ giả, nhưng tẩy tủy cảnh viên mãn cấp cao chiến lực chỉ có 2 người, theo thứ tự là Lăng Vân các chủ Ngụy Tiên Quân, Nguyên Khang thành phủ chính Trịnh Hoài Viễn. 4 người khác tu vi nhưng tẩy tủy cảnh sơ kỳ, trung kỳ, về phần tẩy tủy cảnh hậu kỳ võ giả chỉ có 1. Lúc này thực lực mạnh nhất mấy người phân biệt cùng 3 đầu hình thể vượt qua 40 mét dị thú chém giết, Ngụy Tiên Quân cùng Trịnh Hoài Viễn riêng phần mình đối phó một đầu, còn dư một đầu tẩy tủy cảnh viên mãn dị thú thì là từ phủ nha tẩy tủy cảnh hậu kỳ đô úy thư binh cùng Lăng Vân các tẩy tủy cảnh trung kỳ trưởng lão Thẩm Bình ứng đối. Chiến trường trung ương, hai tên tẩy tủy cảnh võ giả chia nhóm hai bên cùng một đầu thân dài hơn 40 mét minh tích chiến đấu, nói là chiến đấu, kỳ thật càng giống là cực lực ngăn cản dị thú công kích. Tẩy tủy cảnh viên mãn dị thú minh tích, thân dài vượt qua 40 mét, toàn thân trên dưới càng là bao trùm lấy cứng rắn màu đen lân giáp, bằng vào cứng rắn lân giáp bảo hộ, đối phương thậm chí không sợ đao kiếm các tiểu vũ khí hạng nhẹ chém vào hoặc là đâm thẳng, coi như đem phòng ngự vậy đen đánh tan, vậy ở dưới còn có dày đặc cơ bắp tầng tầng phòng hộ đang cùng chi giao tay hai tên tẩy tủy cảnh võ giả xem ra, tẩy tủy cảnh viên mãn minh tích ngoại trừ dưới bụng cùng dưới cổ phương vài miếng mềm vậy bên ngoài, mặt khác có thể xưng không có kẽ hở. Minh tích dưới bụng cùng dưới cổ phương mềm vậy tuy nói là nhược điểm chí mạng, nhưng muốn tiếp cận là rất khó, bởi vì minh tích di động thời điểm phần bụng cách mặt đất cao độ mới khoảng 3 mét, mà lại minh tích hết sức rào hoạt, nếu võ giả dựa sát, liền sẽ lập tức quỳ xuống đất nằm xuống. Hai người biết được minh tích nhược điểm, trước đó cũng thử qua mấy lần, nhưng đều khó mà dựa sát minh tích, uy hiếp, ngược lại có một lần Thẩm Bình kém chút bị minh tích thân thể cao lớn ép chặt, nếu không phải thư binh tại thời khắc mấu chốt kéo đối phương một thành, nói không chừng hiện tại Thẩm Bình đã bản thân bị trọng thương. Tẩy tủy cảnh trung kỳ Thẩm Bình, trong mắt chứa vẻ sợ hãi mà nhìn xem phía trước to lớn minh tích, run giọng nói, thưa đô úy, cái này tẩy tủy cảnh viên mãn minh tích quá mạnh, chỉ dựa vào hai người chúng ta căn bản ứng phó không được, hiện tại như thế nào là tốt? Thư binh mặt trầm như nước, đối mặt da dày thịt béo minh tích trong lúc nhất thời không có biện pháp tốt, trừ phi có người có thể lấy thân thử hiểm chính diện hấp dẫn minh tích, cho một người khác sáng tạo cơ hội, dạng này mới có thể đánh trúng minh tích dưới bụng, dưới cổ phương 17. Biện pháp này mặc dù có thể thực hiện, nhưng 10 phần mạo hiểm, nhất định phải hai người cực kỳ tín nhiệm mới được, nếu không vẫn là sẽ không công mà trở lại, mà lại chính diện hấp dẫn mặt người đúng nguy hiểm, có thể nghĩ sơ ý liền sẽ có bỏ mình khả năng, dù sao đối phương thế nhưng tẩy tủy cảnh viên mãn minh tích. Lúc này thư binh cũng phát giác Thẩm Bình trong mắt ý sợ hãi, làm cho đối phương đi hấp dẫn nhất định là không được, trong mắt dư quang thoáng nhìn phía sau mình không ngừng chết thảm phủ nha võ giả, thư binh trong lòng có quyết đoán, không thể tại mang xuống. Thẩm trưởng lão, chờ chút ta đi hấp dẫn minh tích, cho ngươi sáng tạo một kích cơ hội, ngươi nhất định phải nắm chặt ta. Thư binh trầm giọng nói, trong mắt có kiên quyết. Nghe vậy, Thẩm Bình mở mịt gật gật đầu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Bành,
bành, bành.
Minh Tích nện bước tráng kiện tứ chi, thân hình khổng lồ lôi cuốn tự lực, mạnh mẽ đâm tới chạy như bay tới, mặt đất tùy theo chấn động, từ xa nhìn lại tựa như một tòa biết di động mặc giáp núi nhỏ, gần, tràn đầy tinh mịn răng nanh cùng tiên dịch vượt sâu miệng lớn cắn xé tới đối mặt nhanh chóng đánh tới Minh Tích, hai đạo bóng đen đồng thời lóe lên, một người nhảy lên thật cao, một người hướng lui về phía sau chạy. Răng rắc một tiếng, Minh Tích trên dưới hàm hung hăng va vào nhau, phát rắc vào miệng giống tuyết, Minh Tích cự đồng nhìn về phía chỗ gần nhảy lên thật cao Thư Bình, lập tức giơ lên miệng lớn lần nữa cắn tới. Thẩm trưởng lão ngay tại lúc này, Thư Bình lớn tiếng nhắc nhở Thẩm Bình. Ai ngờ Thẩm Bình lui lại bộ pháp vẫn chưa dừng lại, ngược lại càng lùi càng xa, Trệ Không Thư Binh sắc mặt chỉ trệ, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, liều mạng đổi lấy thì tiến công cơ hội cứ như vậy không công lãng phí hết. Lúc này, Minh Tích đại trương vực sâu miệng lớn đã đi tới Thư Binh chỗ gần, mắt thấy là phải đem một ngụm nuốt vào. Lăng Vân rơi. Thư Binh hét lớn, liều mạng thi triển hoàng giai tiểu thành thân pháp võ kỹ, xuống còn phía dưới, thân pháp võ kỹ có thể vượt xa bình thường phát huy, Trệ Không thân hình một cái ngàn cân gấp rơi, hiểm hiểm né tránh Minh Tích chí mạng khẽ cắn. Tiếp lấy thân hình rơi ầm ầm, Minh Tích phần lưng đứng vững, Thư Binh bằng vào linh hoạt thân pháp mấy bước đi tới Minh Tích đầu, trong tay ngân kiếm liên tiếp đâm vào Minh Tích hiện ra hữu quang màu đen lân giáp phía trên đinh, đinh, đinh. Vài tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên khởi, tẩy tủy cảnh hậu kỳ võ giả phối hợp nhỏ bé ngân kiếm đập nện tại Minh Tích vậy đen nhưng tóe lên điểm điểm hỏa hoa. Phá cho ta. Thư Binh gầm thét, lóa mắt kiếm quang hiện hiện, ngân kiếm nhanh đến mơ hồ, lần nữa hung hăng đâm về Minh Tích cứng rắn lân giáp. Tư, tư, tư. Chói hai kim loại tiếng ma sát vang lên. Thư Binh ra sức một kích mới hiểm hiểm đem Minh Tích cứng rắn vảy đen đâm xuyên, nhưng sau đó bị cốt thép đồng dạng cơ bắp gắt gao ngăn trở. Bị đau Minh Tích nóng nảy bắt đầu, thân thể cao lớn không ngừng lăn lộn, dường như muốn đem trên đỉnh đầu nhỏ bé nhân loại ném đi hoặc là đẻ chết tầm ầm. Chiến trường trung ương lập tức giơ lên đại lượng trần yên, tiếp lấy một đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng từ trong bụi mù vào ra. Thư Binh thân ảnh còn chưa rơi xuống đất đứng vững, một đạo vô cùng to lớn hắc quang bọc lấy cự lực quét ngang tới. Phình một tiếng, Thư Binh thân hình như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, sương mù trạng máu tươi phiêu tán không trung, sau đó hung hăng đụng vào kiên cố trên mặt đất, tiếp lấy lăn lộn nhiều vòng bây giờ ngừng lại. Bị Minh hơi thở một đôi đánh bay Thư Binh, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt giống như muốn tan ra thành từng mảnh, ngực càng là dị thường ngột ngạt, giống như đè ép vạn cân cự thạch, lực lượng trong cơ thể càng là điều động không được một điểm. Bành, bành, bành. Sức sống mười phần Minh Tích bước nhanh lao đến, thân hình khổng lồ cách Thư Binh càng ngày càng gần. Lúc này Thư Binh phế phủ, xương cốt thụ thương nghiêm trọng, căn bản thẳng không lên thân thể, khẽ nâng lên đầu lâu, trong mắt Minh Tích thân ảnh càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, phía trước tia sáng ảm đạm, dị thường khó ngửi mùi tanh hôi vị truyền đến, sau đó là Minh Tích to lớn vô cùng được sâu miệng lớn. Nơi xa, phụ chính Trịnh Hoài Viễn trong lòng đau xót, mình bị tẩy tủy cảnh viên mãn dị thú kéo chặt lấy, căn bản không kịp thi cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đô úy Thư Binh chiến tử Tây Môn đã sợ hai Thẩm Bình còn tại may mắn. Ai ngờ Minh Tích quay đầu đến, thị sát song đồng gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Bình, sau đó bước nhanh chạy tới. Thẩm Bình vội vàng chạy trốn, bất quá tốc độ thế nấy theo kịp tẩy tủy cảnh viên mãn Minh Tích. Mấy hơi sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Thẩm Bình tính cả vũ khí trong tay đồng thời biến mất chiến trường, lập tức khổng lồ Minh Tích chạy về phía những võ giả khác. Chương 272. Giác Khuê mang đến. Chương 272. Giác Khuê mang đến. Vân Khang thành Bắc Môn. Theo Tống Kỳ Phong cùng ba tên tẩy tủy cảnh võ giả một lần nữa hướng phía trước để lên, bị bầy dị thú áp xúc không gian chậm rãi bị chống ra, phía sau đoán cốt cảnh võ giả đứng trước áp lực nhỏ không ít. Mười hơi không đến thời gian, Trương Phàm bọn người lần nữa đánh giết hơn 10 đầu đoán cốt cảnh dị thú, mấy người dưới chân tràn đầy khổng lồ dị thú thi thể tích lũy càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cao, thì đằng sau thú đống xác chết chồng tựa như từng tòa tiểu sơn câu, tanh hôi máu tươi chảy xuôi hội tụ xuất hiện chảy nhỏ giọt huyết hạ. Nhưng cho dù dạng này, không có thể để dị thú đình chỉ tiến công, điên cuồng dị thú vẫn là che giả mang mọc lao đến, phản phất không chết không thôi. Thừa dịp đánh giết dị thú thời điểm, Trương Phàm khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua phía trước, phát hiện phía trước đại khái còn có hơn 50 đầu đoán cốt cảnh dị thú, mà Bắc Môn đoán cốt cảnh võ giả chỉ có 30 mấy người, trên lệch vẫn còn hết sức rõ ràng, nhất định phải diệt trừ một ít đoán cốt cảnh dị thú mới được, dạng này đoán cốt cảnh võ giả mới có thể chống lại. Bất quá những cái tẩy tủy cảnh khổng lồ dị thú là càng ngày càng gần, lưu cho đám người thời gian là càng ngày càng ít. Phía trước nhất Tống Kỳ Phong đồng dạng tại quan sát chiến trường tình huống, thân hình lắc lư ở giữa, tùy ý vung ra hai đao đem phía trước đánh tới đoán cốt cảnh dị thú đánh giết. Các ngươi nhanh chóng đánh giết đoán cốt cảnh dị thú, ta đi ngăn cản tẩy tủy cảnh dị thú một đoạn thời gian. Nói xong, Tống Kỳ Phong một thân một mình phóng tới sắp tiếp cận chiến trường tẩy tủy cảnh dị thú. Một đầu tốc độ hơi nhanh hung vượn dẫn đầu đục vào, to lớn song đồng lỗ phủ nhìn xuống đất diện chạy vội nhỏ bé bóng đen, tay vượn huy động, to lớn thịt truy hung hăng đập tới. Bành, bành, bành. Tống Kỳ Phong bóng đen tại mặt đất tả đột hữu thiểm, mỗi lần đều có thể tùy tiện né tránh hung vượn cự truy đồng dạng nằm đấm, một người một thú khoảng cách là càng ngày càng gần. Một đạo hắc ảnh từ hung vượn dưới chân lướt qua, xoẹt một tiếng. Hung vượn có thể so với tinh thiết đồng dạng làn da bị Tống Kỳ Phong trong tay lưới dao vạch phá, sâu đạt 2 mét to lớn miệng vết thương xuất hiện. Hung vượn một trận kêu rên, thân thể cao lớn lảo đảo bắt đầu, 2 mét sâu miệng vết thương đã làm bị thương này dưới da gân cốt. Lúc này là một đạo hắc ảnh tại hung vượn dưới chân lướt qua, hai chân bị thương hung vượn không thể kiên trì được nữa, toàn bộ bổ nhào xuống tới, bịch một tiếng tóe lên đại lượng bụi mù. Song đồng đỏ lên hung vượn lung tung cơ tráng kiện tay vượn, tựa như kim loại dòng lũ quét ngang mặt đất. Trực diện phong mang Tống Kỳ Phong bước chân điểm nhẹ, thân hình đầu tiên là nhảy lên thật cao, né tránh quét tới tay vượn, tiếp lấy nhanh chóng gấp rơi. Đi tới hung vượn đầu lâu to lớn trước mặt, sau đó cầm dao quân dụng hung hăng đưa ra. Hung vượn cứng rắn xương đầu nhưng ngăn cản một lát, liền bị dao quân dụng đâm xuyên. Phốc thử một tiếng, hung vượn kêu rên vì đó dừng chậm rãi động tĩnh càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn đình chỉ. Đừng nhìn Tống Kỳ Phong nhanh như vậy cầm xuống hung vượn, là dựa vào mau lẹ thân pháp còn có tự thân cường đại thể phách, luyện tạm cảnh hậu kỳ tống kỳ phong một thân cự lực đều nhanh tiếp cận 300 thạch phối hợp trong tay lưới dao, là công kích hung đầu tròn bộ tương đối yếu ớt xương thái dương, cho nên mới có thể nhanh chóng đánh giết đối phương đổi thành tẩy tụy cảnh võ giả. Muốn làm được như vậy cử trọng được hình, sợ là 10 phần khó khăn. Tống kỳ phong đánh giết hung vượn sau, mặt khác tẩy tụy cảnh dị thú đã đi tới trước mặt, thậm chí phía sau che kín vảy đen rắc khuê mãng sắp đến rồi. Tia sáng ảm đạm, thân dài hơn 40 mét minh tích nện bước nhanh chân hung hăng đánh tới, bất quá Tống kỳ phong tốc độ phản ứng cực nhanh, bước chân một điểm đã vọt đến một bên, tiếp lấy bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên, né tránh u lang chí mạng khẽ cắn, rơi vào minh tích phần lưng Tống kỳ phong, hướng phía trước đạp mấy bước, đi tới minh tích đầu, cánh tay giơ cao dao quân dụng trọng trọng rơi xuống. Minh tích phát giác phía sau lưng khắc thường, đang nghĩ lăn lộn thân thể, đem Tống kỳ phong bỏ rơi đến. Tư, tư, tư. Chói hai kim loại tiếng ma sát vang lên, Tống kỳ phong trong tay dao quân dụng truyền đến to lớn ngăn cản, dao quân dụng tựa như chém vào tại dày đặc kim loại trên bàn diện. Quá cứng lân giáp, so với tinh thiết độ cứng còn cao hơn ra một ít. Tống Kỳ Phong trong lòng sợ hãi thán phục, bất quá tay bên trên động tác không chậm xuống, cánh tay lực lượng không ngừng tăng lớn, sắc bén dao quân dụng vững vàng đâm đi vào, cho đến hoàn toàn cắm vào, tiếp lấy trái phải khuấy động một phen đau nhức minh tích thân hình khổng lồ lung tung lan lộn, ngoài ý muốn đụng ngã bên cạnh đánh tới U Lang, đã nhanh chóng tối lui thì phụ cận Tống Kỳ Phong ánh mắt sáng lên, lập tức nắm lấy cơ hội, bước chân gấp điểm, trong nháy mắt đi tới đứng người lên U Lang bên cạnh, một cái chói mắt ánh đao bắn ra. Lúc này U Lang bị minh tích va chạm trong mặt, căn bản không kịp phản ứng liền bị sắc bén ánh đao đánh trúng đầu. Phát ra một tiếng kêu rên liền lảo đảo bắt đầu. Đông nhiên, một đạo to lớn vô cùng hắc quang quét tới, Tống Kỳ Phong hơi biến sắc mặt, thân hình đông nhiên nhanh lùi lại. Phanh! Thân dài 40 mét U Lang trực tiếp bị giác khuê mãng một đuôi quất bay, lang không bay ra hơn 200 mét bây giờ đập tầm ầm tại mặt đất, sau đó triệt để không có động tĩnh. Tống Kỳ Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi tới chiến trường giác khuê mãng, đầu này luyện tạng cảnh dị thú mang đến cho mình không nhỏ áp lực, đặc biệt là đối phương cái khổng lồ vô cùng thân thể, cùng bao trùm toàn thân đen nhánh lân giáp. Từ khi luyện tạng cảnh giác khuê mãng đi tới chiến trường sau, trung quanh bảy đầu tẩy tùy cảnh dị thú liền xám xịt rời đi. Tống Kỳ Phong cũng không ngăn cản mặc cho bọn chúng từ bên cạnh lướt qua, trong lòng bất đắc dĩ, hy vọng Trương Phàm ba người có thể ngăn trở mấy đầu tẩy tùy cảnh dị thú không phải Vân Khang thành bách tính sợ là tử thương vô số. Trương Phàm chờ ba tên ngân trương thời khắc chú ý chiến trường cục diện, nhìn thấy luyện tạng cảnh giác khuê mãng đi tới Tống Kỳ Phong bên cạnh, một người một thú đối lập lên, về phần mặt khác mấy đầu tẩy tùy cảnh dị thú thì nhanh chóng hướng về đi qua. Mấy người sắc mặt nặng nề, chọn vẹn bảy đầu tẩy tùy cảnh dị thú, trong đó có hai đầu vẫn là hình thể vượt qua 40 mét khổng lồ dị thú, đây chính là tương đương với tẩy tùy cảnh viên mãn dị thú. Trương Phàm gắt gao nhìn chằm chằm nhanh chóng đến gần dị thú, trầm giọng nói: "Nghiêm đội, quan đội, hai đầu tẩy tủy cảnh viên mãn dị thú giao cho ta." Vừa dứt lời, Trương Phàm đạp trên quỷ tiền bộ liền vào tới. Nghiêm quân biến sắc, chỉ có thể thở dài một tiếng, vốn là muốn bản thân đi đối mặt hai đầu tẩy tủy cảnh viên mãn dị thú, nhưng thoại còn chưa nói ra miệng, Trương Phàm đã vào tới. "Lão quan, ta hẳn là có thể chống đỡ được hai đầu tẩy tủy cảnh hậu kỳ dị thú cùng một đầu tẩy tủy cảnh trung kỳ dị thú, còn dư giao cho ngươi." Nghiêm quân vừa cười vừa nói. Trong sân ba người, hiện tại lấy Trương Phàm thực lực mạnh nhất, sử xuất hai môn bí thuật sau chỉ so với tẩy tủy cảnh vô địch cấp độ võ giả hơi yếu một ít, mà Nghiêm quân mặc dù gãy một cánh tay, nhưng trước đó nội tình vẫn còn, xem như có tẩy tủy cảnh viên mãn võ giả thực lực, còn Quan Bình Phong thực lực phổ thông, chỉ có tẩy tủy cảnh trung kỳ võ giả thực lực. Quan Bình Phong gật gật đầu, vung đao vứt bỏ lưỡi đao lưu lại thú huyết, bước nhanh phóng tới chạy tới tẩy tủy cảnh dị thú. Về phần đoán cốt cảnh dị thú, ba người vừa mới đánh giết không ít, hiện tại chỉ còn lại 40 đầu trưởng, đồng trương cùng thành vệ quân đội trưởng phối hợp lẫn nhau hẳn là có thể chống lại. Chương 273. Bí thuật hiền uy. Chương 273. Bí thuật hiền uy. Toàn lực thi triển quỷ thiền bộ Trương Phàm nhanh chóng dựa sát hai đầu hình thể vượt qua 40 mét khổng lồ dị thú, dẫn đầu cùng thân hình nhanh nhẹn U Lang đụng vào nhau. Hơn 40 mét U Lang đứng thẳng lên đều có 10 mét cao độ, hiển nhiên giống tòa di chuyển nhanh chóng sân phong. Gần, U Lang nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhào về phía Trương Phàm, tiếp lấy tràn đầy tiên dịch cùng răng nanh miệng lớn hung hăng cắn tới. Thân hình nhanh nhẹn U Lang tốc độ cực nhanh, thậm chí so với bình thường tẩy tùy cảnh viên mãn võ giả đều muốn nhanh hơn, nhưng Trương Phàm có địa giai thân pháp võ kỹ quỷ thiền bộ, tại xê dịch né tránh phương diện là không kém. Siêu một tiếng, nhanh đến mơ hồ bóng đen hiểm hiểm tránh đi nhào cắn mà đến U Lang. Tiếp lấy bóng đen đằng không mà lên, trệ không đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước, Trương Phàm thân hình trong nháy mắt đi tới U Lang đầu lâu vị trí. Vô ảnh thứ. Chỉ thấy một đạo thương ảnh hắc quang bỗng nhiên hiện ra, sau đó hắc quang biến mất không thấy gì nữa, vô ảnh thương mang đâm rách U Lang đầu lâu bên trái xương thái dương. Giống. U Lang lập tức phát ra thống khổ gào thét, đỏ thắm thú huyết từ đầu sói to lớn miệng vết thương phun tung tóe đi ra. Hai mắt xích hồng U Lang vẫn chưa lập tức chết đi, cố nén kịch liệt đau nhức, đang muốn tìm nhỏ bé nhân loại thân ảnh, ai ngờ, bóng đen vẫn chưa đi xa rút đi, mà lần nữa lấn người tiến lên. Là một đạo vô ảnh thương mang đâm vào U Lang đầu lâu cùng một cái vị trí, liên tục hai kích, khiến cho miệng vết thương trở nên càng sâu, càng lớn, đến cuối cùng đều có thể nhìn thấy bị quấy nát náo hoa. Lúc này Trương Phàm đứng ở U Lang đổ xuống thân thể phía trên, trong lòng hài lòng, rốt cục đem tẩy tủy cảnh viên mãn U Lang cho đánh giết. U Lang thân hình nhanh nhẹn, nhưng phòng ngự là này nhược điểm lớn nhất, nếu có thể tìm đúng thời cơ, xác thực có cơ hội đem nhanh chóng đánh giết. Trương Phàm nhìn thấy U Lang nhanh chóng tới gần thời điểm, trong lòng thì có quyết đoán, biết được U Lang nhược điểm chí mạng sau đó, đồng thời sử xuất thân pháp bí thuật Du Long Thân cùng thương pháp bí thuật vô ảnh thứ, hai môn bí thuật phối hợp lẫn nhau quả thật trọng thương tẩy tủy cảnh viên mãn U Lang, sau đó bổ khuyết thêm một kích, rốt cục đem U Lang cho đánh giết. Thể nội còn lại 6 thành tinh khí, đối phó tẩy tủy cảnh viên mãn minh tích đầy đủ. Lập tức, Trương Phàm phóng tới hình thể to lớn minh tích. Minh tích cắn một cái đến, nhưng đụng vào không đến sử xuất quỷ thiền bộ cùng Du Long Thân Trương Phàm, cự đồng lóe qua một thân ảnh mờ ảo, Trương Phàm đã đi tới minh tích đỉnh đầu. Vô ảnh thứ. Trương Phàm hét lớn một tiếng, cánh tay cơ bắp cổ động, thế đại lực trầm huyền thương biến mất, sau đó cùng minh tích dày đặc vậy đen va vào nhau. Một cỗ to lớn lực đạo phản chấn từ cán thương truyền đến, Trương Phàm hơi biến sắc mặt, minh tích phòng ngự so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một ít, vô ảnh thứ đầu tiên là bị vậy đen ngăn trở, tuy nói đâm xuyên qua vậy đen, nhưng lại bị minh tích cốt thép đồng dạng cơ bắp ngăn cản, cuối cùng nhưng đâm vào không đến 1 mét liền bị hao hết năng lượng. Liền đến, Trương Phàm cánh tay phát lực, đột nhiên đem huyền thương rút ra, đang chuẩn bị lần nữa thi triển vô ảnh thứ công hướng cùng một vị trí. Lúc này minh tích dường như là phát giác được đỉnh đầu tên nhỏ con nhân loại uy hiếp, vội vàng lăn lộn thân thể cao lớn, ý đồ đem Trương Phàm bỏ rơi hoặc là bước lui. Phát giác dưới chân dị dạng, Trương Phàm không nghĩ bỏ qua đánh giết minh tích cơ hội, lần này bỏ lỡ, đối phương liền có phòng bị. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Phàm đồng thời sử xuất quỷ thiên bộ, du long thân một kích thương pháp bí thuật vô ảnh thứ, bằng vào bạo tăng tốc độ, vô ảnh thương mang chuẩn xác đâm về lộ ra miệng vết thương cùng một vị trí. Cách minh tích rất gần Trương Phàm, tựa hồ nghe thì cái gì vỡ vụn thanh âm, sau đó liền bị lăn lộn minh tích ném đi ra ngoài. Trệ không Trương Phàm, liên tiếp thi triển quỷ thiên bộ, rơi xuống đất thời điểm bước chân đạp nhẹ liền tháo bỏ xuống vãi ra lực đạo. Cách đó không xa, minh tích lăn lộn động tác là càng ngày càng chậm, thì đằng sau đều đỉnh trệ xuống tới. Trương Phàm tập trung nhìn vào, phát hiện minh tích hề vải suy sụp, ánh mắt có chút tăng dã, xem ra là hai cái vô ảnh thứ vẫn có hiệu quả. Lập tức, Trương Phàm nhanh chóng đổi tới, nóng nảy minh tích còn muốn căn xe tới, nhưng trọng thương sau, mặc kệ phản ứng vẫn là tốc độ đều chậm không ít, căn bản đụng vào không đến cái đạo mơ hồ không rõ bóng đen, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đen càng ngày càng gần. Cuối cùng là một cái vô ảnh thứ rơi vào cùng một vị trí. Lần nữa gặp trọng kích minh tích thân hình khổng lồ cứng ngắc, trong mắt triệt để mất đi thần thái. Trương Phàm thở ra một ngụm trọc khí, vì có thể nhanh chóng cầm xuống hai đầu tẩy tủy cảnh viên mãn dị thú, bản thân liều mạng sử xuất hai môn bí thuật, đến bây giờ thể nội kình khí chỉ còn lại một thành, may mắn tối hậu quan đầu đánh giết đối phương. Trương Phàm quay đầu nhìn lại, nơi xa Tống Kỳ Phong cùng luyện tạng cảnh Giác Khuê Mãng chiến thì đồng thời, nhưng Tống Kỳ Phong dường như lấy Giác Khuê Mãng không có biện pháp, Giác Khuê Mãng toàn thân trên dưới đều là hiện ra u quang vảy đen phòng ngự cực mạnh, sắc bén giao quân dụng phối hợp Tống Kỳ Phong cự lực, nhưng đem lân giáp chém nước, căn bản khó mà tạo thành to lớn tổn thương, trái lại Giác Khuê Mãng vặn vẹo mãng thân quấn quanh hoặc là mãng đuôi quật hoặc là mãng đầu cắn xé, đều ép Tống Kỳ Phong nội vàng. Né tránh. Chỗ gần Nghiêm Quân là hiểm tượng hoàn sinh, nếu Nghiêm Quân không tay cụt trước đó, có lẽ còn có thể chống lại ba đầu tẩy tủy cảnh dị thú công kích, nhưng tay cụt sau thực lực bị hao tổn, lại đối mặt ba đầu tẩy tủy cảnh dị thú liền có chút khó khăn. Về phần Quan Bình Phong bên ngược lại là nhẹ nhõm, Quan Bình Phong thân pháp không sai, có tẩy tủy cảnh trung kỳ tu vi, trong thời gian ngắn còn có thể bảo vệ tốt tẩy tủy cảnh trung kỳ dị thú cùng tẩy tủy cảnh sơ kỳ dị thú tiến công. Trương Phàm bước chân gấp đạp, tay cầm huyền thương, nhanh chóng hướng Nghiêm Quân phương hướng dựa sát. Nghiêm Quân ở đây lưu ý bốn phía, đặc biệt là cách đó không xa Trương Phàm cùng dị thú giao thủ tình huống. Mặc dù biết được Trương Phàm thực lực cực mạnh, có hai môn bí thuật, nhưng bây giờ thế nhưng đối mặt hai đầu tẩy tủy cảnh viên mãn hung mãnh dị thú, vốn cho rằng Trương Phàm có thể đánh giết một đầu tẩy tủy cảnh viên mãn dị thú không tệ rồi, không nghĩ tới hơn 20 hơi thở thời gian, hai đầu tẩy tủy cảnh viên mãn dị thú đã ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy Trương Phàm nhanh chóng chi viện tới, Nghiêm Quân cũng không được chống, thân hình vừa lui, hướng Trương Phàm phương hướng ních lại gần. Có Nghiêm Quân tương trợ, đối mặt là tẩy tủy cảnh hậu kỳ cùng trung kỳ dị thú, Trương Phàm tàn ảnh không ngừng tại dị thú bên cạnh lướt qua. Không lâu, ba đầu dị thú đã vết thương chồng chất tiếp lấy dị thú phát tốc độ cùng phản ứng đều chậm lại. Nghiêm Quân nắm lấy cơ hội, một đao đâm rách tẩy tủy cảnh trung kỳ hung cái đầu lâu, còn dư hai đầu tẩy tủy cảnh hậu kỳ dị thú thì bị Trương Phàm huyền thương đánh giết. Sau đó Trương Phàm, Nghiêm Quân nhanh chóng chạy về phía Quan Bình Phong, ba người hợp lực, nhiều lần liền đem cuối cùng hai đầu tẩy tủy cảnh dị thú đánh giết, đem toàn bộ tẩy tủy cảnh dị thú đánh giết sau, ba người vẫn chưa ngừng, mà bước nhanh chi viện sau lưng hiện ra vẻ mệt mỏi đoán cốt cảnh võ giả. Buôn tẩu đồng thời, Trương Phàm phát hiện thể nội kình khí chính khôi phục nhanh chóng, lệ phụ trợ hình hợp kình tối linh công ưu thế rốt cục hiện hiện ra, 5-6 phút trước đó Trương Phàm thể nội kình khí chỉ còn một thành, hiện tại kình khí đã khôi phục lại ngũ thành. Kình khí tốc độ khôi phục so với trước nhanh lên rất nhiều. Có ba tên tẩy tủy cảnh võ giả đến, trong tràng thế cục trong nháy mắt xoay chuyển, chưa tới một khắc đồng hồ, trước cửa thành phương đã không có đứng yên đoán cốt cảnh dị thú, bất quá trong mắt mọi người vẫn là không có vui sướng, đều là nhìn về phía nơi xa cái khổng lồ vô cùng Giác Khuê Mãng, nơi đó mới là mấu chốt. Chương 274, phủ chính chiến tử. Chương 274, phủ chính chiến tử. Theo trước cửa thành phương dã thú cùng dị thú bị dọn dẹp sạch sẽ, sống sót đám người lui trở về Bắc Môn thành lâu vị trí. Trương Phàm nhìn lướt qua, phát hiện thành lâu chỉ có hơn 10 tên đoán cốt cảnh võ giả đứng. Mà lại những võ giả này sắc mặt phần lớn sắc mặt trắng bệnh, trên thân hắc giáp, ngân giáp đều là rách rách dưới dưới, có áo giáp vết lõm, có thì là che kín dị thú vết cào. Cùng dị thú giao thủ không đến nửa canh giờ, hơn 30 tên đoán cốt cảnh võ giả liền chỉ còn lại một nửa không đến, luyện huyết cảnh, ma bị cảnh võ giả càng là tử thương vô số, mặt đất huyết dịch đỏ thắm đã không biết là dị thú chảy ra, vẫn là võ giả chảy ra. Trương Phàm nhìn phía trước khổng lồ Giác Khuê Mãng sẽ thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía mặt khác ba cái cửa thành, đông môn động tĩnh cực nhỏ, tựa hồ là đã kết thúc chiến đấu, nhưng nam môn cùng tây môn còn có chấn thiên tiếng la giết. Lúc này, Nghiêm Quân cùng Quan Bình Phong đi tới bên cạnh, nhìn lại. Võ giả lấy thực lực vi tôn, vừa mới Trương Phàm trên chiến trường biểu hiện, đã so với Nghiêm Quân tay cụt trước đó đều mạnh hơn Tống Kỳ Phong không tại, hai người tự nhiên lấy Trương Phàm cầm đầu. Nghiêm đội, Quan đội, Đông môn có tẩy tủy cảnh vô địch Trác Lang Xuyên, hiện tại động tĩnh cực nhỏ, hẳn là phòng ngự lại, bất quá Tây môn cùng Nam môn dường như tình huống không ổn, ta đi Tây môn chi viện, các ngươi đi Nam môn chi viện. Trương Phàm phân tích nói. Nghe vậy, Nghiêm Quân, Quan Bình Phong gật gật đầu, có tẩy tủy cảnh vô địch Trác Lang Xuyên tại, Đông môn nên vấn đề không lớn. Hết thệ cẩn thận. Nghiêm Quân trầm giọng nói. Sau đó ba người tách ra, Trương Phàm hướng Tây môn chạy đi, Nghiêm Quân, Quan Bình Phong quá khứ Nam môn chạy đi, sau lưng hơn 10 tên đoán cốt cảnh võ giả khẽ cắn môi bước nhanh theo sau. Về phần to lớn Giác Khuê Mãng, đám người không nghĩ tới đi chi viện, đi ngược lại sẽ trở thành Tống Kỳ Phong vương hữu, dứt khoát trước chi viện mấy cái khác cửa thành. Vân Khang thành Tây Môn. Năm đầu hình thể to lớn dị thú đang ngoài cửa thành tứ ngược, từ khi Tẩy Tủy cảnh viên mãn minh tích đem Tẩy Tủy cảnh hậu kỳ thư binh cùng Tẩy Tủy cảnh trung kỳ thẩm bình cắn chết sau, Lăng Vân các võ giả giống như vỡ đê, không ngừng hướng thành lâu phương hướng lui bước. Nguyên bản 6 tên Tẩy Tủy cảnh võ giả phối hợp lẫn nhau còn có thể chống lại năm đầu Tẩy Tủy cảnh dị thú một đoạn thời gian, nhưng người tổng hội e ngại, liền xem như võ giả không ngoại lệ. Thời khắc mấu chốt thẩm bình lui bước, khiến cho Tây Môn toàn bộ chiến cuộc đều phát sinh biến hóa, tựa như hiệu ứng hồ điệp. Lúc này Lăng Vân các võ giả đang từ từ hướng cửa thành dựa sát, vốn nên tại phía trước nhất chống cự dị thú 3 tên Tẩy Tủy cảnh võ giả cũng thối lui đến trung đoạn. Phía trước chỉ còn phụ chính Trịnh Hoài Viễn một người một mình đối mặt năm đầu Tẩy Tủy cảnh dị thú. Rút. Ngụy Tiên Quân lạnh lùng nói, không quay đầu lại hướng thành nội chạy đi. Hai tên Tẩy Tủy cảnh trưởng lão vội vàng đuổi theo, ba người vừa rời đi, trung quanh Lăng Vân các đệ tử lập tức từ trên chiến trường rút lui đến cuối cùng toàn bộ Tây Môn chỉ còn lại phủ nha võ giả cùng thành vệ quân võ giả đang đau khổ thủ vững, còn lại võ giả nhìn đại lượng đoán cốt cảnh dị thú, luyện huyết cảnh dị thú chạy tới đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn là không có lùi bước nửa phần, chỉ biết không ngừng huy động vũ khí trong tay. Trực diện năm đầu Tẩy Tủy cảnh dị thú Trịnh Hoài Viễn đã hiểm tượng hoàn sinh, đối mặt vây công chỉ có thể liều mạng né tránh, nhưng lâu phòng nhất định có sai lầm. Đương nhiên, một đầu nhanh nhẹn lũ lang vọt đến như người, huy động một người cao lợi chảo hùng hăng đập đi qua. Trịnh Hoài Viễn thân hình nhảy lên, lấy cực nhanh tốc độ hiểm hiểm tránh đi, bước chân vừa mới đặt đất, là một đạo to lớn vô cùng thằn lằn đuôi hắc quang quét tới. Bị hắc quang bao phủ Trịnh Hoài Viễn sắc mặt đại biến, lúc này muốn triệt thoái phía sau né tránh đã không kịp, thấy thế chỉ có thể tướng quân đao hành cản trước người, ý đồ giảm bớt mãnh liệt va chạm mang đến lực trùng kích. Phanh! Một đạo hắc ảnh ném đi xuất hiện, không trung lưu lại liên tiếp huyết hoa. Mắt thấy bóng đen sắp rơi xuống đất, mau lẹ U Lang nện bước cường tráng tứ chi đi tới chỗ gần, là một chảo đập đi qua đã thụ thương Trịnh Hoài Viễn phản ứng chậm không có hoàn toàn né tránh U Lang một người cao lợi chảo, vai trái rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một kích, sau đó thân thể đập ầm ầm trên mặt đất. Một miệng lớn máu tươi phun ra, nào Trịnh Hoài Viễn lập tức muốn đứng dậy, phát hiện cánh tay trái hoàn toàn không còn chút sức nào, thân thể giống như không nhận ra cánh tay trái tồn tại đỉnh đầu tia sáng ảm đạm xuống, tự biết đào thoát vô vọng Trịnh Hoài Viễn quay đầu nhìn về phía Tây Môn, phát hiện Lăng Vân các mọi người đã rút lui, trước cửa thành phương chỉ còn phủ nha cùng thành vệ quân võ giả đang đau khổ kiên trì. Trung quy là không giữ vững Tây Môn. Trịnh Hoài Viễn thở dài, sau đó đỉnh đầu vật nặng rơi xuống, tận lực bồi tiếp bóng tối vô tận đánh tới. Minh Tích nện bước chắc nịch bốn chân hướng Tây Môn thành lâu phương hướng chạy đi, mặt khác bốn đầu Tẩy Tủy cảnh dị thú đồng dạng nhanh chân phóng tới Tây Môn, còn tại ngăn cản dị thú võ giả lộ ra vẻ đau thương, nhưng vẫn là không lui ra phía sau nửa bước. Siêu một tiếng, thành nội một đạo mơ hồ bóng đen leo lên Tây Môn thành lâu. Trương Phàm nhìn về phía trước chiến trường, biến sắc, khắc sâu vào tầm mắt chính là ba đầu hình thể vượt qua 40 mét khổng lồ dị thú. Tây Môn có ba đầu Tẩy Tủy cảnh viên mãn dị thú, phiền phức lớn hơn rồi, bất quá tại sao không có thấy một Tẩy Tủy cảnh võ giả? Tây Môn không phải có Lăng Vân các võ giả cùng phụ chính chống cự sao? Thế nấy không thấy bọn hắn bóng người? Trương Phàm xông thành lâu một võ giả nghiêm nghị hỏi. Lăng Vân các võ giả trước đây không lâu rút lui, phụ chính đại nhân. Phụ chính đại nhân đã chết trận. Phủ nha võ giả mang theo tiếng khóc nức nở nói. Trương Phàm thở dài một tiếng, phẫn nộ hai mắt nhìn về phía không ngừng tới gần dị thú, lập tức thân hình lóe lên từ thành lâu nhảy xuống, tay cầm huyền thương thẳng hướng cao lớn nhất ba đầu Tẩy Tủy cảnh viên mãn dị thú. Một mình ứng phó hai đầu Tẩy Tủy cảnh viên mãn dị thú cơ bản xem như Trương Phàm cực hạn, hiện tại phải đối mặt là ba đầu Tẩy Tủy cảnh viên mãn dị thú, mà lại sau người còn có hai đầu Tẩy Tủy cảnh trung kỳ dị thú, chọn vẹn năm con dị thú Trương Phàm hoàn toàn không có nắm chắc, nhưng lại không thể lui ra phía sau nửa bước, nếu không Tây Môn liền rách, thành nội bách tính sẽ tử thương thảm trọng. Chạy về phía dị thú đồng thời, Trương Phàm ấn mở Phệ Nguyên Châu hư ảo bảng. Trương Phàm, 18 tuổi. Phẩm giai, Tẩy Tủy cảnh sơ kỳ. Công pháp, Hôn Nguyên linh công, Tẩy Tủy cảnh sơ kỳ 61600, Hợp Kình Tối linh công, Luyện Huyết cảnh hậu kỳ 11400. Võ kỹ, Phân Quang Tử Mẫu mũi tên, nhân cấp, thuần thục 176200, Sơn Nhạc Thương Pháp, Hoàng giai, tiểu thành 60800, Quỷ Thiên Bộ, địa giai, thuần thục 266800. Bí thuật, Cực Tiễn, Vô Ảnh Thứ, Du Long Thân. Nguyên lực, 38. Ba nguyên bản Trương Phàm dự định lưu một ít nguyên lực điểm dự bị, nhưng hiện tại xem ra đã là không cho phép, theo nguyên lực điểm nhanh chóng biến mất, địa giai võ kỹ Quỷ Thiên Bộ chính nhanh chóng tăng lên. Tuy nói cuối cùng không có thể đem Quỷ Thiên Bộ tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, nhưng lúc này Quỷ Thiên Bộ so trước đó nhanh hơn không ít, phương diện tốc độ tăng lên không chỉ hai thành, trước đó Trương An tốc độ liền có thể đuổi kịp Tẩy Tủy cảnh viên mãn võ giả, lần nữa tăng lên sau đã đi tới Tẩy Tủy cảnh vô địch tầng thứ, nếu sử xuất bí thuật thậm chí có thể so với luyện tạng cảnh võ giả tốc độ, đây cũng là Trương Phàm mạo hiểm ngăn cản dị thú lực lượng. Chương 275, tháng thảm. Chương 275, tháng thảm. Vân Khang thành Tây Môn. Chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng đen từ phía trên chiến trường lướt qua, sau đó cùng khổng lồ dị thú va chạm bắt đầu. Trương Phàm mục tiêu minh xác, băng lánh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhanh chóng đến gần to lớn U Lang. Giữa sân ba đầu Tẩy Tủy cảnh viên mãn dị thú, lấy U Lang thân hình nhất là nhanh nhẹn, nếu có thể đem một kích đánh giết, sau đứng trước áp lực liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Trương Phàm tình nguyện đối mặt ra dày thịt béo dị thú, cũng không muốn còn sót lại một con thân hình nhanh nhẹn dị thú. Có lệ phụ trợ hợp kình thối linh công liên tục không ngừng khôi phục kình khí, Trương Phàm thể nội kình khí đã có bảy thành, đầy đủ sử dụng thân pháp bí thuật Du Long thân cùng thương pháp bí thuật Vô Ảnh Thứ phối hợp tăng lên một đoạn Quỷ Thiên Bộ, có cực lớn cơ hội đem U Lang đánh giết. Một người một thú nhanh chóng tiếp cận, Trương Phàm lập tức sử xuất Quỷ Thiên Bộ cùng thân pháp bí thuật Du Long thân. Chỉ thấy một đạo quỷ mị bóng đen trên không trung xê dịch, nhảy vọt, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xuất hiện U Lang đầu lâu vị trí. Lúc này U Lang hai mắt còn nhìn về phía Trương Phàm trước đó vị trí, căn bản không có nghĩ đến tên nhỏ con nhân loại vụ xuất hiện tại bản thân chỗ gần. U Lang phát giác đầu lâu bên cạnh không hiểu xuất hiện bóng đen, to lớn con ngươi chuyển động, muốn nhìn rõ Trương Phàm động tĩnh, đồng thời thần kinh đại não nhanh chóng phản ứng muốn chỉ huy chân trước đánh bay phía trước bóng đen, đồng thời muốn vặn vẹo đầu lâu tránh đi đối phương. Nhưng Trương Phàm tốc độ thật sự là quá nhanh, tại U Lang vừa mới kịp phản ứng thời điểm, đã đem nặng nghề huyền thương đưa ra. Vô ảnh thứ. Trương Phàm hét lớn một tiếng, mơ hồ không rõ thương ảnh nhanh đến biến mất, tựa như trong suốt thương mang hung hăng đâm vào U Lang đầu lâu to lớn. Xương vỡ vụn thanh âm hỗn hợp U Lang kêu rên vang vọng trên chiến trường, U Lang song chảo liên tiếp vung hướng về phía trước, thân thể cao lớn về sau nhanh chóng tối lui. Một kích thành công, Trương Phàm vẫn chưa triệt thoái phía sau, thân hình chống rông Nazi một khoảng cách tránh ra U Lang quét tới lợi chảo, sau đó lấn người tiến lên. Lúc này U Lang chỉ lui về phía sau mấy mét khoảng cách đối thi triển thân pháp bí thuật Du Long thân cùng địa giai võ kỹ quỷ thiền bộ Trương Phàm thật sự mà nói là quá ngắn. Trong chớp mắt, Trương Phàm mơ hồ không rõ bóng đen xuất hiện lần nữa tại U Lang đầu lâu bên cạnh, tiếp lấy là một cái vô ảnh thương mang đâm vào U Lang đầu lâu cùng một vị trí. Lúc này U Lang rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng, liều mạng muốn tránh né, tiếc rằng tốc độ chênh lệch to lớn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn vô ảnh thương mang rơi xuống. Phốc thử một tiếng, U Lang đại não thụ trọng thương, thân hình khổng lồ bỗng nhiên cứng ngắc bất động, sau đó mang theo quán tính thân hình khổng lồ, thẳng tắp nện ở kiên cố mặt đất, tóe lên đầy trời bụi mù. Thân ở trong bụi mù Trương Phàm, nghe được phía sau truyền đến to lớn đạp đất tiếng vang, mặt không đổi sắc, lập tức thi triển quỷ thiền bộ liền xông ra ngoài. Chỉ thấy một đạo cực nhỏ bóng đen từ trong bụi mù nhảy lên đi ra, phía sau một đầu thân dài hơn 40 mét cường tráng Minh Tích nện bước nhanh chân theo sát tới. Minh Tích đại trương lấy tràn đầy răng nanh vực sâu miệng lớn, xông phía trước bóng đen không ngừng cắn xé. Lúc này Trương Phàm khống chế thân pháp là tốc độ cùng Minh Tích tương đương, nhưng tại đối phương cắn tới thời điểm mới đột nhiên ra tốc tránh đi, mục đích đúng là vì đem Minh Tích dẫn ra cửa thành. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Minh Tích tại sau lưng dồn sức, nhưng chính là đụng vào không đến Trương Phàm thân ảnh. Dẫn xuất một khoảng cách sau, Trương Phàm thân hình một cái dừng, sau đó trở về tới, bước chân điểm nhẹ liền rơi vào Minh Tích rộng lớn trên lưng. Thi triển thân pháp bí thuật cùng thương pháp bí thuật quyền thuật giết U Lang sau, Trương Phàm thể nội kinh khí chỉ còn hai thành, chỉ có thể sử xuất hai cái vô ảnh thứ, nhưng đối phó tốc độ hơi chậm Minh Tích hẳn là đầy đủ. Phanh! Một cái vô ảnh thứ hung hăng đâm về Minh Tích phòng ngự vảy đen hơi ngăn cản liền bị lôi cuốn cự lực nặng nghề huyền thương đâm xuyên, trọn vẹn xâm nhập một mét sau lúc này mới bị Minh Tích cốt thép đồng dạng cơ bắp gắt gao ngăn lại. Bị đau Minh Tích gào thét, chạy đồng thời muốn lăn lộn thân thể cao lớn đem trên lưng nhân loại võ giả quăng bay ra đi, mắt thấy thân thể sắp nghiêng người lăn lộn. Nhưng Trương Phàm sớm có đoán trước, tốc độ càng nhanh, sau một kích vẫn chưa ngừng, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn lần nữa thi triển vô ảnh thứ, nặng nghề huyền thương lần nữa rơi vào cùng một cái vị trí, phía trước một mét không vậy đèn cùng cốt thép cơ bắp ngăn cản, lần này mũi thương đâm vào sâu hơn. Giang giác một tiếng, bao khỏa tại cơ bắp phía dưới xương sống lưng trực tiếp bị lôi cuốn cự lực huyền thương đâm xuyên, tiếp lấy huyền thương trái phải khuấy động, xương sống lưng đứt đoạn, đại lượng tủy sống xen lẫn trong thú huyết bên trong chảy ra. Minh Tích tốc độ di động chậm lại, muốn nghiêng người lăn lộn thân thể dường như không hề động lực, đến cuối cùng chỉ còn lại chân trước đang không ngừng dùng sức, cường tráng chi sau không thể động đậy. Trương Phàm bước chân đạp nhẹ, từ Minh Tích phần lưng nhẹ xuống, sau khi rơi xuống đất thở ra một ngụm trọc khí, hai cái vô ảnh thứ rốt cục đem Minh Tích trọng thương, gây nên tàn Minh Tích đã không có uy hiếp. Bất quá lúc này Trương Phàm thể nội kinh khí dốc tuyết, đằng sau chỉ có thể bằng vào Quỷ Thiền Bộ cùng còn dư ba đầu tẩy tủy cảnh dị thú chiến đấu còn dễ dùng nguyên lực điểm đem Quỷ Thiền Bộ tăng lên một mảng lớn. Hiện tại Trương Phàm tốc độ đã theo kịp tẩy tủy cảnh vô địch cấp độ võ giả, đối mặt một đầu tẩy tủy cảnh viên mãn dị thú cùng hai đầu tẩy tủy cảnh trung kỳ dị thú vẫn là không chút phí sức, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng vung ra huyền thương công kích hai đầu tẩy tủy cảnh trung kỳ dị thú. Mơ hồ bóng đen không ngừng tại ba đầu dị thú trước người lướt qua, 20 hơi thở sau, hai đầu tẩy tủy cảnh trung kỳ dị thú vết thương chồng chất, nếu không phải Trương Phàm phân tâm phòng bị đầu tẩy tủy cảnh viên mãn dị thú tiến công, nói không chừng tẩy tủy cảnh trung kỳ dị thú đã chết ở huyền thương phía sau. Không bí thuật sau, Trương Phàm thực lực cùng phổ thông tẩy tủy cảnh viên mãn võ giả không sai biệt lắm, thậm chí lực lượng còn muốn yếu một ít, cho nên rất khó đánh giết tẩy tủy cảnh viên mãn dị thú, chỉ có thể bằng vào linh hoạt thân pháp đem ba đầu tẩy tủy cảnh dị thú cuốn lấy, không để bọn chúng dựa sát Tây Môn tường thành. Trương Phàm đang chờ Nghiêm Quân bọn người chi về tới, không lâu sau đó, Tây Môn thành lâu hiện ra hơn 10 tên võ giả, dẫn đầu chính là Nghiêm Quân cùng Quan Bình Phong. Mọi người thấy Tây Môn thảm trạng, đều là sững sờ. Lúc này Tây Môn dị thú tứ ngược, trên chiến trường chỉ có lẻ tẻ võ giả cùng dị thú chém giết, có một số dị thú đều vượt qua cao 10 trượng tường thành, thậm chí cùng mấy người đụng phải. Cho ta đánh giết dị thú. Nghiêm Quân một tiếng gầm thét, lời còn chưa dứt, người đã nhảy xuống thành lâu, sau người võ giả nhanh chóng gia nhập chiến trường. Nửa khắc đồng hồ qua đi, Vân Khang thành Tây Môn rốt cục an tĩnh lại, còn dư ba đầu tẩy tủy cảnh dị thú bị Trương Phàm liên thủ với Nghiêm Quân đánh giết, về phần những cái đoán cốt cảnh dị thú thì bị Quan Bình Phong cùng mặt khác chi viện tới đoán cốt cảnh võ giả diệt trừ. Trương Phàm đứng ở dị thú thi thể xếp thành trên núi nhỏ, nhìn giữa sân còn thừa không nhiều võ giả, trong lòng thở dài, vì giữ vững cửa thành, đóng giữ Tây Môn võ giả kém chút chết hết, ngay cả phụ chính, đô úy đều chết trận. Nghiêm Quân bọn người thông qua mấy tên sống sót võ giả mới biết được Lăng Vân các võ giả thế mà lâm trận bỏ chạy, khiến phụ chính Trịnh Hoài Viễn cùng đô úy thư binh chiến tử. Trong lòng mọi người có lửa giận, nhưng vẫn chưa tìm tới cửa, mà nhanh chóng hướng Bắc Môn tập kết. Chương 276: Phá cục biện pháp. Chương 276: Phá cục biện pháp. Tây Môn còn sống sót võ giả biểu lộ nghiêm trọng, trên đường không có cái gì ngôn ngữ, chỉ biết cắm đầu hướng Bắc Môn tiến đến. Lúc này Bắc Môn lục tục ngoe chạy đến không ít võ giả, Hoàng Hải, Trác Lăng Xuyên riêng phần mình mang theo tộc nhân cùng đệ tử đi tới thành lâu, sau đó ánh mắt mọi người bị nơi xa to lớn vô cùng rắc khuê mãng hấp dẫn. Nhìn hơn 300 mét dài, toàn thân bao trùm tinh mịn vậy đen rắc khuê mãng, đám người sắc mặt khó coi, cho dù là tẩy tủy cảnh vô địch cấp độ Trác Lăng Xuyên không ngoại lệ đây chính là luyện tạng cảnh cường đại dị thú, nếu như không có luyện tạng cảnh võ giả đè vào đằng trước, chỉ sợ toàn bộ Vân Khang thành liền bị công phá. Trong tràng, trước đó đi qua Đại Hắc Sơn tinh hồ cốc di tích võ giả, cũng nhận ra luyện tạng cảnh dị thú Giác Khuê Mãng, thời gian 2 năm Giác Khuê Mãng hình thể biến hóa không lớn, nhưng tăng trưởng nhưng thực lực so với vừa gặp phải thời điểm mạnh không ít. 2 năm trước, Giác Khuê Mãng lần thứ nhất tại Tinh Hồ Cốc di tích xuất hiện, khi đó chỉ có luyện tạng cảnh sơ kỳ thực lực, hiện tại đã cùng luyện tạng cảnh hậu kỳ Tống Kỳ Phong tương đương, thậm chí công kích cùng phòng ngự còn muốn càng mạnh một ít. Luyện tạng cảnh hậu kỳ Tống Kỳ Phong một thân cự lực phối hợp sắc bén giao quân dụng chỉ có thể khó khăn lắm chạm phá Giác Khuê Mãng phòng ngự vải đen. Trái lại Giác Khuê Mãng tùy ý cắn xé hoặc là mãng đuôi quật đều có thể bức bách Tống Kỳ Phong không ngừng né tránh. May mắn Tống Kỳ Phong hoàng giai võ kỹ sắp đại thành viên mãn, mỗi lần đều có thể bằng vào linh hoạt thân pháp hiểm tránh đi Giác Khuê Mãng lôi cuốn cự lực công kích. Theo thời gian chuyển rời, Giác Khuê Mãng vảy đen không ngừng bị Tống Kỳ Phong đánh nát, nhưng đối nó thân thể cao lớn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần không phải vị trí trọng yếu bị đánh trúng, mặt khác đều là không là vấn đề, mà lại Giác Khuê Mãng giàu hoạt, nếu sau khi bị thương thân thể chiếm cứ, không tại lộ ra sơ hở, đồng thời đem hình thể cùng lực lượng ưu thế phát huy ra, thỉnh thoảng dùng mãng đuôi quật Tống Kỳ Phong di chuyển nhanh chóng hai thân ảnh. Lúc này, tại thành lâu xem cuộc chiến Trác Lăng Xuyên phát giác phía sau truyền đến động tĩnh, nhìn lại, nguyên lai là Trương Phàm mang theo hơn 10 tên võ giả trở lại Bắc Môn. Bất quá lúc này hơn 10 tên võ giả sắc mặt hết sức khó coi. Trác Lăng Xuyên ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhìn về phía đám người sau lưng, phát hiện đằng sau không có tới người, nghi ngờ hỏi, phủ chính đại nhân cùng Lăng Vân các võ giả tại sao không có tới? Một bên Địa Hoàng Hải là nghi ngờ nhìn lại, hai người biết, Lăng Vân các chủ Ngụy Tiên quân cùng phủ chính Trịnh Hoài Viễn đồng thời dẫn đầu võ giả đóng giữ Tây Môn, nhưng bây giờ hai người này một cái không có xuất hiện, chỉ sợ là xảy ra vấn đề gì. Trịnh đại nhân cùng đô úy chiến tử Tây Môn, Lăng Vân các võ giả lâm trận lùi bước. Trương Phàm trầm giọng nói, trong mắt có linh ý, nếu Lăng Vân các võ giả nhiều kiên trì một đoạn thời gian, liền có thể chợt thì bản thân chạy đến chi viện, đóng giữ Tây Môn võ giả không về phần kém chút chết hết. Cái gì? Hoàng Hải kinh hãi, cũng minh bạch Trương Phàm bọn người vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy, cũng đại khái não bổ ra Tây Môn tình huống, nhất định là Ngụy Tiên quân không muốn cùng dị thú tử đấu xuống dưới, mang theo môn hạ đệ tử rút lui, bây giờ dẫn đến phủ nha võ giả một cây chẳng chống vững nhà, cuối cùng ngay cả phủ chính cùng đô úy tất cả đều chiến tử Tây Môn. Trác Lăng Xuyên đồng dạng đoán ra đại khái, cùng là trong thành tam đại thế lực, Trác Lăng Xuyên đối Lăng Vân các chủ Ngụy Tiên quân mười phần hiểu rõ, cái này nhân sinh tính giàu hoạt, càng là tham sống sợ chết, bất quá lần này thế mà liên lụy phủ chính cùng đô úy còn có đông đảo võ giả chiến tử, chỉ sợ Tống Kỳ Phong cùng Trấn Võ Ti sẽ không nhẹ ý bỏ qua bọn hắn. Trương Phàm không có ở nhiều lời, mà nhìn về phía nơi xa. Ngoài thành, Tống Kỳ Phong bằng vào linh hoạt thân pháp đang cùng Giác Khuê Mãng chiến đấu cùng nhau, Giác Khuê Mãng da dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người, phối hợp thân hình khổng lồ, khiến cho Tống Kỳ Phong không dám nhìn thẳng Kỳ Phong, chỉ có thể ở có hạn không gian phiêu dược, né tránh, thỉnh thoảng còn có thể vung ra mấy đao. Nhưng những tổn thương này đối với hình thể kinh người Giác Khuê Mãng mà nói không chí mạng. Lúc này Giác Khuê Mãng nâng lên đầu lâu nhìn về phía to lớn Vân Khang Thành, bỏ qua phía trước lắc lư Tống Kỳ Phong, du động mãng thân hướng Bắc Môn lao đến. Giác Khuê Mãng vừa mới có hành động thời điểm, Tống Kỳ Phong liền bén nhạy cảm giác được dị thường, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, thân hình nhất chuyển, không chút do dự phóng tới Giác Khuê Mãng, trong chớp mắt đã đi tới Giác Khuê Mãng khoan hậu phần lưng. Ngay sau đó, không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng Giác Khuê Mãng to lớn đầu lâu mau chóng đuổi theo. Tống Kỳ Phong con mắt chăm chú tập trung vào Giác Khuê Mãng đôi to lớn tụ đồng, trong mắt có quyết đoán, muốn bức lui đối phương, chỉ có thể công kích này tương đối yếu ớt song đồng, để Giác Khuê Mãng hơi cố kỵ mới được. Bất quá dạng này mười phần mạo hiểm, sơ ý khả năng sẽ bị Giác Khuê Mãng nắm lấy cơ hội, nhưng Tống Kỳ Phong hiện tại đã không để ý tới cái khác. Vân Khang Thành Bắc Môn thành lâu, nhìn chặt chiến trường đám người đồng dạng phát hiện phía trước Giác Khuê Mãng dị dạng, không cần người nhắc nhở lập tức riêng phần mình về sau gấp rút. Triệt thoái phía sau Trương Phàm, trong lòng nhanh quay ngược trở lại, muốn tìm ra phá cục chi pháp, nhưng luyện tạng cảnh Giác Khuê Mãng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ngay cả Kim Trường Tống Kỳ Phong đều bắt không được đối phương, chỉ có thể dựa vào linh hoạt thân pháp ý đồ đem bước lui. Càng nghĩ, Trương Phàm chỉ muốn tìm một cái biện pháp, đó chính là sử xuất bí thuật cực tiễn bắn bị thương Giác Khuê Mãng thụ đồng, dạng này có lẽ có thể đem đối phương bước lui, còn đánh giết có thể so với luyện tạng cảnh hậu kỳ Giác Khuê Mãng, Trương Phàm cảm thấy hy vọng không lớn, cho dù là toàn lực sử xuất bí thuật cực tiễn cũng rất không có khả năng. Nghiêm đội, vệ sở có hay không 160 thạch thiết cung? Trương Phàm hỏi. Vệ sở nội vụ các phải có 160 thạch cường cung, thế nấy, ngươi muốn dùng cùng tiễn ngăn cản Giác Khuê Mãng? Nghiêm Quân nghi ngờ nhìn lại, lập tức lắc đầu. Trầm giọng nói, Giác Khuê Mãng lực phòng ngự kinh người, lấy tẩy tủy cảnh võ giả lực lượng, coi như phối hợp sắc bén mũi tên, cũng bắn không xuyên đối phương phòng ngự vải đen, về phần công kích này điểm yếu là 10 phần khó khăn. Trương Phàm là minh bạch, tẩy tủy cảnh võ giả căn bản không dám dựa vào Giác Khuê Mãng quá gần, đối phương tốc độ quá nhanh, áp sát quá gần rất dễ dàng bị đối phương công kích, khoảng cách một xa, mũi tên phi hành thời gian càng nhiều, luyện tạng cảnh Giác Khuê Mãng liền có thể kịp phản ứng, cho nên muốn mệnh trung này yếu hại là 10 phần khó khăn. Nghiêm đội, hiện tại không có biện pháp tốt, chỉ có thể thử vạn nhất may mắn mệnh trung Giác Khuê Mãng yếu hại đó chính là kiếm được. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Nghiêm Quân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa thành, nhìn Tống Kỳ Phong liều mạng ngăn cản Giác Khuê Mãng thân hình, cười khổ nói: "Thôi được, đi thôi, ta cùng ngươi cùng tiến đến vệ sở lấy cung, đáng tiếc ta gãy một cánh tay, không phải sẽ để Giác Khuê Mãng thử ta tiễn thuật chờ chút ta công kích trước Giác Khuê Mãng, xem có thể hay không cho ngươi sáng tạo một tia cơ hội." Trương Phàm lắc đầu, để Nghiêm Quân đi đối mặt Giác Khuê Mãng không khác không công chịu chết, Nghiêm đội Giác Khuê Mãng vẫn là giao cho ta đi, ta gần nhất lĩnh ngộ một môn tiễn pháp bí thuật, đang nghĩ thử nhìn. Chỉ chốc lát sau, hai thân ảnh một lần nữa trở lại Bắc Môn thành lâu, đồng thời Giác Khuê Mãng cái khổng lồ thân thể sắp tiếp cận Bắc Môn. Chương 277. Hạ màn. Chương 277. Hạ màn. Cửa Bắc bên ngoài thành, Tống Kỳ Phong mấy lần nếm thử đem Giác Khuê Mãng bức ngừng, nhưng cũng thất bại chẳng qua là hơi chỉ hoãn đối phương đi tiếp tốc độ mà thôi. Mỗi lần Tống Kỳ Phong mong muốn đến gần Giác Khuê Mãng cực lớn con ngươi thẳng đứng lỗ, đều bị đối phương bén nhạy nhận ra được. Chỉ cần Tống Kỳ Phong đến gần, Giác Khuê Mãng lập tức huy động linh hoạt chăn đuôi rút ra đánh tới, đồng thời chăn thân không ngừng du động chiếm cứ, tựa đầu sọ tránh ở trong đó. Nặng nghề dưới sự bảo vệ, trong lúc nhất thời Tống Kỳ Phong cầm Giác Khuê Mãng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời cửa bắc thành tường càng ngày càng gần. Cũng may thành lâu võ giả nhận ra được dị trạng đã thật sớm rút lui. Bất quá bên trong thành hàng mấy chục ngàn trăm họ nhưng thì phiền toái, lúc này căn bản không rút lui kịp, coi như rút lui, trăm họ tốc độ di động cũng xa kém xa Giác Khuê Mãng du động tốc độ. Tống Kỳ Phong thở dài một tiếng, chẳng lẽ Vân Khang thành thật nếu bị dị thú công phá sao? Nhưng lại không làm gì được Giác Khuê Mãng, nhiều nhất chỉ có thể chậm lại này du động tốc độ mà thôi. Một chăn một người rằng co giữa, Giác Khuê Mãng rời cửa bắc thành tường là càng ngày càng gần. Lúc này, Tống Kỳ Phong trong mắt khỏe mắt liếc thấy hai đạo bóng đen xuất hiện ở cửa bắc thành lâu, một người mặt mũi trẻ tuổi, một đoạn phương kiếm của tay, trẻ tuổi võ giả cầm trong tay cực lớn cung sát, tựa hồ chuẩn bị dùng cung tên công kích Giác Khuê Mãng. Tống Kỳ Phong lắc đầu một cái, Trương Phàm chẳng qua là tẩy tủy cảnh võ giả, chỉ bằng vào cung tên căn bản khó có thể thương tổn được lực phòng ngự kinh người Giác Khuê Mãng. Về phần công kích Giác Khuê Mãng hai con người cũng là rất không có khả năng, lấy bản thân nhanh muốn đại thành viên mãn võ kỹ đều khó mà đến gần, càng chưa nói xa xa bắn tới mũi tên. Hai người lập tức rút lui. Tống Kỳ Phong sốt ruột hét. Nghe được Tống Kỳ Phong nhắc nhở, Nghiêm Quân nghiêng đầu nhìn về phía một bên Trương Phàm, phát hiện này hay là không chút lay động. Lúc này Trương Phàm đang đợi trong cơ thể kinh khí khôi phục, ở Tây Môn một mình đối mặt năm đầu tẩy tủy cảnh dị thú thời điểm, trong cơ thể kinh khí tiêu hao hầu như không còn, khoảng thời gian này dựa vào hợp kình tối linh công cũng chỉ khôi phục 9 phần, bây giờ cuối cùng cũng chỉ thiếu kém một song rồi. Xem càng ngày càng gần góc khuê bội, Trương Phàm không có tùy tiện ra tay, đang đợi kinh khí hoàn toàn khôi phục. Bành! Giác Khuê Mãng thân hình khổng lồ hung hăng đụng vào cao 10 trượng thành tường, 6-7 mét dày thành tường chỉ chống đỡ chốc lát, liền xuất hiện mịn vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu. Sau đó thành tường ầm ầm vỡ tan, đại lượng đá vẩy ra bốn phía, tựa như đạn pháo nện ở Trương Phàm gần bên, có thời là rơi xuống ở trong thành trên nóc nhà, đưa tới hỗn loạn tương bừng cùng khủng hoảng. Trương Phàm không để ý đến nện ở gần bên đá vụn, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước kia đạo lớn vô cùng bóng người, trong tay 160 thạch cung sắt tụ lực chờ phân phó, nhắm ngay Giác Khuê Mãng cực lớn con người thẳng đứng. Vèo. Một đạo mũi tên hắc quang lướt qua không khí, tạo thành vô hình sóng khí, hắc quang tốc độ cực nhanh, mắt thấy mũi tên hắc quang sắc mệnh trùng cực lớn con người thẳng đứng, ai ngờ một đạo vô cùng to lớn chăn thân ngăn cản ở tiền phương đinh một tiếng giòn vang. Sắc bén mũi tên cùng Giác Khuê Mãng phòng ngự vậy đèn va chạm ra, ma sát ra một tia sáng ngời ánh lửa, ngay sau đó sắc bén mũi tên bị bắn bay, Giác Khuê Mãng vậy đèn chẳng qua là lưu lại một vòng vết cắt. Thật là mạnh lực phòng ngự. Nghiêm Quân thán phục, ở này trong mắt Trương Phàm bắn ra một mũi tên uy lực 10 phần, cũng có thể uy hiếp được tẩy tủy cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng đối mặt một thân vậy đèn luyện tạng cảnh dị thú vẫn là trên lệch khá xa, trừ phi có thể một kích bắn trúng Giác Khuê Mãng con ngươi thẳng đứng, nếu không đều là không đau không nữa. Trương Phàm lần này cũng không sử ra cực tiên bí thuật, bởi vì trong cơ thể kình khí còn kém một tia, bản thân cũng muốn nhìn một chút luyện tạng cảnh Giác Khuê Mãng tốc độ phản ứng nhanh bao nhiêu, còn có chính là này đen lân lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Cùng Trương Phàm dự liệu vậy, luyện tạng cảnh Giác Khuê Mãng phòng ngự kinh người, tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, khó trách Nghiêm Quân trước nói tẩy tủy cảnh võ giả rất khó thương tổn được luyện tạng cảnh dị thú. Tránh đi một mũi tên, Giác Khuê Mãng dừng thân lại, nâng lên to lớn đầu to nhìn về phía cách đó không xa Trương Phàm, tựa như hắc thương rắn hạnh không ngừng thổ lộ. Lúc này, lại là một đạo mũi tên hắc quang nhanh chóng bắn tới, Giác Khuê Mãng hơi né người liền tránh ra. Bị chọc giận, Giác Khuê Mãng dây rủa thân hình khổng lồ hướng Trương Phàm phương hướng chạy tới. Ẩm ẩm, vững chắc thành tường căn bản ngăn trở không được luyện tạng cảnh Giác Khuê Mãng, cửa bắc thành lâu trực tiếp bị Giác Khuê Mãng đánh vỡ. Xem nhanh chóng bơi lại Giác Khuê Mãng, Nghiêm Quân, Trương Phàm hơi biến sắc mặt, lập tức dọc theo thành tường lui về phía sau lui nhanh. Cách đó không xa, Tống Kỳ Phong bóng đen đung đưa, mấy cái sẽ đến trước người hai người, trầm giọng nói, hai ngươi không phải rút lui sao, còn chạy về tới làm gì? Tống đại nhân, ta lĩnh ngộ một môn tiễn pháp bí thuật, có thể phát huy ra luyện tạng cảnh võ giả một kích, muốn thử một chút có thể hay không đem Giác Khuê Mãng đánh cho bị thương. Trương Phàm nghiêm túc nói, ngươi lại còn lĩnh ngộ một môn tiễn pháp bí thuật, còn có thể phát huy ra luyện tạng cảnh võ giả thực lực. Tống Kỳ Phong nét mặt phong phú nhìn về phía Trương Phàm. Trương Phàm gật đầu một cái, tiễn pháp bí thuật cực tiễn cùng thương pháp bí thuật vô ảnh thứ bất đồng, vô ảnh thứ mỗi lần tiêu hao một thành kinh khí, có thể liên tục không ngừng tấn công, mà cực tiễn là duy nhất một lần, một mũi tên liền đem trong cơ thể kinh khí tiêu hao hầu như không còn, cho nên uy lực cũng mạnh hơn vô ảnh thứ ra không ít. Một tiễn này nhất định là có thể so với luyện tạng cảnh võ giả công kích. Thôi được, vậy ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Nếu như một kích không được, hai ngươi lập tức rút lui. Tống Kỳ Phong nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, Tống Kỳ Phong đem thân pháp võ kỹ thi triển đến mức tận cùng, tốc độ nhanh kinh người, như cùng một đạo tia chớp màu đen, nháy mắt liền tiến lên đón vọt tới Giác Khuê Mãng, linh hoạt thân hình không ngừng Giác Khuê Mãng thân hình khổng lồ nhảy, thân hình đung đưa giữa rời Giác Khuê Mãng đầu lâu là càng ngày càng gần. Giác Khuê Mãng dĩ nhiên là nhận ra được Tống Kỳ Phong đánh tới, du động tốc độ chậm lại, tiếp theo khống chế thân hình khổng lồ dãy rủa, cuốn quanh, cố gắng đem đối phương bức lui. Cách đó không xa, Trương Phàm trong cơ thể kinh khí hoàn toàn khôi phục, thấy phía trước Tống Kỳ Phong cùng Giác Khuê Mãng lần nữa chiến đấu ở chung một chỗ, không ở phía sau lui, ngược lại chủ động chạy về phía giao thủ một người một thú. Mong muốn một kích mệnh trung Giác Khuê Mãng con ngươi thẳng đứng, dĩ nhiên là cách càng gần càng tốt, như vậy mũi tên phi hành thời gian liền quá ngắn, để lại cho đối phương thời gian phản ứng cũng càng ít đi. Một bên Nghiêm Quân sắc mặt biến, thở dài một tiếng, giống vậy đi theo. Tống Kỳ Phong mấy lần mong muốn đến gần Giác Khuê Mãng con ngươi thẳng đứng, nhưng đều bị đối phương bức lui, bất quá Tống Kỳ Phong kiềm chế mục đích cũng đã tới, Giác Khuê Mãng đều là ở để phòng mình, khiến cho không có chú ý tới càng gần một chút Trương Phàm. Giác Khuê Mãng cái đuôi lớn hung hăng quét tới, xé toạc không khí, phát ra trận trận tiếng huýt gió. Tống Kỳ Phong trệ không bóng người đột nhiên về phía trước nhảy ra một khoảng cách hiểm hiểm né tránh, tiếp theo mong muốn đạp chân thân đi tới Giác Khuê Mãng đầu lâu vị trí. Giác Khuê Mãng thấy vậy, thân thể giãy giụa, lăn lộn, cố gắng dùng thân hình khổng lồ đem Tống Kỳ Phong đè ép tới chết. Thấy được không ngừng đè xuống chân thân, Tống Kỳ Phong hơi biến sắc mặt, ở có hạn bên trong không gian xoay sở, đi vòng mèo, thân hình ở nhanh mấy phần bước đến Giác Khuê Mãng đầu lâu vây vị trí, chói mắt ánh đao bắn ra, mắt thấy là phải bổ vào Giác Khuê Mãng cực lớn con người thẳng đứng. Giác Khuê Mãng chân thân đột nhiên rút ra cao mấy phần, mong muốn kéo dài khoảng cách. Gần bên, Trương Phàm lặng lặng đứng thẳng, ánh mắt không rời Giác Khuê Mãng cực lớn con người thẳng đứng, thấy Giác Khuê Mãng thân thể đề cao, lập tức dương cung lắp tên, trong cơ thể kình khí nhanh chóng biến mất, sau đó hội tụ ở sắc bén sắc trên tên, cung sắc con người bị tới chi chi văng rọi, tựa hồ đã đến cực hạn. Dây cung cắt không khí, phát ra vang long long âm thanh. Một đạo hắc quang chợt lóe tới, đi tới Giác Khuê Mãng con người thẳng đứng, tiếp theo hoàn toàn không có vào trong đó. Ha ha ha, chúng rồi. Nghiêm Quân lớn tiếng cười nói, sau đó đi tới suy yếu Trương Phàm bên người, một tay giơ lên đối phương nhanh chóng rút lui. Chúng tên Giác Khuê Mãng, thân hình khổng lồ lăn lộn, bậy bạ đụng hướng bốn phía, phát ra tiếng vang cực lớn. Chương 278. Giác Khuê Mãng mất mạng. Chương 278, Giác Khuê Mãng mất mạng. Mặc dù thú triều xâm lấn đã qua mấy ngày, nhưng đang tu bổ cửa bắc thành tường cùng với bên trong thành sụp đổ đông đảo kiến trúc, vẫn rõ ràng cho thấy thú triều mang đến cực lớn lực tàn phá. Cửa bắc bên ngoài thành mặt đất còn lưu lại chút ít khô khốc vết máu, cho dù là thanh tẩy qua mấy lần, vẫn có thể ngửi được trải qua hồi lâu không tan mùi tanh hôi vị, phản phất huyết dịch thấm vào vững chắc mặt đất từ sâu. Lần này thú triều Vân Khang thành có thể nói tổn thất nặng nề, phụ chính Trịnh Hoài Viễn, đô úy thư binh hai vị tẩy tủy cảnh võ giả chết trận, đoàn quốc cảnh, luyện huyết cảnh võ giả càng là thương vong không ít, bỏ mình đông đảo võ giả thậm chí cũng không tìm tới thi thể. Xác suất lớn là bị dị thú nuốt chửng hoặc là giẫm đạp. Trừ võ giả ra, dân chúng trong thành cũng có mấy chục ngàn thương vong, phần lớn là cửa Bắc cư dân ở phút quyết định cuối cùng Giác Khuê Mãng đã đánh vỡ cửa Bắc thành tường, đặc biệt là ở con ngươi thẳng đứng chúng tên sau, phẫn nộ Giác Khuê Mãng dây rủa vô cùng to lớn chăn thân thể, không khác biệt ở cửa Bắc trong thành lan lộn, trốn ở trong phòng trăm họ căn bản không kịp tránh hoặc là rút lui, bị cuốn mang cự lực chăn thân đụng chạm, cơ bản cũng là chết thân kết quả, về phần người bị thương, phần lớn là nhà cửa sụp đổ sở trí. Cũng may Giác Khuê Mãng con ngươi thẳng đứng chúng tên sau, thực lực giảm nhanh, tuy nói một thân phòng ngự vẫn còn, nhưng tầm mắt phương diện đã có rõ ràng sơ hở, đây không thể nghi ngờ là chí mạng. Quả nhiên Tống Kỳ Phong bắt lại Giác Khuê Mãng tầm mắt sơ hở, từ từ đem đối phương bức lui cửa bắc, Vân Khang thành coi như là tạm thời an toàn ở thú triều xâm lấn thứ hai ngày ấy. Tĩnh Châu trấn võ ti phó ti chủ Thôi Kiểu Phong liền đi tới, xem nơi nơi thương di Vân Khang thành, mắt lộ ra hàn quang. Thôi Kiểu Phong không có nói gì, chẳng qua là mang theo Tống Kỳ Phong không biết đi hướng nơi nào đại hắc sơn chỗ cực sâu. Thôi Kiểu Phong dương mắt lạnh lẽo phía trước cực lớn Giác Khuê Mãng, sau đó chậm rãi rút ra sau lưng 2 mét búa lớn. Giác Khuê Mãng tựa hồ nhận ra được gần bên hán tử cao lớn mang đến mãnh liệt uy hiếp, không ngờ không có chủ động tấn công, mà là dễ dụa chăn thân chạy thục mạng đứng lên. Chết đi cho ta! Quát to một tiếng ở trong rừng vang lên, chấn động đến phụ cận dị thú lập tức tản ra. Lời còn chưa dứt, Thôi Kiểu Phong quỷ mị thân hình giống như thoáng hiện bình thường đứng ở Giác Khuê Mãng đầu, tiếp theo kình khí cái bọc 2 mét búa lớn hung hăng rơi xuống. Soạt! Giác Khuê Mãng cứng rắn như kim đầu lâu như giấy mỏng bình thường nứt ra, đại lượng đỏ trắng vật bắn tung tóe bốn phía. Vân Khang thành trấn võ ti vệ sở đại sảnh nghị sự. Huyền như to như cột điện Thôi Kiểu Phong ngồi cao phía trên, phía dưới là Tống Kỳ Phong cùng 3 tên ngân trương. Lần này Vân Khang thành gặp gỡ thú triều các ngươi làm tính là không sai, ít nhất không có để cho đại lượng dị thú vọt vào trong thành, về phần kia luyện tạng cảnh Giác Khuê Mãng đã bị đánh chết, các ngươi sau này không cần lo lắng. Thôi Kiểu Phong thanh âm hùng hậu chuyển tới. Kỳ thực ở Thôi Kiểu Phong cùng Tống Kỳ Phong biến mất thời điểm, Trương Phàm ba người liền đoán ra đại khái, hai người vô cùng có thể là đi Đại Hắc Sơn tìm bị thương bỏ chạy Giác Khuê Mãng, không nghĩ tới lúc này mới qua 3 ngày liền đem luyện tạng cảnh Giác Khuê Mãng cho đánh chết, đám người nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống đất, phải biết dị thú cực kỳ thù dai, đặc biệt là bị thương bỏ chạy dị thú, nếu như không đem đánh chết, nói không chừng lúc nào lại sẽ quay đầu trở lại, đây là đại. Gia không muốn thấy được, thật may là có hậu thiên cảnh giới võ giả ra tay, không có để cho kia Giác Khuê Mãng bỏ trốn. Lúc này, Tống Kỳ Phong trầm giọng nói, "Thôi ti chủ, lần này vệ sở đồng trương cùng luyện huyết cảnh vũ vệ thương vong thảm trọng, cần trong ti chi viện. Chuyện này ta đã biết được, không cần mấy ngày sẽ có đồng trương cùng luyện huyết cảnh võ giả đi tới Vân Khang thành." Thôi Kiểu Phong gật đầu một cái, trong lòng thở dài, nếu như lúc bình thường trấn võ ti sớm đã đem nhân viên bổ sung đủ, nhưng gần đây Sơn Nam phủ, Vân Khê phủ chiến sự căng thẳng, võ giả điều động đều muốn xuất trước tiên nghị hai địa phương này, cho nên vũ vệ chậm chạp không có rút đi tới. Tự Vân Khang thành vệ sở sai phái vũ vệ tiếp viện mang sơn phủ sau, bên trong thành đồng trương cùng luyện huyết cảnh vũ vệ một mực chưa đầy biên, hơn nữa năm nay cũng chỉ chiêu mộ đến 2 tên đồng trương, phía sau lại gặp gỡ có luyện tạng cảnh Giác Khuê Mãng thu triều, đồng trương cùng luyện huyết cảnh vũ vệ lần nữa giảm quân số, cho tới bây giờ nhất định phải bổ sung. Thú triều đi tới trước, Trương Phàm dưới quyền còn có 4 tên đồng trương, bây giờ cũng chỉ thừa 3 người rồi, Quan Bình Phong dưới quyền trước có 6 tên đồng trương, bây giờ cũng giảm quân số một nửa, còn Nghiêm Quân dưới quyền đồng trương giống như Trương Phàm cũng chỉ còn lại 3 người. Phải biết Trương Phàm cùng Nghiêm Quân dưới quyền đồng trương đều là trải qua mang sơn phủ chi dịch còn sống sót võ giả, thực lực cực mạnh, kém cỏi nhất đều là đoán cốt cảnh hậu kỳ, không nghĩ tới lần này thú triều lần nữa tổn thất một ít. Nghe nói ngươi lại lĩnh ngộ một môn tên võ kỹ, sau đó bằng vào tên này thương nặng kia luyện tạng cảnh dị thú Giác Khuê Mãng. Thôi Kiểu Phong cười nhìn về phía Trương Phàm. Hồi ti chủ, trước 2 tháng ngẫu có điều ngộ ra, không nghĩ tới lần này phát huy được tác dụng. Trương Phàm ôm quyền nói, không có ngươi mũi tên kia, Vân Khang thành trăm họ không biết muốn chết bao nhiêu, coi là cửa này tiễn pháp bí thuật, ngươi cũng ngộ ra tam môn bí thuật thật là khủng bố, cứ như vậy phát triển tiếp, nếu như ngươi đem tu vi tăng lên tới tẩy tủy cảnh viên mãn, phối hợp bí thuật, sợ rằng luyện tạng cảnh trung kỳ võ giả cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thôi Kiểu Phong vừa cười vừa nói, Thôi Kiểu Phong làm hậu thiên cảnh giới đại cao thủ, tu vi xuất cao hơn Trương Phàm 2 cái lớn tầng thứ, liếc mắt liền nhìn ra Trương Phàm là rách nát hạn võ nhân, đồng thời tu luyện 2 khẩu linh công. Bây giờ chủ tu linh công chẳng qua là tu luyện đến tẩy tủy cảnh sơ kỳ tầng thứ, ngoài ra một môn phụ trợ linh công cảnh giới thấp hơn, bất quá mới luyện huyết cảnh tầng thứ mà thôi. Cứ như vậy, Trương Phàm thực lực cũng đuổi gần kịp tẩy tủy cảnh vô địch tồn tại. Nếu như lại đem võ kỹ tăng lên một ít, hoặc là đem tu vi tăng lên tới tẩy tủy cảnh viên mãn, đến lúc đó Trương Phàm nhất định có thể sánh vai luyện tạng cảnh sơ kỳ, trung kỳ võ giả. Mặc dù đồng tu hai khẩu linh công rách nát hạn võ nhân cực kỳ lợi hại, thậm chí không thể dựa theo bản thân tu vi tầng thứ phán đoán thực lực, nhưng kỳ hoa phí thời gian cũng là thường nhân gấp mấy lần thậm chí nhiều hơn, cho nên rách nát hạn võ nhân coi như là có khác nhau ưu liệt, liền nhìn bản thân như thế nào lựa chọn. Loạn thế đã tới, Trương Phàm nhớ lấy không thể lãnh đạm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem tu vi cùng võ kỹ tầng thứ tăng lên, như vậy cũng có cải biến chiến cuộc thực lực. Thôi Kiều Phong nghiêm túc nói, đối mặt Thôi Kiều Phong không khỏi một câu nói, Trương Phàm chỉ có thể gật đầu đáp lại, ti chủ yên tâm, định sẽ không rơi xuống tu luyện. Một bên Tống Kỳ Phong trêu ghẹo nói, thôi ti chủ ngươi đây liền không cần lo lắng, tiểu tử này luyện võ thành cuồng, mỗi ngày đều chưa từng rơi xuống. Tốt, về phần Trương Phàm bí thuật chuyện, giới hạn bên trong nhà mấy người biết được, nhất định không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không. Thôi Kiều Phong trầm giọng nói, hai mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Quân cùng Quan Bình Phong. Thấy vậy, hai người vội vàng đáp lại, ti chủ yên tâm, tuyệt không lộ ra chút nào. Thôi Kiều Phong lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, Minh La giáo vô khổng bất nhập, đương nhiên phải phòng bị đối phương. Trương Phàm lĩnh ngộ một môn bí thuật cùng lĩnh ngộ tam môn bí thuật hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng, lĩnh ngộ một môn bí thuật Minh La giáo chỉ sẽ cảm thấy này là thiên tài hiếm thấy, cùng bên trong cửa đệ tử tinh anh tương đương, cơ bản không sẽ phái khiến lợi hại võ giả tới trước đánh giết, nhưng nếu như Trương Phàm lĩnh ngộ tam môn bí thuật chuyện bị Minh La giáo biết được, sợ rằng đối phương sẽ không tiếc giá cao phái ra người tới trước đánh giết, thậm chí phân điện điện chủ đích. Thân tới cũng là cực kỳ có thể đối mặt luyện tạng cảnh, hậu thiên cảnh tầng thứ này cao thủ, lấy Trương Phàm thực lực bây giờ, căn bản không có phản kháng có thể đem dị thú chuyện giải quyết sau, thôi Kiều Phong không có ở Vân Khang thành chờ lâu. Không lâu sẽ lên đường đuổi về Tĩnh Châu thành. Chương 279. Thời gian nửa năm. Chương 279. Thời gian nửa năm. Thời gian trôi mau trôi qua, thoáng một cái nửa năm trôi qua, đầu tháng 6 linh bảo các cử hành buổi đấu giá cũng chưa từng xuất hiện Trương Phàm mong muốn tẩy tủy cảnh bí dược đan phương. Thú triều còn để lại dấu vết đã sớm biến mất hầu như không còn, thậm chí luân vì bách tính tán gẫu để tài câu chuyện, Vân Khang thành lại khôi phục lại ngày xưa náo nhiệt. Bên trong thành lớn tiểu nhai đạo bên trên, dòng người cuồn cuộn, cửa hàng trước cửa tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi giao hàng, khiêng gánh tiểu thương vừa đi vừa thét. Đưa đến trên đường các loại người đi đường nghỉ chân lưu ý mặt trời chói chang dâng lên, Đại Hắc Sơn doanh địa phụ cận rừng rậm, một đạo mơ hồ bóng đen đang mở tối trong rừng xuyên qua, nhảy, bóng đen tựa như quỷ mị, rơi xuống đất, đạp lên cây thời điểm hoàn toàn không có lên đường bất kỳ thanh âm gì, phản phất cả người không có. Sức nặng. Sau một canh giờ, nhanh đến mơ hồ bóng đen đột nhiên dừng lại đứng lên, lộ ra một trương hết sức trẻ tuổi mặt mũi. Thời gian nửa năm Trương Phàm thân hình khôi ngô không ít, phồng lên bắp thịt đem trên người bó sát người kình phục chống đỡ góc cạnh rõ ràng, nguyên lai 1m8 vóc dáng trưởng thành đến sắp gần 2m, cái này cái thể hình ở võ giả trông coi như bình thường. Thậm chí cũng không thiếu càng cao hơn lớn. Thời gian nửa năm trên căn bản sắp đem thực lực bản thân tăng lên đến cực hạn. Đứng Trương Phàm thì thào nói, sau đó mở ra Phệ Nguyên Châu hư ảo bảng. Trương Phàm, 18 tuổi. Phẩm cấp: Tẩy Tủy cảnh sơ kỳ. Công pháp: Hôn Nguyên linh công, Tẩy Tủy cảnh sơ kỳ 56-1600, Hợp Kình Thối linh công, Đoán Cốt cảnh viên mãn kỳ, 161-800. Võ kỹ: Phân Quang Tử mẫu tên, nhân giai, chút thành tựu 28-400, Sơn Nhạc thương pháp, hoàng giai, chút thành tựu 128-800, Ủy Thiên Bộ, địa cấp, chút thành tựu 41.600. Bí thuật: Cực Tiễn, Vô Ảnh Thứ, Du Long Thân. Nguyên lực: 79. Bảy tự thú chiều đi qua, Trương Phàm tu luyện càng thêm điên cuồng, chỉ cần vô sự đều sẽ tới đến Đại Hắc Sơn doanh địa rèn luyện võ kỹ, khiến cho võ kỹ tiến bộ nhanh chóng. Mấy tháng trước Trương Phàm liền tiêu hao một ít nguyên lực điểm đem địa cấp thân pháp võ kỹ Quỷ Thiền Bộ tăng lên tới chút thành tựu cảnh giới, địa cấp võ kỹ chút thành tựu thế nhưng là có thể so với hoàng giai võ kỹ đại thành. Về phần công pháp phương diện, có luyện huyết cảnh bí dược cùng đoán cốt cảnh bí dược phụ trợ, hợp kình tối linh công suất tăng lên một đại giai, đã đi tới đoán cốt cảnh viên mãn tầng thứ. Cách đột phá tẩy tủy cảnh cũng không được bao lâu. Làm rách nát hạn võ nhân Trương Phàm, bây giờ một thân khí lực đạt tới 229 đá, so bình thường luyện tạng cảnh sơ kỳ võ giả 210 đá khí lực còn lớn hơn ra không ít, đã sắp đổi kịp luyện tạng cảnh trung kỳ võ giả 240 thạch. Võ kỹ cùng công pháp liên tiếp đột phá, khiến cho Trương Phàm thực lực tăng lên tới một tương đương khoa trương tầng thứ, coi như không sử dụng hai khẩu cận chiến bí thuật đều đã có thể so với tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Trương Phàm trước hỏi qua luyện tạng cảnh Tống Kỳ Phong, tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả bình thường là đem hai khẩu hoàng giai võ kỹ luyện đến đại thành. Tỷ như Minh La giáo La Sơn chính là đem hoàng giai giản pháp võ kỹ cùng hoàng giai thân pháp võ kỹ luyện đến đại thành, thuộc về Hải kiếm phái Trác Lăng Xuyên cũng là như vậy, đã đem hoàng giai kiếm pháp võ kỹ cùng hoàng giai thân pháp võ kỹ luyện đến đại thành. So sánh tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả, mặc dù Trương Phàm chẳng qua là đem địa cấp thân pháp võ kỹ luyện đến chút thành tựu, nhưng địa cấp võ kỹ chút thành tựu đã có thể so với hoàng giai võ kỹ đại thành, thậm chí còn lợi hại hơn một chút, còn công kích võ kỹ Sơn Nhạc thương pháp Trương Phàm yếu một chút, nhưng phương diện lực lượng đã đem cái nhược điểm này cho đền bù bên trên. Tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả tu vi cũng chính là tẩy tủy cảnh viên mãn, một thân khí lực mới 185 đá mà thôi, mà Trương Phàm có 229 đá khí lực, vừa xa xa bọn họ, tự lực phối hợp chút thành tiểu Sơn Nhạc thương pháp đã có thể so với hoàng giai đại thành vũ kỹ. Trương Phàm xem Phệ Nguyên Châu bảng bên trên sắp gần 100 tiệm nguyên lực điểm, cân nhắc một phen, hiện tại tăng lên Quỷ Thiền Bộ cần nguyên lực điểm nhiều lắm, tích góp cần tiêu hao đại lượng thời gian, còn không bằng đem nguyên lực điểm chuyển hóa thành thực lực, nếu như đem Sơn Nhạc thương pháp tăng lên tới cảnh giới đại thành, kia giới trạng thái bình thường thực lực đều muốn vượt qua tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả. Thậm chí có thể cùng luyện tạng cảnh sơ kỳ võ giả so đấu 1-2. Ý niệm trong lòng động một cái, nguyên lực điểm biến mất hơn 60 điểm, tiếp theo Sơn Nhạc Thương Pháp nhanh chóng tăng lên, cuối cùng từ nhỏ thành đột phá đến đại thành cảnh giới. Theo Sơn Nhạc Thương Pháp đột phá đến đại thành, thấy Liệp Tâm Hỉ Trương Phàm cầm trong tay huyền thương, phối hợp Quỷ Thiền Bộ ở trong rừng rậm tận tình thi triển ra ảnh qua vô ngân, chân đạp y mắng bóng đen ở trong rừng bạt hoa, nhảy, thỉnh thoảng cơ múa nặng nề huyền thương, thương mang thoáng qua mấy người ôm hết đại thụ trực tiếp nổ bể ra đến, cho dù là cứng rắn nham thạch cũng bị đâm ra thâm thúy lỗ thủng. Không hổ là cảnh giới đại thành Sơn Nhạc Thương Pháp, chiêu thức hàm tiếp càng thêm viên mãn như một, bây giờ trên căn bản không có cái gì sơ hở. Trương Phàm lộ ra nụ cười đem võ kỹ chui luyện đến đại thành coi như là bình thường người có thể đạt tới tầng cao nhất, về phần đại thành trên cảnh giới, Trương Phàm tình cờ nghe Tống Kỳ Phong đề cập tới một cái, võ kỹ chui luyện đến đại thành viên mãn sau, thiên truy bách luyện giới còn có thể tiến vào một huyền diệu nhập vi tầng thứ, bất quá tầng thứ này cực ít có người đạt tới, tựa hồ cùng bí thuật vậy cần muốn lĩnh ngộ mới được. Nếu như đem võ kỹ tăng lên tới đại thành viên mãn, không biết có thể hay không dựa vào nguyên lực điểm đem tôi diễn đến nhập vi tầng thứ, hay là không nên quá tham lam có nguyên lực điểm tăng lên võ kỹ cùng công pháp cũng không tệ rồi. Trương Phàm thì thào nói, thương pháp vũ kỹ lần nữa tăng lên, khiến cho Trương Phàm thực lực tiến thêm một bước, cho dù là ở bình thường trạng thái, cũng đã vượt qua tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả, thậm chí toàn lực bùng nổ hạng, đều có thể chiến thắng luyện tạng cảnh sơ kỳ võ giả, về phần chiến thắng luyện tạng cảnh trung kỳ võ giả liền không có chút tự tin nào, nhưng mạng sống nhất định là không có vấn đề gì. Thực lực bây giờ có thể so với luyện tạng cảnh trung kỳ võ giả, đối mặt cái này hỗn loạn thế cuộc, hơi có mấy phần sức tự vệ. Trương Phàm trong lòng an tâm một chút. Thời gian nửa năm, Minh La giáo cùng Tĩnh Châu trấn võ ti tranh đấu càng thêm thường xuyên, Trương Phàm mỗi ngày cũng sẽ ở vệ sở kiểm tra tình báo, lấy liền hiểu rõ các nơi chiến huống, từ trong tình báo nhìn Vân Khê phủ Sơn Nam phủ thế cuộc càng thêm không ổn. Sơn Nam phủ giống như trước mang sơn phủ, từ từ bị Minh La giáo tầm ăn rỗi, lục huyện đất ném đi một nửa, trong phủ tẩy tủy cảnh võ giả, đoán cốt cảnh võ giả liên tiếp chết trận, nếu không phải Tĩnh Châu trấn võ ti không ngừng phái người tiếp viện, có thể Sơn Nam phủ đã không chống nổi. Về phần Vân Khê phủ giống như vậy, trong phủ thất huyện đã qua thứ ba, thậm chí luyện tạng cảnh võ giả mỗi bên đều có thương vong, ép bởi áp lực tháng một trước Tĩnh Châu trấn võ ti phó ti chủ Thôi Kiểu Phong tự mình trấn giữ Mây Suối thành, này mới khiến Minh La giáo thế công chậm lại, hai bên lâm vào rằng có đây cũng là Trương Phàm cấp thiết muốn tăng thực lực lên nguyên nhân. Sau đó nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị rút đi đến Sơn Nam phủ hoặc là Vân Khê phủ. Bất quá trong nửa năm này cũng coi chuyện tốt, đoán cốt cảnh viên mãn Ngụy Đồng trải qua mang sơn phủ chi dịch cùng thú triều xâm nhập, tu vi đột phá đến tẩy tùy cảnh, hai tháng trước thuận lợi thông qua Tĩnh Châu trấn võ ti ngân chương khảo hạch, bây giờ đã trở thành một kẻ ngân chương vũ vệ. Còn có chính là hết chấn thương Lý Quảng Hàn lần nữa trở lại vệ sở, trong lúc nhất thời, Vân Khang thành vệ sở thực lực đại tăng, một cái thì có 5 tên tẩy tùy cảnh võ giả trấn giữ. Chương 280. Điều lệnh. Chương 280. Điều lệnh Đại Chu năm 1076 ngày 30 tháng 11, Vân Khê phủ, Mây Suối thành trấn võ ti vệ sở. Mấy tên thân hình cao lớn hắc giáp vũ vệ vây nhìn một bộ cực lớn mô phỏng chân thật sa bàn, đang nghị luận cái gì? Các trên bàn dùng kiến trúc mô hình mô phỏng Vân Khê phủ thất huyện cùng với trong phủ núi sông địa mạch cùng hiểm yếu đất, một ít màu sắc khác nhau lá cờ nhỏ còn cắm ở bất đồng kiến trúc mô hình phía trên, tựa hồ đại biểu thế lực khác nhau. To như cột điện Thôi Kiểu Phong chân mày khẽ to, hơn nửa năm thời gian, Vân Khê phủ chiến cuộc mỗi ngày một tệ, ở quét sạch Bắc cảnh Tam Châu hỗn loạn thế lực sau, Minh La giáo dần dần giành tay, không ngừng sai phái võ giả tiến về Vân Khê phủ. Sơn Nam phủ, ở nó mạnh mẽ thế công hạ, Vân Khê phủ võ giả liên tục bại lui, liên tiếp vứt bỏ ba huyện đất, bây giờ chỉ còn lại Mây Suối thành, Long Trì huyện, Mộng Suối huyện, Cổ Lưu huyện, Ánh Trăng huyện khống chế ở trấn võ ti trong tay. Mây Suối thành Kim Trương Quách trước Mây trầm giọng nói, "Phó ti chủ, gần đây Minh La giáo lại toát ra mấy tên tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả, tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp." Mấy tên khác Kim Trương cũng nhìn lại, nguyên bản Minh La giáo ở Vân Khê phủ thực lực liền mạnh hơn trấn võ ti bên trên một ít, cộng thêm tháng gần nhất Minh La giáo đột nhiên xuất hiện mấy tên tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ cao thủ, trước khổ sở kiên trì vi diệu thăng bằng liền bị đánh vỡ. Mây Suối thành có Thôi Kiểu Phong còn có mấy danh luyện tạng cảnh Kim Trương đảo là hoàn toàn không sợ, nhưng Long Trì huyện, Ngộng Suối huyện, Cổ Lưu huyện, Ánh Trăng huyện coi như không chịu nổi quá nhiễu. Minh La giáo tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ cao thủ không có quy luật chút nào tới xâm nhập. Chuyện này ta đã biết, đã điều động nhiều tên có thể so với tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả tới trước, chỉ cần bọn họ đến Vân Khê phủ cục diện sẽ có chút hóa giải. Thôi Kiểu Phong bình tĩnh nói. Nghe vậy, bên trong phòng khách mấy tên Kim Trương cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như Minh La giáo một mực như vậy xâm nhiễu đi xuống, ép bởi áp lực Mây Suối thành nhất định phải sai phái Kim Trương tiếp viện các huyện, như vậy Mây Suối thành lực lượng phòng giữ liền yếu đi, hơn nữa Kim Trương ra khỏi thành giống vậy nguy hiểm, nói không chừng còn sẽ tao ngộ Minh La giáo luyện tạng cảnh võ giả đánh lén. Loại chuyện như vậy lại không phải chưa từng xuất hiện, lúc ấy hai bên đánh giết đối phương luyện tạng cảnh võ giả, đưa đến đánh lớn đưa tới đại chiến, nếu không phải Minh La giáo sợ hai Thôi Kiểu Phong, có thể hậu thiên cảnh giới võ giả cũng tham dự trong đó. Một kẻ mày rậm mắt to khôi ngô hán tử cười hỏi nói, "Phó thị chủ, mấy người này là ai a?" Thế nhưng là từ Tĩnh Châu vệ sở điều động tới. Lão cựu ngươi cái này hỏi cùng không có hỏi vậy. Nhất định là Tĩnh Châu vệ sở điều động tới, bây giờ trừ Tĩnh Châu vệ sở cùng Vân Khê phủ vệ sở có tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả, cái khác các châu cũng không có nghe nói xuất hiện tân tiến lợi hại võ giả. Một gã khác mặt mũi gầy gò Kim Trương nói. Còn lại Kim Trương gật đầu một cái, coi như là công nhận, ở toàn bộ Tĩnh Châu vệ sở trong, trừ ra Tĩnh Châu vệ sở ngoài, lấy Vân Khê phủ trấn võ ti vệ sở thực lực mạnh nhất, chỉ riêng chỗ bên trong thì có 3 tên luyện tạng cảnh Kim Trương, còn có mấy danh tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ ngân trương, còn cái khác các châu vệ sở thực lực kém một chút, bình thường chỉ có một kẻ Kim Trương trấn giữ, còn có chính là mấy tên thực lực bình thường ngân trương. Lần này các ngươi khả nhìn nhầm trừ ra Tĩnh Châu vệ sở sai phái ngân chương ngoài, lần này còn đặc biệt từ cái khác vệ sở điều động một kẻ lợi hại cao thủ. Thôi Kiểu Phong lộ ra nụ cười. A, thật là có ngoài ra vệ sở tẩy tủy cảnh cao thủ. Bên trong nhà mấy tên Kim Trương ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng còn là nghĩ không ra là ai. Ta trước thừa nước đục thả câu, đến các ngươi tự sẽ biết được. Thôi Kiểu Phong vừa cười vừa nói, kế tiếp thương lượng như thế nào chống đỡ Minh La giáo thế công, các ngươi nhưng có cái gì tốt biện pháp? Vân Khang thành trấn võ ti vệ sở. Tự thú chiều không lâu về sau, Tĩnh Châu trấn võ ti sai phái đồng trường cùng luyện huyết cảnh vũ vệ đi tới Vân Khang thành, rốt cuộc đem ba cái đại đội nhân mã cho bù đắp, bây giờ mỗi cái đại đội đều có 6 tên đồng trường, còn có 60 tên luyện huyết cảnh vũ vệ. Bất quá Trương Phàm không có ở thống lĩnh đại đội, tháng 1 trước Lý Quảng Hàn hết chấn thương trở lại vệ sở, Trương Phàm liền đem vị trí nhường lại, vừa đúng rơi vào thanh nhàn, mỗi ngày ở Đại Hắc Sơn hoặc là vệ sở luyện võ tràng chuyên tâm chui luyện võ kỹ. Hôm nay sáng sớm, Tống Kỳ Phong cận vệ Lưu Hồng cùng Nghiêm Quân cùng nhau đi tới luyện võ tràng. Thấy vậy, có phát giác Trương Phàm lập tức thu thương ngừng lại, vừa cười vừa nói, "Tống đại nhân nhưng là có gấp làm gì chuyện?" "Trương đại nhân, ta đây không được rõ lắm, đại nhân chỉ làm cho ta mời ngài hai vị tiến về đại sảnh nghị sự." Lưu Hồng cung kính nói. Thú triều đi tới thời điểm Trương Phàm liền triển lộ ra tẩy tủy cảnh viên mãn võ giả thực lực cường đại, trong chiến trường đánh chết không ít hung mãnh dị thú, thậm chí cuối cùng đem luyện tạng giác khuê mãng đánh cho bị thương, để cho này rút đi Đại Hắc Sơn. Nửa năm sau, Trương Phàm đạt tới cái gì tầng thứ, đám người hoàn toàn không biết, nhưng mơ hồ suy đoán này đã có thể so với tẩy tủy cảnh vô địch võ giả thực lực. Tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả ở toàn bộ Vân Khang phủ trừ luyện tạng cảnh Tống Kỳ Phong ngoài, cũng liền thuộc về Hải Kiếm phái Trác Lăng Xuyên có thực lực này, võ giả lấy thực lực vi tôn, cho nên vệ sở đám người đối Trương Phàm mười phần bội phục. Ba người xuyên qua hành lang, không lâu liền tới đến đại sảnh nghị sự. Sau đó cận vệ Lưu Hồng không người thối lui ra. "Ra mắt đại nhân." Trương Phàm, Nghiêm Quân cùng kêu lên nói. Bên trong phòng khách, Tống Kỳ Phong tựa hồ đã đợi một đoạn thời gian, thấy hai người tới, vừa cười vừa nói, "Các ngươi đã tới, ngồi xuống nói đi." Tiếp theo Tống Kỳ Phong lấy ra một lệnh tuyên truyền đưa tới. Trương Phàm đứng dậy vội vàng nhận lấy, ngay sau đó đem mở ra. Lúc này, Tống Kỳ Phong hơi lộ ra ngưng trọng thanh âm chuyển tới, "Nói vậy các ngươi cũng biết Vân Khê phủ, Sơn Nam phủ thế cuộc, hơn một tháng trước, Minh La giáo sai phái mấy tên tẩy tủy cảnh vô địch cao thủ xuất hiện ở Vân Khê phủ, đưa đến Vân Khê phủ các huyện áp lực lớn, không cách nào Tĩnh Châu vệ sở chỉ có thể rút đi có thể so với tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả tiếp viện, lần này ngươi liền ở trong đó." Trương Phàm không nghĩ tới điều động tới nhanh như vậy, 10 ngày trước dùng nguyên lực điểm đem Sơn Nhạc thương pháp tăng lên tới cảnh giới tiểu thành thời điểm liền suy nghĩ cái vấn đề này, không nghĩ tới hôm nay ra lệnh liền đã đi tới, "Đại nhân yên tâm, thuộc hạ hôm nay liền lên đường tiến về Vân Khê phủ." Tống Kỳ Phong gật đầu một cái, trầm giọng nói, "Lần này Vân Khê phủ hành trình cũng không giống Mang Sơn phủ, lần này các ngươi phải đối mặt là Minh La giáo Sâm La điện, Minh La giáo Ba điện, Sâm La Thiệt chiến, Vạn Tượng Tiên Nưu, hoặc Tâm Quỷ dị, Sâm La điện thực lực võ giả coi như là ba trong điện mạnh nhất, muốn đặc biệt cẩn thận." "Thuộc hạ tự sẽ cẩn thận." Trương Phàm nghiêm túc nói, đồng thời trong đầu hiện ra La Sơn tướng mạo, tẩy thủy cảnh vô địch tầng thứ La Sơn chính là Sâm La điện võ giả, trước còn đem Nghiêm đội cánh tay trái chặt đứt, lần này vừa đúng đem đối phương thu thập hết rồi. Tống Kỳ Phong quay đầu nói với Nghiêm Quân, "Lần này ngươi liền phối hợp Trương Phàm hành động, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nghiêm Quân gật đầu, trong mắt có chiến ý, kể từ bị La Sơn cụt tay sau, thời khắc suy nghĩ đánh chết Minh La giáo tập nhân, sau bị Thôi Kiểu Phong chỉ điểm, cộng thêm đạt được một môn linh đẳng công pháp, Nghiêm Quân thực lực từ từ khôi phục lại tới cùng, bây giờ thậm chí so trước đó mạnh hơn một tia, tuy nói còn không đạt tới tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ, nhưng chênh lệch không là rất lớn. Từ vệ sở rời đi về sau, Trương Phàm về đến nhà, tránh nặng tìm nhẹ đem đi ra ngoài chuyện cùng cha mẹ nói, cha mẹ thở dài một tiếng, sau đó mẫu thân không ngừng dặn dò Trương Phàm, để cho bề ngoài ra chú ý an toàn. "Tiểu muội, ngươi bây giờ đều là luyện huyết cảnh võ giả, ta rời đi khoảng thời gian này trong nhà liền dựa vào ngươi coi sóc nhớ lấy đường bại lộ tu vi của mình, nếu như gặp phải tình huống gì, cầm lên tấm lệnh bài đi vệ sở tìm ba vị ngân chương hoặc là Tống đại nhân, bọn họ sẽ giúp ngươi." Trương Phàm trầm giọng nói. Tu luyện hơn nửa năm thời gian, mấy ngày trước tiểu muội đột phá trở thành luyện huyết cảnh sơ kỳ võ giả, như vậy tốc độ tiến bộ làm người ta chắc lưỡi, cực phẩm căn cốt quả thật là khủng bố. "Đại ca yên tâm." Tiểu muội trịnh trọng nói, kể từ tu luyện võ kỹ cùng công pháp sau, tiểu muội liền thiếu một phần ngây thơ, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Chương 281. Mây suối thành. Chương 281. Mây suối thành. Vân Khê phủ chỗ Tĩnh Châu Bắc Bộ, sát cạnh Vân Châu, đồng thời cùng Mang Sơn phủ, Lô Định phủ lân cận, nhân vị trí này đến gần phương Bắc, trong phủ nhiều núi sông rừng rậm, lớn dãy núi như Mang Sơn dãy núi, Cửu Khúc dãy núi khoan khoan, tiểu nhân dãy núi càng là đến không xuể. Nguyên nhân chính là núi thẳm lâm mật đưa đến trong phủ dị thú rất nhiều, khiến cho Vân Khê phủ thượng võ chi phong nồng nặc, tuy nói này chỗ vắng vẻ, nhưng thực lực tổng hợp không thể khinh thường, ở Tĩnh Châu Bắc phủ trong danh liệt thứ hai. Trong phủ bày ở ngoài sáng luyện tạng cảnh võ giả liền có 8 tên, trong đó trấn võ ti độc chiếm vị trí đầu có chừng 3 tên luyện tạng cảnh kim trương. Còn nữa chính là phụ chính cùng thành vệ quân thống lĩnh hai vị này luyện tạng cảnh võ giả, cái khác ba vị chính là trong phủ ba nhà cỡ lớn giang hồ thế lực đầu lĩnh đại chu năm 1076 ngày mùng ngày 4 tháng 12, khí trời quang đãng. Buổi trưa vừa qua khỏi, mây suối thành ngoài cửa nam quan đạo, an mặc bình thường một tráng một thiếu trà trộn ở người đi đường bình thường trong đội ngũ, bất quá hai người tốc độ tiến lên cực nhanh, xài bước nhảy ra liền đem bên cạnh người đi đường vượt qua. Trung quanh người đi đường không có gì lạ, võ giả ở Vân Khê phủ thực tại thường gặp, cho dù là ở huyện thành quan đạo cũng có thể gặp phải không ít. Càng chưa nói đến gần phủ thành mây suối thành, sợ rằng nơi này mỗi ngày ra vào võ giả không có hơn ngàn cũng có mấy trăm. Không lâu, một tráng một thiếu hai người tới cửa nam, trực quân sĩ lập tức ngăn lại, đang muốn mở miệng hỏi thăm, cha nhìn thân phận đối phương bảng hiệu. Lúc này, đi tới trước người thiếu niên đưa tới một khối điêu khắc đẹp đẽ màu bạc bảng hiệu, ở màu bạc bảng hiệu xuất hiện sát na, trực quân sĩ cũng đã đem này nhận ra, nhưng vẫn là hai tay đem nhận lấy, chăm chú trang nghiệm một phen, thấy không có lầm sau, mới để cho xuất thân hình. Trương Phàm, Nghiêm Quân sau khi vào thành, hơi hỏi thăm liền chạy thẳng tới mây suối thành trấn võ ti vệ sở. Nghiêm đội, cái này mây suối thành tựa hồ so Mang Sơn thành, Vân Khang thành còn lớn hơn một chút. Trương Phàm quay đầu nhìn một cái gần 10 cao 5 trượng thành lâu, vừa nhìn về phía không thể nhìn thấy phần cuối thành tường. Nghiêm Quân gật đầu một cái, đích thật là như vậy, ta mặc dù chưa từng tới Mây Suối thành, nhưng trước cũng đã nghe nói qua Vân Khê phủ bất phàm, Vân Khê phủ diện tích ở Tĩnh Châu có thể xếp vào 3 vị trí đầu, so Vân Khang phủ muốn lớn 34 lần, so Mang Sơn phủ cũng phải lớn gấp 2-3 lần hơn nữa, trong phủ võ giả rất nhiều, luyện tạng cảnh cao thủ liền nắm chắc tên, tẩy tùy cảnh, đoán cốt cảnh càng là nhiều không kể xiết. Khó trách phía trên muốn tử thủ Vân Khê phủ, Vân Khê phủ diện tích cực lớn, trong phủ núi sông giăng đầy, chỉ cần bảo vệ mấy cái trọng yếu cửa ải hoặc là hiểm địa, Minh La giáo trong lúc nhất thời cũng khó mà đột phá. Trương Phàm nghĩ thầm, lần này điều lệnh tới, Tống Kỳ Phong chỉ làm cho Trương Phàm cùng Nghiêm Quân tiến về, về phần cái khác đồng trương hoặc là luyện huyết cảnh võ giả thì không cùng tới, Vân Khê phủ căn bản không thiếu đoán cốt cảnh, luyện huyết cảnh võ giả, bây giờ thiếu hụt chính là tẩy tủy cảnh lợi hại võ giả. Nửa canh giờ không tới, Trương Phàm, Nghiêm Quân xuyên qua phồn hoa đường phố, đi tới trấn võ ti vệ sở cổng, trực vụ vệ y theo lệ thường kiểm tra thân phận bảng hiệu sau, mới đưa hai người tới nghị sự phòng khách. Lúc này bên trong phòng khách đang có không ít võ giả tụ tập ở chung một chỗ, nghe được ngoài cửa vũ vệ hội báo, cũng quay đầu nhìn lại đối mặt đám người sắc bén ánh mắt Nghiêm Quân hơi biến sắc mặt, sau đó lập tức hồi phục bình thường. Về phần Trương Phàm thời là sắc mặt như thường, dù sao Trương Phàm toàn lực bùng nổ cũng có thể đuổi kịp chiến thắng luyện tạng cảnh sơ kỳ võ giả. Bên trong luyện tạng cảnh võ giả khẽ gật đầu, cái này tráng một thiếu ánh mắt kiên nghị, đặc biệt là người tuổi trẻ kia võ giả, từ sau khi vào cửa sắc mặt liền không có bất kỳ biến hóa nào, phải biết bên trong phòng khách đám người cơ bản đều là tẩy tủy cảnh cùng luyện tạng cảnh lợi hại võ giả. Thường nhân đối mặt mang theo uy áp ánh mắt cũng sẽ không kiềm hãm được phải lộ ra khiếp ý, đây là tự nhiên phản ứng sinh lý, liền như là kia cụt tay hắn tử, mới vừa lúc tiến vào hơi biến sắc mặt, mặc dù phía sau lập tức điều chỉnh xong, nhưng vẫn là không gạt được luyện tạng cảnh võ giả tỉ mỉ quan sát, nhưng thiếu niên này liền không giống nhau, tựa hồ cực kỳ tự tin. Hai người rốt cuộc đi tới còn nghĩ đến đám các ngươi ngày mai mới có thể chạy tới, không nghĩ tới trước hạn không ít. Thôi Kiều Phong vừa cười vừa nói, ra mắt phó ti chủ, ra mắt chúng vị đại nhân. Trương Phàm, Nghiêm Quân cùng kêu lên nói. Mày dậm mắt to Kim Trương Cầu Hổ lớn tiếng hỏi nói, đại nhân, hai người này chính là ngài nói lợi hại cao thủ. Không sai, cho đại gia giới thiệu một chút, đây là Vân Khang thành vệ sở ngân Trương Phàm cùng Nghiêm Quân. Thôi Kiều Phong nhất nhất giới thiệu đạo. Không nghe nói Vân Khang phủ xuất hiện lợi hại tẩy tủy cảnh võ giả, cái này cụt tay hắn tử nhìn thực lực bình thường tựa hồ có tẩy tủy cảnh viên mãn tu vi, nhưng cánh tay trái đoạn mất, định sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy, như vậy võ giả ở Vân Khê phủ nhưng có không ít, còn cái này màu da xanh đen thiếu niên, tu vi cũng liền tẩy tủy cảnh sơ kỳ mà thôi, tuy nói mặt mũi lộ ra hết sức trẻ tuổi, đại khái chừng 20 tuổi dáng vẻ, cái tuổi này có thể tới tẩy tủy cảnh sơ kỳ coi như là tiến triển cực nhanh, thuộc về thiên tài hiếm thấy, nhưng tẩy tủy cảnh sơ kỳ cùng tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ trên lệch thế nhưng là cực lớn. Kim Trương Cầu Hổ trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là không có biểu hiện ra. Bên trong phòng khách những người khác cùng Cầu Hổ ý tưởng tương tự, nhưng cũng không có nói rõ. Thôi Kiều Phong ánh mắt đảo qua, đại khái cũng đoán ra bên trong phòng khách Kim Trương ý tưởng, đối Trương Phàm vừa cười vừa nói, "Trương Phàm, các vị Kim Trương tựa hồ không quá tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không cùng bên trong phòng khách Ngân Trương tỉ thí một phen?" Nghe phó ti chủ an bài, Trương Phàm bình tĩnh nói, "Tốt, các ngươi đều nghe được, chuẩn bị phái ra dưới quyền vị kia Ngân Trương ra tay." Thôi Kiều Phong mặt mỉm cười nhìn bốn phía, tựa hồ đối với Trương Phàm thực lực cực kỳ tự tin. Nửa năm trước Thôi Kiều Phong cũng biết Trương Phàm có tẩy tủy cảnh viên mãn thực lực, nửa năm sau thực lực nhất định là có tiến bộ cực lớn, lại phối hợp bí thuật, đối mặt tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả nên không thành vấn đề, thậm chí có thể thắng được, cho nên cũng không lo lắng Trương Phàm sẽ thất bại. Xem Thôi Kiều Phong phản ứng như thế, mấy tên Kim Trương trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định, mấy người ánh mắt trao đổi một phen. Cuối cùng, một kẻ mặt mũi bình thường, vóc người hán tử cao lớn mở miệng nói ra, "Tăng Long Sơn, ngươi cùng Trương Phàm tỉ thí một phen, chú ý điểm đến là dừng, đừng thương tổn được đối phương." Vừa dứt lời, hán tử cao lớn sau lưng đi ra một kẻ chừng 30 tuổi hán tử. Hán tử thân cao 1m9, dáng to lớn, lộ ra cánh tay tràn đầy cầu kết bắp thịt, "Vâng, đại nhân." Trương Phàm định thần nhìn lại, thân hình cao lớn tên kia Kim Trương cùng chừng 30 tuổi tên kia hán tử tựa hồ cùng Tăng Thanh mặt mũi có mấy phần tương tự, cộng thêm họ Tăng, phải cùng nhau tham gia Ngân Trương khảo hạch Tăng Thanh có quan hệ thế nào. Lúc này, bên cạnh Nghiêm Quân nhỏ giọng nói, "Trương Phàm, Tăng Long Sơn chính là ở Mang Sơn phủ cứu ta cùng lao lý người nọ, mới vừa mở miệng nói chuyện Kim Trương là phụ thân hắn từng hải triều." Trương Phàm gật đầu một cái, có thể ở La Sơn trong tay cứu Nghiêm đội, Lý đội, thực lực không cần nói cũng biết, nhất định là tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả. Tăng Long Sơn nhìn thấy cụt tay Nghiêm Quân, liền đem đối phương nhận ra được, hướng Nghiêm Quân điểm một cái. Sau đó, mặt chiến ý nhìn về phía Trương Phàm, ở Trương Phàm lúc tiến vào, liền đã phát hiện đối phương bất phàm. Tiếp theo mọi người đi tới bên ngoài sảnh, luyện võ tràng bên trong, Trương Phàm, Tăng Long Sơn đối lập đứng. Vân Khê phủ Tăng Long Sơn, hướng Trương huynh thỉnh giáo. Tăng Long Sơn trầm giọng nói, lấy ra một cây chọc côn. Vân Khang phủ Trương Phàm. Nói xong, Trương Phàm cũng là rút ra nặng nề về thương. Chương 282. So tài. Chương 282, so tài. Tăng Long Sơn thấy Trương Phàm đứng thẳng bất động, định dẫn đầu công tới, chỉ thấy một đạo mơ hồ thân hình vọt đến Trương Phàm gần bên, tiếp theo vừa nhanh vừa mạnh trọng côn xé toạc không khí phát ra trận trận tiếng hú gió, như Thái Sơn áp đỉnh bình thường hung hăng rơi xuống đối mặt trọng côn Trương Phàm, mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng tay phải đã nắm chặt trong tay huyền thương. Bản thân lấy đem Hoàng Giai Sơn Nhạc Thương Pháp đột phá đến đại thành, lại phối hợp chút thành tựu địa cấp thân pháp võ kỹ quỷ thiên bộ, cộng thêm vượt xa tẩy tủy cảnh viên mãn võ giả cự lực, thái độ bình thường hạ thực lực liền đã vượt qua tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả. Cho dù như vậy, cùng đối phương giao thủ vẫn không thể lơ là sơ sẩy, đặc biệt là Tăng Long Sơn loại này tại chiến trường trải qua chém giết còn sống sót lợi hại võ giả, nếu không có thể sẽ lật thuyền trong mương. Mắt thấy lôi cuốn cự lực côn ảnh nháy mắt liền rơi ở trên đỉnh đầu, lúc này, Trương Phàm rốt cuộc động. Chỉ thấy Trương Phàm không lùi mà tiến tới, chủ động hướng Tăng Long Sơn trước người đánh tới, đồng thời tụ lực cánh tay phải đem nặng nghề huyền thương đâm ra. Khó trách có thể bị phó ty chủ đề cử, cái này Trương Phàm tốc độ thật nhanh, so với ta Hoàng Giai đại thành xuyên vân chín nhanh chóng còn nhanh hơn chút. Tăng Long Sơn thán phục, nhưng dưới chân động tác không chậm, bước đạp nhẹ, thân thể đã phía bên phải bên nhanh chóng chết đi, đồng thời hai cánh tay nắm chặt trọng côn hơi chuyển một cái tiếp tục hướng Trương Phàm đầu nện xuống, những động tác này thừa thế xung lên, tự nhiên mà thành phản phất trước đó liền muốn tốt. Tăng Long Sơn kinh nghiệm chiến đấu quả thật lão lạc, sợ rằng ra chiêu thời điểm trong lòng liền dự đoán phía sau mấy loại khả năng, một bộ này công liên tiếp mang phòng động tác khiến cho là nước chảy mây trôi. Quỷ Thiên Bộ. Trương Phàm trong lòng quát nhẹ, ở trọng côn sắp đập ở đầu thời điểm, đột nhiên lướt ngang né tránh, như bóng với hình đuổi theo Tăng Long Sơn, tiếp theo đem huyền thương lần nữa đưa ra. Cái này là thân pháp gì? Thật là mạnh lực bộc phát, thời gian ngắn như vậy là có thể na di một bước, so Hoàng Giai thân pháp cũng huyền diệu hơn rất nhiều. Tăng Long Sơn hơi biến sắc mặt, đối phương có như vậy thân pháp, trọng côn nghị muốn trúng đích sợ là có chút khó khăn. Thấy vậy, Tăng Long Sơn liền vội vàng đem rơi vào khoảng không trọng côn thu hồi, di chuyển nhanh chóng đồng thời đem mũi côn gậy lên trên mong muốn đem đâm tới huyền thương bắn bay. Bành! Tăng Long Sơn sắc mặt lại biến, một cỗ vượt xa tẩy tủy cảnh võ giả cự lực đánh tới, nếu không phải mình đôi tay nắm chặt trọng côn, sợ rằng trọng côn đều phải bị đối phương một kích đánh bay. Tiếp theo Tăng Long Sơn có quy luật xoay chuyển động thân thể, bước chân hơi trầm xuống, thân hình lui về phía sau mấy bước, lúc này mới đem cỗ này khổng lồ lực đạo tháo bỏ xuống. Xem xét lại Trương Phàm bên này, chẳng qua là thân thể khẽ run liền đem phản chấn lực đạo cho tháo bỏ xuống đồng thời thi triển Quỷ Thiên Bộ, nhanh chóng hướng Tăng Long Sơn vào tới. Thấy tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ Tăng Long Sơn không ngờ bị Trương Phàm một kích bước lui, luyện võ chàng mọi người vây xem hơi biến sắc mặt, khó trách phó ty chủ cực kỳ tự tin, dám nhắc tới ra tỷ thí, cái này Trương Phàm quả thật là rách nát hạn võ nhân, cũng đem hai khẩu linh công cũng tăng lên tới cực cao tầng thứ, một môn tựa hồ là tẩy tủy cảnh sơ kỳ cảnh giới, một môn tựa hồ là đoán cốt cảnh cảnh giới viên mãn, ở hai khẩu linh công gia trì hạ, khí lực lớn Tăng Long Sơn không ít, hơn nữa, Trương Phàm nên còn có một môn cực kỳ huyền diệu thân pháp võ kỹ, môn vũ kỹ này lực bộc phát cực mạnh, có thể trong thời gian cực ngắn tăng lên xoay sở đi vòng vèo tốc độ. Thôi Kiểu Phong lộ ra nụ cười, dùng thanh âm cực nhỏ nói, thời gian nửa năm tiểu tử này tiến bộ nhiều như vậy, không chỉ có đem hợp kình thối linh công tăng lên tới đoán cốt cảnh viên mãn tầng thứ, cũng đem địa cấp võ kỹ Quỷ Thiền Bộ luyện đến cảnh giới tiểu thành, cái này tốc độ nhanh dọa người, khó trách không sử dụng bí thuật là có thể đem tẩy tủy cảnh vô địch Tăng Long Sơn áp chế. Lúc này Tăng Long Sơn nhận ra được Trương Phàm khó dây dưa, hay cho một rách nát hạng võ nhân, đối phương thân pháp võ kỹ cùng thường pháp võ kỹ không kém, đều là đạt tới Hoàng Giai võ kỹ đại thành cảnh giới, ở cộng thêm vượt xa tẩy tủy cảnh võ giả cự lực, trong lúc nhất thời Tăng Long Sơn không nghĩ tới cái gì phương pháp phá giải, chỉ có thể hết sức phòng ngự đứng lên. Luyện võ tràng trung ương, Tăng Long Sơn mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt chăm chú nhìn ở trước người tả hữu lay động bóng đen, đồng thời đem Hoàng Giai đại thành thiên quân côn thi triển vô cùng tinh tế, thỉnh thoảng ở quanh thân hiện lên phòng ngự tầng tầng côn ảnh. Bành! Di chuyển nhanh chóng Trương Phàm, tiện tay vung ra nặng nghề huyền thương, thương mang hung hăng đụng vào phòng ngự côn ảnh trên, bốn tầng côn ảnh trong nháy mắt vỡ vụn hai tầng, chỉ còn lại tận cùng bên trong hai tầng vẫn còn ở gắt gao chống đỡ. Tăng Long Sơn nhanh chóng vung động trong tay trọng côn, vòng quanh thân bốn tầng phòng ngự côn ảnh nhanh chóng lưu chuyển, đồng thời vỡ vụn hai tầng phòng ngự côn ảnh muốn lần nữa ngưng kết khôi phục. Trương Phàm cặp mắt chặt chằm chằm nhanh chóng lưu chuyển phòng ngự côn ảnh, đang tìm đối phương phòng ngự sơ hở, không hổ là cảnh giới đại thành Hoàng Giai võ kỹ thiên quân côn, công phòng chiêu thức đã viên mãn như một, cho dù lực lượng của ta mạnh hơn đối phương vẫn có thể gắt gao phòng ngự được, trừ phi có thể một kích đem phòng ngự kích phá, hoặc là nhiều lần công kích rơi vào vỡ vụn phòng ngự côn ảnh trên, mới có cơ hội đem phòng ngự dáng vẻ hoàn toàn kích phá. Có ý tưởng Trương Phàm, thân hình ở Tăng Long Sơn trung quanh nhanh chóng lướt qua, cố gắng công kích còn chưa khôi phục phòng ngự côn ảnh đánh giết kinh nghiệm phong phú Tăng Long Sơn phán đoán trước Trương Phàm động tác kế tiếp, di động đồng thời khống chế phòng ngự côn ảnh lưu chuyển phương hướng, khiến vỡ vụn phòng ngự côn ảnh tránh Trương Phàm thỉnh thoảng đâm tới nặng nề thương mang. Trương Phàm mấy lần ra tay đều không thể đánh trúng chức vỡ tan phòng ngự côn ảnh, ngược lại nhìn đối phương khôi phục nhanh chóng. Hừ, kia nhìn ngươi khôi phục nhanh hay là ta đánh nát tốc độ nhanh. Trương Phàm trầm giọng nói, tiếp theo không còn nương tay, đem địa cấp võ kỹ Quỷ Thiền Bộ linh hoạt huyền diệu ưu thế thể hiện ra thân hình nhanh chóng ở trong sân xoay sở đi vào mèo, đồng thời nặng nề huyền thương hướng phòng ngự côn ảnh không ngừng rơi xuống. Bành, bành, bành. Vũ khí nặng va chạm đột ngạt thanh âm ở luyện võ tràng bên trong vang vọng, liên miên bất tuyệt thương mang không ngừng nện ở Tăng Long Sơn phòng ngự côn ảnh trên, vang lên đại lượng tia lửa đối mặt thương mang Tăng Long Sơn mặt sắc mặt nghiêm trọng, Trương Phàm mặc dù trẻ tuổi, nhưng kinh nghiệm thực chiến lão đạo, tìm sơ hở không được sau, vậy thì đem lực lượng cùng thân pháp ưu thế phát huy đến mức tận cùng, đối mặt dậm dạp chẳng chịt công kích căn bản không có biện pháp né tránh, chỉ có thể lựa chọn đúng đỡ. Theo thời gian chuyển rời, Tăng Long Sơn hộ thân bốn tầng phòng ngự côn ảnh trở nên lão đạo muốn ngã đứng lên, mặt ngoài đã sớm gồ ghề lỗ chỗ, khôi phục tốc độ dần dần không đuổi kịp Trương Phàm đánh nát tốc độ. 20 hơi thở sau, Tăng Long Sơn phòng ngự côn ảnh ầm ầm nổ tung, Trương Phàm thời là bước chân nhẹ một chút, lui về phía sau. Tăng huynh đa tạ. Trương Phàm vừa cười vừa nói, không có nhận không đa tạ không địch lại chính là không địch lại, lấy Trương huynh thực lực đối mặt luyện tạng cảnh sơ kỳ võ giả cũng có sức đánh một trận. Tăng Long Sơn cũng không đưa đám, mà là hào phóng thừa nhận, tẩy thủy cảnh tầng thứ rách nát hạn võ nhân quả nhiên không thể lấy cảnh giới phán đoán thực lực, trẻ tuổi như vậy, thật không biết là tu luyện thế nào. Lúc này, luyện võ chàng bên cạnh Thôi Kiều Phong vừa cười vừa nói, không sai không sai, ngắn ngủi thời gian nửa năm liền đem thực lực tăng lên tới tầng thứ này. Cuối cùng là có thể hóa giải trong phụ áp lực. Ha ha ha, đến lúc đó cần phải cho Minh La giáo một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Kim Trương từng hải chiều cười to. Trung quanh Kim Trương hoặc là Ngân Trương đều là mặt nét cười nhìn lại, kể từ Minh La giáo sai phái mấy tên tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả đi tới Vân Khê phủ, cái này hơn một tháng thời gian đại gia qua phân ướt, chỉ có thể bị động phòng ngự, bất quá bây giờ được rồi, có Trương Phàm hơn nữa từ Tĩnh Châu trấn võ ti điều động tới lợi hại võ giả, đích sắc có thể hết sức hóa giải các huyện áp lực. Chương 283. Tẩy tủy cảnh hợp kình thối linh công. Chương 283. Tẩy tủy cảnh hợp kình thối linh công. Mây suối thành thành nam, ở nhất đường phố phồn hoa bên trên đứng sừng sững lấy một ngôi cổ kính 4 tầng kiến trúc, kiến trúc trung ương màu lót đen bảng hiệu viết say mây lầu 3 cái thép vàng chữ to, cổng hai bên treo mạ vàng câu đối, về trên, mùi rượu phiêu vạn dặm, về dưới, an vị đầy cả khuôn, bút lực khỏe khoắn, khí độ bất phàm. Trên đường phố 4 tên hắc giáp vũ vệ vừa nói vừa cười hướng say mây lầu đi. Trương Minh cái này lắc liền gần 1 năm không gặp, không nghĩ tới vệ sở đưa ngươi điều động đến mây suối thành. Mây suối thành ngân chương tăng thanh vẻ mặt tươi cười nói: "Mấy ngày trước đây nhận được vệ sở điều lệnh, hôm nay mới chạy tới mây suối thành, ngược lại tăng huynh ngươi thâm tàng bất lộ a, mây suối thành vệ chỗ Kim Trường Tăng đại nhân không ngờ là phụ thân ngươi." Trương Phạm vừa cười vừa nói: "Trương Minh lúc ấy cũng không có hỏi a, cũng không phải cố ý giấu giếm." Tăng Thanh giải thích nói: "Tăng huynh chỉ đùa một chút, kỳ thực còn phải đa tạ tăng đại nhân còn ngươi nữa đại ca, chính là bọn họ ở Mang Sơn phủ cứu viện Vân Khang thành vũ vệ." Trương Phạm nghiêm túc nói. Một bên Nghiêm Quân cũng trầm giọng nói: "Đích xác phải cảm ơn tăng đại nhân cùng Long Sơn, không có bọn họ viện trợ sợ rằng Vân Khang thành vũ vệ sống không được bao nhiêu." Tăng Thanh đối chuyện này cũng có hiểu biết, chẳng qua là không biết phụ thân cùng đại ca cứu chính là Vân Khang thành vũ vệ, chuyện đều đã qua đã lâu, huống chi đều là vệ sở đồng liêu, viện trợ cũng là nên, khó được hai vị tới Vân Khê phủ, hôm nay ta làm chủ mang mọi người đi say mây lầu nếm thử một chút tay nghề. Người cái này keo kiệt ra hỏa rốt cuộc chịu cho mời mọi người đi say mây lầu hơn một tháng trước ta đi tới Vân Khê phủ cũng không đãi ngộ này à, hay là Trương Minh, Nghiêm Minh mặt mũi lớn, ai? Khâu Á Lâm cười trêu ghẹo nói: "Khâu huynh lúc ấy không phải trong tay tương đối chắc sao, lần này cùng nhau bộ túc." Tăng Thanh sờ đầu một cái liền vội vàng nói: "Tăng huynh lần này ta mời." Trương Phạm vừa cười vừa nói. Tăng Thanh còn không nói chuyện, bên cạnh Khâu Á Lâm liền nói: "Có Tăng huynh người địa chủ này ở, làm sao có thể để cho Trương huynh mời khách, đúng không?" "Trương huynh ngươi cũng không nên khách khí, một bữa này ta vẫn là mời lên." Tăng Thanh vỗ vỗ lồng ngực nói. Mấy người nói chuyện giữa sẽ đến say mây lầu cổng, còn chưa tiến vào bên trong, Trương Phạm cũng có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi rượu cùng mùi hoa hỗn hợp mát mẻ khí tức. Tăng Thanh xem mấy người nét mặt, cười giải thích nói: "Đây chính là say mây lầu riêng có rượu ngon say vân lộ, mát lạnh mùi rượu hòa lẫn nhàn nhạt mùi hoa, có một phen đặc biệt tư vị." Say mây lầu quản sự đã sớm nhận ra đi ở phía trước Tăng Thanh, vội vàng đón: "Từng thiếu thế nhưng là có rất lâu không tới, mau mời, mau mời." Tăng Thanh gật đầu một cái, sau đó phú thái quản sự tự mình mang theo 4 người tới lầu 3 phòng. Chỉ chốc lát sau, rượu và thức ăn dâng đủ, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. "Tăng huynh, ta hôm nay mới đến, còn không biết mây suối thành thế lực khắp nơi thế nào." Trương Phàm hỏi, Nghiêm Quân cũng là nhìn lại, hai người tới Vân Khê phủ hay là trước phải hiểu trong thành thế lực như thế nào. Tăng Thanh suy tư một phen sau nói: "Vân Khê phủ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trong phủ quan phương thế lực có Trấn Võ Ti, thành vệ quân còn có phủ nha, cái này mấy phương đều có luyện tạng cảnh võ giả, trong đó Trấn Võ Ti thực lực mạnh nhất, có 3 tên kim trường, còn giang hồ thế lực lấy Long Hồ Tông, Nhiếp gia cùng với Lăng Tiên kiếm phái cái này 3 phe thế lực vì lớn, kỳ môn bên trong đều có luyện tạng cảnh cao thủ trấn giữ, còn có chính là một ít có tẩy tủy cảnh giang hồ bang. Phái những thứ này phần lớn cũng bám vào Long Hồ Tông 3 phe thế lực phía dưới." Trương Phàm, Nghiêm Quân kinh hãi, khó trách Vân Khê phủ thực lực tổng hợp ở Tĩnh Châu đứng đầu, chỉ riêng cái này luyện tạng cảnh võ giả nhân số liền so Vân Khang phủ nhiều hơn không ít. Vân Khang phủ bây giờ chỉ có một kẻ luyện tạng cảnh kim trương, mà Vân Khê phủ bên này luyện tạng cảnh võ giả cũng sắp tiếp cận 10 tên. Kia Minh La giáo ở Vân Khê phủ thực lực như thế nào? Trương Phàm tiếp tục hỏi. Nghe được Minh La giáo, Tăng Thanh thở dài một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, gần nửa năm Minh La giáo là càng phát ra ngông cuồng, đặc biệt là cái này 1-2 tháng không ngừng hiện ra rất nhiều xa lạ lợi hại võ giả, trong đó không thiếu luyện tạng cảnh cùng tẩy tủy cảnh cao thủ, ban đầu thăng bằng cục diện lập tức bị đánh vỡ. Thật may là phó ti chủ tự mình chấn giữ mây suối thành, Minh La giáo lúc này mới có chút thu liễm, bất quá đối phương thường sai phái tẩy tủy cảnh võ giả xâm nhập các huyện cùng vận chuyển vật liệu thương đội. Trương Phàm gật đầu một cái, Vân Khê phủ tình huống xem ra cũng là không cần lạc quan. "Tăng huynh, Minh La giáo tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả có bao nhiêu?" "Minh La giáo ở Vân Khê phủ có 10 tên tả hữu tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ cao thủ, trong đó còn có 2 tên là lĩnh ngộ bí thuật nhân vật lợi hại, lần trước ta đại ca thiếu chút nữa liền bại ở một người trong đó trên tay." Tăng Thanh sắc mặt khó coi nói: "Lại có lĩnh ngộ bí thuật tẩy tủy cảnh võ giả?" Trương Phàm hỏi. Tăng Thanh gật đầu một cái, "Ừm, kia 2 tên võ giả cực kỳ lợi hại, nếu như không có 2 người này hoặc giả chúng ta còn có thể kiên trì lâu hơn, nhưng có kể từ 2 người xuất hiện, chúng ta nhất định phải sai phái nhiều tên tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả cuốn lấy đối mới có thể bất bại, nguyên bản chúng ta tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ nhân số cũng không bằng Minh La giáo, bây giờ cục diện liền càng thêm khó khăn, cho nên vệ sở gần đây lần nữa điều động võ giả tiếp viện Vân Khê phủ. Bất quá Trương huynh đi tới sau, cục diện này sẽ phải có chút hóa giải, dù sao Trương huynh cũng chiến thắng Tăng Long Sơn đại ca." Khâu Á Lâm nói. "Buổi chiều, Trương Phàm cùng Tăng Long Sơn giao thủ tình huống đã ở mây suối thành vệ chỗ cao tầng lưu truyền ra đến, làm ngân Trương Tăng Thanh cùng Khâu Á Lâm đều là biết được. Ta cũng chỉ là may mắn thắng được mà thôi." Trương Phàm khiêm tốn nói. "Trương Vinh, nghe ta đại ca nói, giao thủ thời điểm ngươi tựa hồ còn không có đem hết toàn lực, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào, rõ ràng chúng ta cùng nhau tham gia ngân Trương khảo hạch, bây giờ ngươi cũng có thể chiến thắng tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả, mà chúng ta vẫn còn ở tẩy tủy cảnh trung kỳ du đãng, người này quả thật không thể sánh bằng." Tăng Thanh thở dài nói. Khâu Á Lâm có giống nhau cảm thụ, hắn cùng Tăng Thanh cũng tính là thiên tài. Không tới 30 tuổi đã đột phá đến tẩy tủy cảnh, lại chưa dùng tới thời gian 1 năm đem tu vi tăng lên tới tẩy tủy cảnh trung kỳ, nhưng thực lực bây giờ so sánh Trương Phàm thế nhưng là kém một mạng lớn. Ta cũng là có chút cơ duyên mới để cho thực lực tăng lên một ít, không nói những thứ này, hôm nay thật tốt nếm thử một chút say vân lộ nhìn một chút có phải hay không giống như Tăng huynh nói như vậy. Trương Phàm đổi chủ đề. Qua 3 lần rượu sau, Trương Phàm, Nghiêm Quân cắt từ trở lại vệ sở an trí độc lập định viện. Trong sân, Trương Phạm vận chuyển kinh khí, người cũng biến thành tỉnh táo một ít, sau đó đem Phệ Nguyên Châu hư ảo bảng mở ra. Trương Phạm, 18 tuổi. Phẩm cấp: Tẩy Thủy cảnh sơ kỳ. Công pháp: Hôn Nguyên linh công, Tẩy Thủy cảnh sơ kỳ 61600, Hợp Kình Thối linh công, Đoán Cốt cảnh viên mãn kỳ 741800. Võ kỹ: Phân Quang Tử mẫu tên, nhân giai, chút thành tựu 29400, Sơn Nhạc thương pháp, hoàng giai, đại thành 51600, Quỷ Thiên Bộ, địa cấp, chút thành tựu 461600. Bí thuật: Cực Tiễn, Vô Ảnh Thứ, Du Long Thân. Nguyên lực: 19.5. Rời đi Vân Khang thành thời điểm Hợp Kình Thối linh công liền đã tăng lên tới Đoán Cốt cảnh viên mãn, sắp đột phá đến Tẩy Thủy cảnh tầng thứ. Bất quá lên đường mấy ngày Trương Phạm không có dùng Đoán Cốt cảnh bí dược đem đột phá, hiện tại không có người ngoài chính là đột phá thời điểm. Theo liên tục dùng 4 viên Đoán Cốt cảnh cực phẩm bí dược, Hợp Kình Thối linh công nhanh chóng tăng trưởng, thẳng đến đạt tới Tẩy Thủy cảnh tầng thứ. Cùng lúc đó, đau nhức truyền tới, bất quá Trương Phạm còn có thể chịu được, song hoàn toàn không phải lần đầu tiên đem linh công đột phá đến Tẩy Thủy cảnh. Một khắc đồng hồ sau, Trương Phạm nổ ra một ngụm trọc khí, cảm thụ hạ thân thể biến hóa, khí lực đã vượt qua 240 thạch, so luyện tạm cảnh trung kỳ võ giả lực lượng còn mạnh hơn một chút, tốc độ, phòng ngự cũng có gia tăng. Bây giờ coi như không sử dụng bí thuật cũng có thể cùng luyện tạng cảnh sơ kỳ võ giả so một lần, sử ra bí thuật không biết có thể hay không chiến thắng luyện tạng cảnh trung kỳ võ giả. Võ giả liều mạng tranh đấu cũng không phải là chỉ nhìn khí lực lớn nhỏ, còn phải xem công kích hình võ kỹ, thân pháp võ kỹ, còn có hiện trường phát huy chờ chút. Hiện tại không có Tẩy Tủy cảnh bí dược, công pháp tăng lên tốc độ liền chậm lại, hay là phải nghĩ biện pháp tìm được Tẩy Tủy cảnh bí dược đan phòng mới được. Vân Khê phủ phồn hoa trình độ kế dưới Tĩnh Châu phủ, nhìn một chút có thể hay không có thu hoạch đi. Chương 284. Long Chỉ huyện. Chương 284. Long Chỉ huyện. Sau năm ngày, Vân Khê phủ, Long Chỉ huyện, giữa trưa. Trải qua ngụy trang Trương Phàm cùng Nghiêm Quân đang định ở thành vệ quân vệ sở phụ cận một chỗ bình thường tòa nhà, bên trong thành trừ chạy tới tiếp viện Tăng Long Sơn, Tăng Thanh ngoài những người khác không biết nút trong bóng tối hai người. Trong sân, Nghiêm Quân, Trương Phàm hai người đang bắt cặp tỉ thí, dĩ nhiên Trương Phàm chỉ đem thực lực phát huy ở Tẩy Tủy cảnh viên mãn tầng thứ, nếu không Nghiêm Quân không kiên trì được không lâu sẽ gặp bị đánh bại. Nghiêm Quân từ lần trước đạt được một môn linh công sau, thực lực cũng tiến bộ một ít, trên căn bản khôi phục lại cột tay trước trình độ, nhưng cùng bây giờ Trương Phàm chênh lệch vẫn còn cực lớn. Bành. Trương Phàm một thương quét ngang đem di chuyển nhanh chóng Nghiêm Quân bước lui, Nghiêm Quân sau khi dừng lại cũng không có lần nữa công tới, mà là thu đao mà đứng. "Đừng đánh, đừng đánh, khó trách ngươi có thể đánh bại dễ dàng Tẩy Tủy cảnh vô địch Tăng Long Sơn, ngươi cái này khí lực vượt qua Tẩy Tủy cảnh võ giả nhiều lắm, sợ rằng luyện tạng cảnh trung kỳ võ giả khí lực cũng đã như vậy." Nghiêm Quân buồn bực nói, cầm đao cánh tay vẫn còn ở khẽ run. Nguyên bản Trương Phàm khí lực liền lớn hơn Nghiêm Quân không ít, hơn nữa một cây nặng đến ngàn cân nặng nghề huyền thương. Hai người trong lúc giao thủ, chỉ cần Nghiêm Quân dựa vào một chút gần liền bị Trương Phàm một thương quét tới, quân đao bị đập trúng mấy lần về sau Nghiêm Quân cánh tay liền đã ăn không tiêu. Đây là Trương Phàm nương tay tình huống, nếu như Trương Phàm toàn lực ra tay, Nghiêm Quân sợ rằng không kiên trì được 10 hơi thời gian. Nghiêm đội ta liền ỷ có thân sức lực, ha ha ha. Trương Phàm vừa cười vừa nói, không đơn thuần là khí lực, ngươi thương pháp này võ kỹ cũng đạt đến đại thành cảnh giới đi, huyền thương cơ múa gió thổi không loạn, không có chút nào sơ hở. Nghiêm Quân trầm giọng nói, mới vừa hai người trong lúc giao thủ, Trương Phàm cũng không sử ra thân pháp võ kỹ, chẳng qua là đứng thẳng trong sân phòng ngự, nhưng cho dù là như thế này, Nghiêm Quân sắc bén ánh đao cũng không phá được Trương Phàm phòng ngự, thậm chí ngay cả tầng ngoài nhất thương ảnh lân giáp cũng không có kích phá, càng khỏi nói bên trong còn có 3 tầng mạnh hơn thương ảnh lân giáp. Sơn Nhạc thương pháp chút thành tựu thời điểm, Trương Phàm sử ra phòng ngự chiêu thức chỉ có thể tạo thành 3 tầng thương ảnh lân giáp, nhưng thương pháp đột phá đến đại thành sau, phòng ngự tăng nhiều, đã có thể thi triển ra 4 tầng thương ảnh lân giáp. Thương ảnh lân giáp phòng ngự cùng võ kỹ cảnh giới cùng khí lực có liên quan, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Võ kỹ cảnh giới càng cao thương ảnh lân giáp lưu chuyển càng thêm tự nhiên mà thành, giảm bất lực, phòng ngự cũng liền càng mạnh, giống nhau Trương Phàm khí lực càng lớn, yêu cầu đối phương kích phá thương ảnh lân giáp cần năng lượng càng lớn, phòng ngự cũng coi như lấy được tăng cường. Dựa theo Trương Phàm đoán chừng, lấy bây giờ thương ảnh lân giáp phòng ngự, bình thường luyện tạng cảnh sơ kỳ võ giả đều khó mà kích phá, càng chưa nói chỉ có Tẩy Tủy cảnh viên mãn tu vi Nghiêm Quân. Hay là Nghiêm đội ánh mắt độc à, ta thương pháp này võ kỹ rời đi Vân Khang thành trước mới đột phá. Trương Phàm cười trả lời, không phải ánh mắt ta độc, là ta căn bản tìm không ra người thương pháp sơ hở. Theo lý thuyết đao pháp của ta võ kỹ cũng nhanh đột phá đến cảnh giới đại thành, nhưng đối mặt với ngươi cái này viên mãn như một thương pháp, hay là không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên mới suy đoán ra thương pháp của ngươi đạt đến đại thành cảnh giới. Nghiêm Quân giải thích nói, hơn nữa trong lòng hiểu Trương Phàm thực lực chân chính còn không có hoàn toàn bộc phát ra. Nghiêm Quân thế nhưng là biết được Trương Phàm lĩnh ngộ tam môn bí thuật, một cửa trong đó thương pháp bí thuật, một môn thân pháp bí thuật đều là thích hợp cận chiến lại phối hợp võ kỹ cùng khí lực, sợ rằng cũng có thể bắt lại luyện tạng cảnh sơ kỳ võ giả. 4 ngày trước, vệ sở từ Tĩnh Châu điều động tới Ngân Chương Lưu Viêm Quân cùng Phạm Ngày Bảo Đảm cũng chạy tới Vân Khê phủ, hai người này thực lực cường đại, đều là Tẩy Tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả. Gặp người viên đến đông đủ sau, trải qua Thôi Kiểu Phong cùng mấy tên Kim Trương thỏa thuận sau, sai phái Tăng Long Sơn dẫn vũ vệ tiến về Long Chỉ huyện, Trương Phàm, Nghiêm Quân bí mật đi theo, mà Lưu Viêm Quân cùng Phạm Ngày Bảo Đảm thời là bí mật tiến về Mộng Suối huyện. Mây Suối huyện nguyên vốn là có một kẻ Tẩy Tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả trấn giữ, lần này lại sai phái hai người tới, Mây Suối huyện một cái liền có 3 tên Tẩy Tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả, nếu như Minh La giáo tùy tiện tập kích nói không chừng liền phải thua thiệt lớn. Long Chỉ huyện bên này mặc dù chỉ có 2 tên Tẩy Tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả trấn giữ, nhưng Trương Phàm biểu hiện ra thực lực có thể so với Tẩy Tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả còn lợi hại hơn nhiều. Trấn võ ti ám thủ đã chốt xuống, bây giờ chính là các loại chờ Minh La giáo võ giả tập kích Long Chỉ huyện hoặc là Mộng Suối huyện. Nguyên bản mấy vị Kim Trương muốn đem võ giả phân tán tứ huyện, nhưng thôi Kiểu Phong cuối cùng lắc đầu cự tuyệt cùng nó đem võ giả phân tán còn không bằng thừa dịp Minh La giáo chưa kịp phản ứng thời điểm, đem lực lượng tập trung, chia làm hai chi đội ngũ, như vậy mỗi chi đội ngũ thực lực đủ mạnh, mới có thể diệt trừ Minh La giáo đánh lén đội ngũ. Ngược lại, nếu như đem nhân viên phân tán tứ huyện, tuy nói như vậy các huyện thực lực tương đương, nhưng lại không có hoàn toàn chắc chắn diệt trừ Minh La giáo tập kích đội ngũ. Về phần vì sao lựa chọn Long Trì huyện cùng Mộng Suối huyện, cái này hai huyện rời Mây Suối thành khoảng cách xa hơn một chút, bị Minh La giáo tập kích có khả năng lớn hơn. Trong sân, Nghiêm Quân quay đầu nhìn lại, chúng ta đi tới Long Trì huyện đều có 3 ngày bên trong thành hay là không có bất cứ động tĩnh gì, ngươi nói cái này Minh La giáo võ giả là không phải là đi huyện khác thành rồi. Đối với lần này Trương Phàm cũng không có biện pháp gì tốt, Nghiêm đội chớ vội, cái này Minh La giáo tập kích đội ngũ hành tung khó tìm, chúng ta cũng chỉ có thể chờ. Nghiêm Quân thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy hy vọng có thể gặp phải kia La Sơn vừa đúng đem cụt tay chi thủ đã báo. Trương Phàm gật đầu một cái, Nghiêm đội yên tâm, chỉ cần La Sơn đến rồi, liền không thể để cho hắn bỏ trốn. Khi biết bị điều động đến Vân Khê phủ, Trương Phàm liền muốn chiếu cố cái này La Sơn. La Sơn bây giờ chẳng qua là tẩy tùy cảnh vô địch tầng thứ võ giả, thực lực cũng liền có thể tăng Long Sơn tương đương, lấy Trương Phàm thực lực bây giờ tự nhiên không thành vấn đề. Ly Long Ao huyện thành ngoài hơn 100 dặm trong rừng, đang có hơn 10 tên áo bào đen võ giả gắng sức đi về phía trước, dẫn đầu chính là hai tên dáng người khôi ngô hán tử, một người trong đó thân hình dị thường cao lớn, có một thanh nặng nghề bốn cạnh nặng giản. Bang sư minh, ấn theo tốc độ này, buổi chiều là có thể chạy tới Long Trì huyện, lần này định phải thật tốt thu thập bên trong thành võ giả. La Sơn thanh âm hùng hậu truyền tới, trong lời nói bao nhiêu mang theo chút lấy lòng. Đến Long Trì huyện, trước dò xét một phen, nếu như không có vấn đề, buổi tối liền ra tay, giết bọn hắn một ứng phó không kịp, nhớ đánh chết tẩy tủy cảnh cùng đoán cốt cảnh võ giả làm trọng. Dẫn đầu hán tử cao lớn trầm giọng nói. Sau người võ giả, bao gồm một bên La Sơn cũng vội vàng xưng là. La Sơn mặc dù gọi hán tử cao lớn là sư minh, nhưng hai người sư phó cũng không phải cùng người. La Sơn sư phó chẳng qua là Sâm La Điện một kẻ thực quyền trưởng lão, mà hán tử cao lớn bảng ngục sư tôn thế nhưng là Sâm La Điện phó điện chủ. Nếu như chẳng qua là như vậy, La Sơn đám người sẽ còn không phục, nhưng hán tử cao lớn bản thân thực lực cực mạnh, hai năm trước cũng đã là tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả, hơn nữa đối phương còn lĩnh ngộ một môn bí thuật, có cửa này bí thuật, tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả cơ vốn không phải này đối thủ, thậm chí đối mặt luyện tạng cảnh sơ kỳ võ giả mà không bại. Chương 285, gặp lại La Sơn. Chương 285, gặp lại La Sơn. Mặt trời chiều ngã về tây, Long Trì huyện từ từ bình tĩnh lại, thành vệ quân vệ sở, Tăng Long Sơn, Tăng Thanh ở bên trong phòng khách lặng lặng đứng ngồi. Tựa hồ cũng đang đợi Minh La giáo tập kích đội ngũ đêm khuya, một bộ đồ đen hơn 10 người thừa dịp bóng đêm từ từ hướng thành vệ quân vệ sở đến gần. Bang sư minh, buổi chiều đã sai phái đệ tử dò xét qua, bây giờ Long Trì huyện cũng chỉ có Tăng Long Sơn cùng mấy tên tẩy tủy cảnh võ giả ở chỗ này. La Sơn vừa cười vừa nói, tốt, chờ chút ra tay mau mau, đánh chết tẩy tủy cảnh cùng đoán cốt cảnh võ giả sau lập tức rút đi. Bang Ngục ánh mắt lạnh như băng nói, Long Trì huyện dù sao vẫn còn ở trấn võ ti dưới cờ, nói không chừng lúc nào liền sẽ gặp phải tuần tra đội ngũ. Cho nên cẩn thận một chút là không có sai. Đang khi nói chuyện, Minh La giáo mọi người đã khoảng cách thành vệ quân vệ sở một phố chi cách, Bàng Ngục một tay phất lên, sau lưng võ giả lập tức dừng lại. Chỉ thấy, phía trước trấn võ ti vệ sở cổng đề phòng thâm nghiêm. Chỗ sáng, hơn 20 tên võ giả trực cửa chính, bên cạnh còn có hai chi đội ngũ tuần tra tà hữu, chỗ tối, ít nhất 5-6 tên đoán cốt cảnh võ giả che giấu góc, thậm chí còn có mấy đạo 10 phần mịt mở khí tức cường đại. Phòng bị ngược lại làm có đủ bất quá vô dụng. Bàng Ngục cười lạnh nói, lần này mang đến hơn 10 tên đệ tử, mỗi cái đều là tinh huệ, tu vi yếu nhất đều là đoán cốt cảnh hậu kỳ võ giả. Tẩy tủy cảnh võ giả cũng có 5 tên, trong đó bản thân cùng La Sơn hay là tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả, như vậy quy mô thu thập Long Trì huyện võ giả hoàn toàn đủ rồi. Tự Vân Châu thế lực còn sót lại bị diệt trừ sau, Minh La giáo rốt cuộc giành tay, không ngừng có tẩy tủy cảnh, luyện tạng võ giả tiếp viện Vân Khê phủ, sau đó Sâm La Điện điện chủ thay đổi dị vãng sách lược, phái ra lấy tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả cầm đầu, ở các huyện đánh giết thành vệ quân, phủ nha, trấn võ ti tẩy tủy cảnh cùng đoán cốt cảnh võ giả. Chờ chút Tăng Long Sơn giao cho ta, cái khác tẩy tủy cảnh võ giả liền giao cho các ngươi, cần phải mau sớm đánh chết những người này. Bàng Ngục nhắc nhở lần nữa đạo. Bàng sư minh yên tâm. La Sơn đám người mặt mang tàn nhẫn trả lời. Bàng Ngục gật đầu một cái, ngay sau đó thân hình chợt lóe hướng trấn võ ti vệ sở vào tới, sau người võ giả bước nhanh đuổi theo. Minh La giáo đám người tốc độ tấn mãnh, đến vệ sở 100-200 mét mới bị trực quân sĩ phát hiện. Quân sĩ phản ứng cực nhanh, lớn tiếng truyền lại tin tức, cảnh giác Tăng Long Sơn lập tức phát hiện, nắm chặt trọng côn người liền xông ra ngoài, Tăng Thanh cùng Long Trì huyện thành vệ quân thống linh thời là sải bước theo sau. Dẫn đầu Bàng Ngục cũng không để ý tới cửa bình thường quân sĩ, mà là thân hình chợt lóe đứng thẳng tường viện, lạnh lùng xem vọt tới Tăng Long Sơn đám người. Tăng Long Sơn, lần trước may mắn để ngươi tránh được một kiếp, lần này xem ai có thể cứu ngươi. Bàng Ngục tàn nhẫn nói. Bàng Ngục, lại là ngươi, còn có La Sơn. Tăng Long Sơn thấy rõ Minh La giáo dẫn đầu hai người tướng mạo, hơi biến sắc mặt. La Sơn còn tốt, thực lực cùng bản thân tương đương, nhưng Bàng Ngục thực lực coi như 10 phần khủng bố, bản thân liền là tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ, hơn nữa một môn kiếm pháp bí thuật, tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả cũng không kiên trì được bao lâu, không biết Trương Phàm có thể hay không thắng được đối phương. Bây giờ trấn võ ti đám người chỉ có Thôi Kiều Phong, mấy tên kim trường còn có chính là Nghiêm Quân chờ người biết được Trương Phàm lĩnh ngộ bí thuật, về phần Tăng Long Sơn chờ Ngân Trương còn không biết. Cửa trực hơn 20 tên quân sĩ mấy hơi không tới thời gian liền bị Minh La giáo đám người đánh chết hầu như không còn, sau đó hơn 10 người đội ngũ vây hướng nhân số nhiều hơn Tăng Long Sơn đám người, phảng phất ngực có thành trúc. Lúc này thành vệ quân vệ sở phụ cận một chỗ tòa nhà thoát ra một tráng một thiếu hai tên võ giả, hai tên võ giả nhanh chóng đi tới Minh La giáo đám người phía sau, cùng Tăng Long Sơn đám người hô ứng đứng lên. Có phát giác Bàng Ngục quay đầu vừa nhìn, một cụt tay người, một dung mạo hết sức trẻ tuổi thiếu niên, cười nhạo nói, à, Tăng Long Sơn ngươi còn có trợ thủ, khó trách không có sợ hãi, ha ha ha. Tương viện đứng yên La Sơn xem cụt tay Nghiêm Quân, lại nhìn phía Trương Phàm, mặt biến sắc dữ tợn, "Trương Phàm, Nghiêm Quân không nghĩ tới các ngươi còn dám tới đến Vân Khê phủ, thật là muốn chết phải không?" "Hừ, La Sơn cũng còn không có giao thủ, ai sống ai chết nhưng còn chưa nhất định." Trương Phàm lạnh giọng trả lời. Theo La Sơn, Trương Phàm bây giờ nhiều nhất có thể so với Tẩy Tủy cảnh hậu kỳ tầng thứ võ giả, phải biết năm nay tháng 1 đối phương sử ra thương pháp bí thuật mới hiểm hiểm đánh chết Tẩy Tủy cảnh sơ kỳ La Nhạc, qua 11 tháng đối phương tu vi thăng liền 2 cấp coi như tiến bộ cực nhanh, coi như phối hợp thương pháp bí thuật cũng liền có thể so với Tẩy Tủy cảnh viên mãn tầng thứ mà thôi, rời Tẩy Tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lúc này, Ba Ngục thấy Liệp Tâm Hỉ thanh âm truyền tới, "Trương Phàm, ngươi chính là Thương Ma, nghe nói ở Mang Sơn phủ đánh chết nhiều tên dạy nội đệ tử, còn lĩnh ngộ thương pháp bí thuật, hôm nay gặp mặt quả nhiên trẻ tuổi." Không chờ Trương Phàm đáp lời, xa xa Tăng Long Sơn vội vàng nhắc nhở nói, "Trương Phàm cẩn thận, người nọ là Bàng Ngục, thực lực phải, còn lĩnh ngộ một môn kiếm pháp bí thuật." Trương Phàm gật đầu một cái, rút ra con huyền thường, sau đó không nhanh không chậm đi về phía trước, tràn đầy lãnh ý hai mắt chăm chú nhìn La Sơn. Chạm đến Trương Phàm sắc bén ánh mắt, La Sơn không khỏi run lên, giận quá thành cười, "Tốt, tốt, tốt, muốn chết ta liền tiễn ngươi một đoạn đường." Bành! La Sơn một chân giẫm một cái tường viện, mượn lực đạo phản chấn, sải bước nhảy ra, cơ múa bốn cạnh nặng dạn giết tới đây. Tương hướng mà đi hai người nhanh chóng đến gần, mặt lộ tàn nhẫn La Sơn nhìn chằm chằm Trương Phàm, lớn tiếng quát, "Chết cho ta!" Trọng sơn giản, một đạo hắc mang bắn ra, lôi cuốn cự lực nặng giản gào thét mà xuống, nháy mắt đã đến Trương Phàm đỉnh đầu. Trương Phàm mặt không đổi sắc, cầm trong tay huyền thương như xích sắt bình thường hoành ngăn cản trước người ầm. Hai cây vũ khí nặng hung hăng va vào nhau, đột ngạt thanh âm vang dội bốn phía. Trong sân, Trương Phàm đạp đất mọc rễ, hai chân cùng cầm thương cánh tay chỉ hơi hơi cong trầm xuống. Xem xét lại thân hình cao lớn La Sơn, sắc mặt hơi đỏ lên, tràn đầy cầu kết bắp thịt cánh tay mong muốn đem bốn cạnh nặng giản đè xuống, nhưng phía trước ngăn trở huyền thương giống như một tòa núi lớn mặc cho bản thân như thế nào phát lực huyền thương chính là nguy nhưng bất động. Cái gì? La Sơn sững sờ, không thể tin nổi trông hướng về phía trước cái kia đạo hơi có vẻ gầy yếu thanh niên, tự thân thể phách vượt qua thường nhân, bình thường Tẩy Tủy cảnh viên mãn võ giả khí lực cũng liền 185 đá tả hữu, mà bản thân thái độ bình thường hạ là có thể đạt tới 200 đá, nếu như sử ra Minh La rèn thân công lực tức còn có thể tăng thêm một ít, nhưng cho dù như vậy vẫn bị phía trước người nọ nhẹ nhõm ngăn trở. Nhìn một chút cái này mặt bình tĩnh chứ phàm, La Sơn thậm chí có loại cảm giác, cho dù là sử ra Minh La rèn thân công lực tức cũng không nhất định đuổi kịp đối phương. Lên. Theo Trương Phàm quát nhẹ, cầm thương cánh tay phát lực, đi phía trước đột nhiên đỉnh đầu, liền đem so tài nặng giản vỡ ra, bước chân gấp đạp, thân hình nhanh đến mơ hồ, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới La Sơn trước mặt. Hô một tiếng, nặng nghề huyền thương xé toạc không khí hung hăng đập tới. Bị đẩy ra La Sơn đã sớm phát hiện không đúng, lui về phía sau đồng thời sử ra Minh La rèn thân công, dáng như giống như thổi khí cầu bành trướng, từ 2m23 vóc dáng tăng mạnh đến 2m56, tiếp theo tay vượn giãn ra đem bốn cạnh nặng giản hoành ngăn cản trước người ầm. Gặp trọng kích La Sơn liền lùi lại ba bước, cái này mới ngừng lại. Mà Trương Phàm chẳng qua là thân hình khẽ run liền đem phản chấn lực đạo tháo bỏ xuống, tiếp theo thân hình đung đưa lần nữa đi tới La Sơn trước mặt, nặng nghề huyền thương nặng nghề rơi xuống. Gồng đỡ liên tục mười mấy kích sau, La Sơn sắc mặt mất tự nhiên thoạt đỏ thoạt trắng đứng lên, cầm giản cánh tay khẽ run, khó có thể tin nhìn thân không cao được 2 mét, không hề khôi ngô Trương Phàm, cho dù sử ra Minh La rèn thân công, thuần túy lực lượng bên trên so đấu vẫn thua. Chương 286. Rách nát hạn võ nhân bàng ngục. Chương 286. Rách nát hạn võ nhân bàng ngục đứng thẳng đầu tường xem cuộc chiến bàng ngục trong mắt có thán phục, thì thào nói, cái này Trương Phàm khí lực thật là lớn. Nhất định là rách nát hạn võ nhân đơn thuần lực lượng liền áp chế sử gia Minh La rèn thân công La Sơn, sợ rằng khí lực đã vượt qua bình thường luyện tạng cảnh sơ kỳ võ giả, tiếp tục như vậy nữa La Sơn coi như nguy hiểm. Bà Ngục nhưng chưa quên Trương Phàm còn lĩnh ngộ một môn thương pháp bí thuật, nếu sử gia bí thuật, La Sơn nhất định không kiên trì được bao lâu. Nếu như là bình thường Tẩy Tủy cảnh võ giả Bà Ngục cũng lười để ý tới, nhưng La Sơn bất đồng, lại một có thực quyền dài lao sư phó, thực lực bản thân cũng tới đến Tẩy Tủy cảnh vô địch tầng thứ, như vậy võ giả đối Vân Khê phủ toàn bộ chiến cuộc còn có trợ giúp, Bà Ngục cũng không nguyện thấy được đối phương chết ở Long Trì huyện cái này địa phương nhỏ. Thấy vậy, Bà Ngục thân hình nhảy một cái, liền muốn đi trước tiếp viện, ai ngờ sau lưng chuyển tới không nhỏ động tĩnh. Tăng Long Sơn bóng người chưa tới, một đạo lôi cuốn cự lực trọng côn hắc mang dẫn đầu cản đi qua ầm. Bà Ngục tốc độ xuất thủ cực nhanh, trọng kiếm ra sau tới trước, tiện tay một kiếm liền đem nặng nề côn ảnh vỡ ra, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh giọng muốn nói, Tăng Long Sơn chỉ bằng ngươi còn muốn cản ta. Hừ, đúng thì sao, muốn đi qua nhưng không dễ dàng như vậy. Tăng Long Sơn trầm giọng nói, thân hình không có ở tiến lên trước một bước, mà là cùng Bà Ngục giữ vững khoảng cách nhất định, đó là giải vũ khí trọng côn phạm vi công kích, đồng thời Bà Ngục trọng kiếm lại công kích không tới chính mình. Tăng Long Sơn cùng Bà Ngục trước liền từng có giao thủ, lần đó Tăng Long Sơn thiếu chút nữa chết ở Bà Ngục trên tay, có lần trước giao thủ kinh nghiệm, lần này Tăng Long Sơn không có tùy tiện tấn công, chẳng qua là lựa chọn kéo ra khoảng cách nhất định, sau đó bằng vào trọng côn chiều dài ưu thế quân lấy đối phương là đủ. Mới vừa Tăng Long Sơn đã thông qua Minh La giáo miệng bên trong biết được Trương Phàm không ngờ lĩnh ngộ một môn bí thuật, cái này đại biểu Trương Phàm có vô cùng cơ hội lớn đánh chết Tẩy Tủy cảnh vô địch tầng thứ La Sơn, khó trách phó ty chủ Hòa Kim Trương yên tâm Trương Phàm một người tới, vệ sở cao tầng nhất định là biết đối phương lĩnh ngộ bí thuật, lần này nhất định phải cho hắn tranh thủ một ít thời gian. Thật to gan, đã ngươi có lấy chết ý, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bà Ngục cười gằn, trong lòng cũng có tính toán, sử gia Minh La rèn thần công La Sơn ra dày thịt béo, nên có thể kiên trì một đoạn thời gian, mà Tăng Long Sơn thực lực tương đối cân đối liền đại biểu khắp mọi mặt cũng không đột xuất, lực phòng ngự cũng không bằng La Sơn, chỉ cần đuổi kịp Trương Phàm trước đem Tăng Long Sơn đánh chết, đến lúc đó đội bị động làm chủ động, nói không chừng còn có thể đem Trương Phàm tên này thiên tài cho mài chết. Đánh chết một kẻ lĩnh ngộ bí thuật thiên tài có thể so với đánh chết mấy tên tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả còn phải lợi hơn rất nhiều, đặc biệt là Trương Phàm hết sức trẻ tuổi, tiềm lực có thể nói lớn vô cùng, dùng ngắn ngủi một năm không tới thời gian liền đem thực lực tăng lên tới vượt qua tẩy tủy cảnh tầng thứ, cái này hết sức vượt qua Minh La giáo cao tầng dự đoán, cho nên bắt lại Trương Phàm ở Minh La giáo nội bộ cũng coi như một cái công lớn, đối mặt bực này cắm dỗ, bà Ngục dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Bà Ngục lạnh băng cặp mắt nhìn chằm chằm phía trước, đồng thời đem địa cấp chút thành tựu thân pháp võ kỹ Long Xà Du thi triển đến mức tận cùng, thân hình hơi nghiêng về phía trước, tiếp theo bước chân động một cái, tựa như linh hoạt du động rắn đen, nhanh chóng thẳng hướng gần bên Tăng Long Sơn đối mặt rắn bò bình thường Bà Ngục, cảnh giác Tăng Long Sơn sớm có đề phòng, ở này lên đường thời điểm, bước chân nhẹ một chút lui về phía sau, nghĩ phải gìn giữ khoảng cách nhất định, nhưng địa cấp chút thành tựu thân pháp võ kỹ Long Xà Du so Hoàng Giai đại thành võ kỹ Xuyên Vân Chín nhanh chóng nhanh hơn một chút, hai người khoảng cách là càng ngày càng gần. Thấy vậy, bên cản vừa lui Tăng Long Sơn sắc mặt không thấy hốt hoảng, động tác trên tay không chậm chút nào, đem công phòng nhất thể phòng ngự địa bộ hoàn mỹ bày ra. Bắp thịt quần quận hai cánh tay cùng trọng côn hỗ trợ lẫn nhau. Tay phải cầm thật chặt trọng côn trung hậu đoạn, làm điểm chống đỡ, mà tay trái thời là có trương pháp loạn trọng côn đuôi, khiến cho trọng côn phía trước giống như rắn linh hoạt tả hữu lay động đứng lên. Mũi côn xé toạc không khí phát ra trận trận tiếng hú gió, đồng thời vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị đường vòng cung, khi thì cấp tốc đâm ra, khi thì chậm chạp di động, phảng phất đan dệt tạo thành một trường vô hình lưới lớn. Trong lưới côn ảnh rậm rạp chằng chịt, để cho người hoa cả mắt, khó có thể nắm lấy. Bà Ngục phía trước ánh mắt mơ hồ, côn ảnh lưới lớn bao phủ tới. Hừ, chút tài mọn, cũng dám lấy ra phô trường, phá cho ta. Mặt không đổi sắc Bà Ngục quát to một tiếng, tụ lực trọng kiếm mạnh đâm ra, ba đạo chói mắt kiếm mang chẳng phân biệt được trước sau đánh về phía côn ảnh lưới lớn. Oeng! Ba cái lỗ thủng khổng lồ hiện ra, côn ảnh lưới lớn ứng tiếng vỡ vụn đồng thời, Bà Ngục thấp nằm thân hình như long xà du động, liên tiếp chớp động, trong nháy mắt đến Tăng Long Sơn trước mặt, gằn giọng uống nói, ba kiếp kiếm. Lại là ba đạo dị thường ngưng luyện kiếm mang lấy cực kỳ điều toàn góc độ đâm hướng về phía trước. Sắp xỉ chống lại Bà Ngục đợt thứ nhất kiếm mang thế công Tăng Long Sơn liền đội vàng đem trọng côn thu về trước người, chợt thấy trong mắt ngân quang thoáng qua, liền thấy ba đạo sắc bén kiếm mang đánh út về phía yếu hại vị trí, kiếm phong còn chưa đến gần, liền đã cảm nhận được trong đó ác liệt khí, bị này kích thích Tăng Long Sơn toàn thân tóc gáy dựng đứng. Thiên quân côn, hộ thân côn vậy. Tăng Long Sơn gầm lên, hai cánh tay cơ múa trọng côn ở trước người tạo thành bốn tầng phòng ngự. Hộ thân côn vậy mới vừa tạo thành, ba đạo kiếm mang liền đã rơi ở phía trên. Tư, tư, tư. Tia lửa bắn tung tóe, ba đạo kiếm mang giống như linh hoạt cá lội không ngừng hướng tầng tầng côn vậy bên trong chui, một tầng, hai tầng, cho đến đem bốn tầng phòng ngự côn vậy hoàn toàn xuyên thấu. Bất quá bị này ngăn trở, Tăng Long Sơn thân hình lui về phía sau mấy phần, đem Hoàng Giai đại thành võ kỹ Xuyên Vân Chín nhanh chóng vận dụng đến cực hạn, liên tiếp tránh hai đạo kiếm mang, chỉ còn dư một đạo kiếm mang cuối cùng từ gò má sẽ qua, tươi máu chảy ra, sau đó dưới da da thịt co rút lại ngọ nguậy, nước da vết thương nhanh chóng khép lại. Nhìn ngươi có thể tránh thoát mấy lần. Bà Ngục cười lạnh, thân hình như long xà du động, mấy cái lắc mình liền đến gần rút lui Tăng Long Sơn, cầm kiếm cánh tay xúc thế đại phát. Tăng Long Sơn chau mày, toàn lực ra tay Bà Ngục thực lực cực mạnh, vừa xa tẩy tùy cảnh võ giả cự lực phối hợp hai khẩu huyền diệu võ kỹ liền đem bản thân áp chế, nếu như dùng lại xuất kiếm pháp bí thuật, sợ rằng bản thân rất nhanh liền sẽ bị thua. Tựa như một tiếng kiếm minh vang lên, ba đạo ngưng luyện kiếm mang từ điều toàn góc độ lần nữa đánh tới. Cho ta ngăn trở. Tăng Long Sơn hét lớn, quanh thân phòng ngự côn vậy sáng lên tia lửa, đồng thời kèm thêm cực kỳ bén nhọn chói tai kim loại tiếng va chạm. Sắc bén kiếm mang lần nữa đột phá bốn tầng phòng ngự, đi tới Tăng Long Sơn trước mặt. Chỉ thấy, Tăng Long Sơn thân hình giãy giụa, toàn lực tránh phơi bày yếu hại vị trí, phủi đi, trên người hắc giáp lưu lại hai đạo vết kiếm, một đạo kiếm mang cuối cùng thời là khó có thể tránh, từ cánh tay trái lướt qua, máu tươi lập tức tung tóe bắn ra. Tăng Long Sơn cái trán hơi đổ mồ hôi, phút quyết định cuối cùng hiểm hiểm tránh kiếm mang, nhưng cánh tay trái vẫn bị sắc bén kiếm phong vạch ra một đạo lỗ hổng lớn, vô cùng may mắn chính là không có thương tổn đến xương. Liên tiếp bị Tăng Long Sơn tránh hai lần công kích, Bà Ngục rõ ràng không nhịn được. Không hổ là thành danh đã lâu tẩy tủy cảnh cao thủ vô địch, đánh giết kinh nghiệm quả thật lão đạo, vậy ngươi thử lại lần nữa chiêu này. Bà Ngục mắt lạnh nhìn lại, cơ múa trọng kiếm trở nên lơ lửng không cố định. Xem mơ hồ không rõ kiếm mang, Tăng Long Sơn nét mặt nghiêm trọng, đối phương rõ ràng cho thấy chuẩn bị sử ra kiếm pháp bí thuật, ngăn trở sinh, không ngăn được nhưng chỉ là chết rồi. Chương 287. Đánh chết La Sơn. Chương 287, đánh chết La Sơn đang giao thủ Trương Phàm, La Sơn cũng đang chăm chú bốn phía tình huống, hai người mỗi người có tâm tư riêng. Trong mắt khỏe mắt liếc thấy Tăng Long Sơn liều chết ngăn trở Bà Ngục sau, Trương Phàm không còn nương tay, thời khắc chuẩn bị sử ra hai khẩu bí thuật. Xem xét lại La Sơn bên này, mặt mũi hơi lộ ra bất an, tuy nói thi triển mình là rèn thân công sau, bất kể là khí lực, phòng ngự, tốc độ đều chiếm được nhất định tăng cường, nhưng nghĩ đến Trương Phàm cái kia có thể so với luyện tạng cảnh trung kỳ võ giả quái lực, còn có cửa kia cũng không sử ra thương pháp bí thuật, trong lòng hoàn toàn không có nắm chắc. Có thôi ý La Sơn thân hình chuyển một cái, sải bước hướng vệ sở phương hướng chạy đi, nếu muốn đem Trương Phàm thoát khỏi, dưới tình huống này chỉ có thể dựa vào thực lực mạnh hơn Bà Ngục mới được. Bà Ngục làm Xâm La Điện phó điện chủ đặng một chấn đệ tử thân truyền, nhưng so với bình thường tẩy tùy cảnh võ giả lợi hại rất nhiều, không chỉ tu luyện hai khẩu linh đẳng công pháp, hơn nữa phó điện chủ thân thủ hai khẩu địa cấp võ kỹ, tẩy tùy cảnh viên mãn Bà Ngục thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, luyện tạng sơ kỳ võ giả đều không phải là này đối thủ. La Sơn mới vừa bước ra hai bước, một đạo y mắng quỷ dị tàn ảnh từ bên cạnh lướt qua, xé toạc không khí tiếng rít tùy theo mà đến, tiếp theo nặng nề huyền thương ở trong mắt càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhanh. Thấy khó có thể tránh huyền thương quét ngang, La Sơn đột nhiên đem bốn cạnh nặng giản dựng thẳng ngăn cản trước người ầm. Khiến người khó chịu tiếng va chạm vang lên, mãnh liệt lực đạo phản chấn khiến cho La Sơn lui về phía sau ba bước mới dừng lại thân hình khổng lồ, xem xét lại trước người kia 2 mét không tới gầy nhỏ Trương Phàm chẳng qua là lui về phía sau nửa bước liền đem lực đạo tháo bỏ xuống. chẳng qua là một kích liền đem bản thân bức lui đến chỗ xa hơn, nghĩ muốn tới gần bảng ngục rõ ràng là không thể nào, chỉ có thể liều mạng phòng ngự, kiên trì đến bảng ngục đem Tăng Long Sơn đánh chết. Có quyết đoán, La Sơn không có ở liều mạng vọt tới trước, mà là thân hình hơi lui, mong muốn kéo dài khoảng cách, dùng cái này tới trì hoãn thời gian. Phát hiện ý đồ đối phương, Trương Phàm quát lạnh một tiếng, thi triển Quỷ Thiền Bộ, đồng thời đem thân pháp bí thuật Du Long Thân cũng sử ra đang lùi lại. La Sơn chỉ cảm thấy phía trước Trương Phàm bóng người đột nhiên tiêu tán, một đạo hắc quang thoáng qua, Trương Phàm xuất hiện lần nữa, thời điểm đã đi tới bản thân gần bên, tốc độ thật nhanh, rõ ràng vượt qua tẩy tủy cảnh võ giả. Sống chết trước mắt, La Sơn gần giọng uống nói, trọng sơn giản. Dâm dạp chằng chịt giản ảnh ở bốn phía hiện lên, đem La Sơn thân hình khổng lồ cái bọc. Vô ảnh thứ. Trương Phàm thanh âm lạnh như băng truyền tới, bản liền nhanh chóng huyền thương phối hợp Quỷ Thiền Bộ cùng Du Long Thân, ba người chống chất, khiến cho đâm ra thương mang mơ hồ không rõ. Đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc quang không có vào La Sơn phòng ngự giản ảnh trong. Vâng. Vũ khí tiếp xúc trong nháy mắt, La Sơn cảm thấy một cỗ so trước đó còn muốn lớn hơn ra 5-6 phần 10 cự lực xuyên thấu qua bốn cạnh nặng giản chuyển tới, trước người phòng ngự giản ảnh nháy mắt liền bị đánh xuyên, tốc độ giảm xuống thương mang tiếp tục đâm hướng ngực yếu hại vị trí. Chưa tỉnh hồn, La Sơn sắc mặt đỏ lên, cắn chặt hàm răng, lui về phía sau tránh né, đồng thời tay vượn huy động nặng giản hung hăng đập tới, cố gắng đem huyền cước bắn bay ầm. Cự lực đánh tới, La Sơn thiếu chút nữa không cầm nổi trong tay nặng giản, bất quá phút quyết định cuối cùng, đâm tới huyền thương quả thật bị đập lệch một chút, cộng thêm lui về phía sau kéo ra một chút khoảng cách, thương mang chẳng qua là lướt qua cùng lúc đi qua, cho dù là như vậy, La Sơn cùng lúc máu tươi chảy xuôi, trung quanh càng là tử hồng một mảnh, trong cơ thể xương sườn cũng đoạn mất hai đầu, đây chính là vũ khí nặng phối hợp cự lực uy lực, bình thường tẩy tủy cảnh võ giả đụng chi tức. Tử, coi như lấy La Sơn khác hẳn với thường nhân thể phách, nếu như hoàn toàn đánh thực, không chết cũng sẽ trọng thương đau nhè răng trợn mắt. La Sơn còn không tới kịp may mắn, bên tai lần nữa truyền tới một đạo lạnh băng thấu xương thanh âm, vô ảnh thứ. Lúc này La Sơn phòng ngự dáng vẻ đã bị kích phá, trong lúc nhất thời khó có thể nhanh chóng tạo thành hữu hiệu phòng ngự, chỉ có thể liều mạng lui về phía sau cùng huy động bốn cạnh nặng giản ngăn cản cái kia đạo mơ hồ không rõ thương mang. Bất quá sau đó lui tốc độ thực tại không đổi kịp Trương Phàm tăng vọt tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương càng ngày càng gần. Một tiếng vang trầm, đập ầm ầm hạ bốn cạnh nặng giản ngược lại bị đâm tới thương mang bắn bay, đòn súng mang dư lực không giảm đâm về phía La Sơn thân thể cao lớn, đối mặt lôi cuốn cự lực mũi thương, võ giả dưới da chắc địch ra thịt chẳng qua là hơi ngăn trở liền bị đâm rách. La Sơn một ngụm lớn máu tươi phun ra, túi đầu xem lồng ngực một chỗ cực lớn lỗ hổng, máu đỏ tươi đang không ngừng sung ra, sau đó khí lực cả người giống như bị rút đi, đáng hận a đáng hận, mang sơn chi dịch không có thể đem ngươi đánh chết, phía sau lại bị Vân Khê phủ chiến trường cuốn lấy, ngược lại cho ngươi thành thời gian dài, ta chung quy không có thể thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa, thời vậy mệnh vậy, khục khục. Lúc hấp hối, La Sơn đầu thoáng qua chút hình ảnh, một con bị thương ma bị cảnh dị thú minh sói làm hại thôn xóm, cha mẹ, thân tộc liên tiếp ngã xuống, bị cha mẹ giấu ở giếng nước hạ hai cái hài đồng may mắn tránh thoát một kiếp, hình ảnh chuyển một cái. Hai cái khô gầy như que tuổi lùn tiểu thiếu niên ở Duyện Châu một vắng vẻ huyện thành túi đầu ăn xin, vì một bữa no bụng chi thực, lùn tiểu thiếu niên hoảng sợ xem trên tay đỏ nhạt khô khốc vết máu, hình ảnh lại chuyển, hai tên thiếu niên mỗi. Người đã lệ sư phó, nhiều năm sau một kẻ khỏe mạnh thiếu niên đi theo một kẻ khôi ngô hán tử ở Duyện Châu tàn sát giang hồ thế lực. Trương Phàm nhìn một cái ngã xuống đất bỏ mình La Sơn, rách nát công sau La Sơn cũng khôi phục lại 2m23 bình thường dáng, khiến cho trước ngực kia đạo cự đại sọ xuyên qua vết thương càng lộ vẻ dữ tợn, trong lòng càng khái, đây chính là nhược nhục cường thực giang hồ, nếu như La Sơn không có bị Vân Khê phủ chiến trường cuốn lấy, với tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ thực lực tới trước đánh giết, sợ sợ chết chính là mình, thế sự vô thường, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới là đạt chân gốc. Tiếp theo Trương Phàm thân hình chuyển một cái, đồng thời thi triển Quỷ Thiền Bộ cùng Du Long Thân, như ánh sáng tàn ảnh lướt qua bên trên khoảng trăm thước, nháy mắt đã đến Tăng Long Sơn trước mặt, một cánh tay lôi kéo. Tăng Long Sơn cũng không phản kháng, cùng bàng ngục giao thủ đồng thời cũng đang quan sát Trương Phàm bên kia chiến huống, trong mắt khỏe mắt liếc thấy Trương Phàm bộ phát ra toàn bộ thực lực, một thương đem La Sơn phòng ngự điệu bộ kích phá, lại một thương đem đối phương lồng ngực sọ xuyên qua, hai thương liền đem tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ La Sơn đánh chết, đây chính là bí thuật uy lực sao? Làm đang mạnh đáng sợ, không có chút nào trở lực, sắc bén kiếm quang xẹt qua Tăng Long Sơn tàn ảnh, bàng ngục trên mặt không thấy chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại trở nên khó coi. Sử gia Minh La rèn thần công La Sơn không ngờ không có thể chống nổi hai chiêu, cái này Trương Phàm còn giấu giếm thực lực, đột nhiên tăng vọt tốc độ, chẳng lẽ là lĩnh ngộ thân pháp bí thuật? Nếu quả thật là lĩnh ngộ thân pháp bí thuật, vậy nhưng thì phiền thoái, thương pháp bí thuật cộng thêm thân pháp bí thuật, lại phối hợp vượt qua luyện tạng cảnh sơ kỳ võ giả quái lực, thực lực này cũng có thể uy hiếp được ta. Bàng ngục ánh mắt cay độc, mấy cái liền đem Trương Phàm đại khái thực lực phán đoán ra, trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định. Cách đó không xa, hai đạo mơ hồ tàn ảnh ngưng thật, Trương Phàm đem bị thương rất nặng Tăng Long Sơn để xuống, ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian Tăng Long Sơn cánh tay trái, bên hông đều đã bị thương, đặc biệt là bên hông cái kia đạo sỏ xuyên qua hắc giáp giữ tợn vết kiếm, nếu như kiếm phong lại lệch mấy tấc Tăng Long Sơn liền rơi vào giống như La Sơn kết quả. Nhìn thấy Trương Phàm ánh mắt, Tăng Long Sơn lộ ra một nhe răng trợn mắt đủ cười, vô sự, không chết được, nghỉ ngơi nửa tháng lại là sinh long hỏa hổ. Chương 288. Bà ngục rút đi. Chương 288. Bà ngục rút đi. Trương Phàm mới vừa bày ra tốc độ đã vượt qua bản thân, công kích phương diện cũng là không yếu, mong muốn ở trong tay đối phương đánh chết Tăng Long Sơn hoàn toàn là không thể nào. Thấy vậy, bà ngục không có xông tới giết, mà là trầm giọng nói, không nghĩ tới Tĩnh Châu trấn võ ti không ngờ ra ngươi nhân vật như thế, lĩnh ngộ hai khẩu bí thuật, lại là rách nát hạn võ nhân, La Sơn thua không an. Nghe vậy Trương Phàm không có phản bác, thời điểm ra tay cũng biết bí thuật chuyện này không đạt được, trừ phi đem bà ngục hoặc là biết chuyện võ giả toàn bộ đánh chết, nếu không lấy Minh La giáo vô khổng bất nhập thủ đoạn, sớm muộn cũng sẽ dò tra được. Trương Phàm bước chân đạp nhẹ, quỷ mị y mắng bóng người xuất hiện ở bàng ngục phía trước ngũ mệ khoảng cách, lạnh lùng nói, nghe nói các hạ giống vậy lĩnh ngộ bí thuật, đang thật mong muốn lãnh giáo một phen. Vừa dứt lời, Trương Phàm tàn ảnh vọt đến bàng ngục trước mặt, theo mà tới còn có một đạo mơ hồ không rõ thương ảnh, một kích này Trương Phàm cũng không sử xuất toàn lực, chẳng qua là đem Sơn Nhạc Thương Pháp cùng Quỷ Thiền Bộ thi triển đến cực hạn. Xem thế công bình thường Trương Phàm, bàng ngục có tức giận, "Hừ, tiểu tử ngươi lại dám xem nhẹ ta, ba kiếp kiếm." Chỉ thấy, ba đạo nặng nề vô cùng kiếm mang như lưu tinh điểm ở đâm tới thương ảnh trên, một tiếng vang thật lớn, hai người đều thối lui một bước. Cái này thử do xét một kích hai người tựa hồ khó phân bá trọng, Trương Phàm thắng ở vũ khí nặng nề cộng thêm khí lực lớn qua đối phương một ít, mà bàng ngục thắng ở địa cấp kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Lui về phía sau hai người hai mắt chặt chằm chằm đối phương, bước chân đạp một cái đồng thời vào tới. Bàng ngục đem địa cấp kiếm pháp võ kỹ thi triển vô cùng tinh tế, ba đạo kiếm mang lơ lửng không cố định lưu chuyển bốn phía, ở trọng kiếm dưới sự chỉ dẫn, góc độ điêu toàn đâm về phía Trương Phàm dưới nách, cổ họng, trái tim chờ yếu hại vị trí. Trương Phàm Sơn Nhạc Thương Pháp không yếu, nhưng so sánh địa cấp võ kỹ, hay là thiếu một phần linh động, thấy vậy, chỉ có thể thi triển phòng ngự thủ đoạn, cầm thương cánh tay có quy luật nhảy múa, bốn tầng thương ảnh vây lượn trước người, thật giống như cho thân thể phủ thêm lân giáp. Oanh! Ba đạo kiếm mang ngưng luyện, trong nháy mắt xuyên thấu ba tầng thương ảnh lân giáp, nhưng tầng thứ tư cũng là dị thường bền bỉ, chẳng qua là hướng vào phía trong lom xuống mấy phần, liền đem kiếm mang lực lượng triệt tiêu mất. Không ngờ không có thể đâm thủng đối phương phòng ngự. Ba Ngục Câm thầm kinh hãi. Hai người giao thủ một số, đã biết được Trương Phàm sử ra chính là một môn địa cấp thân pháp võ kỹ cùng hoàng giai thương pháp võ kỹ, mà bản thân kiếm pháp, thân pháp võ kỹ cũng là địa giai, theo lý thuyết công kích kiếm chiêu nên có thể đem đối phương thương pháp phòng ngự cho kích phá mới là, nhưng một tầng cuối cùng thương ảnh lân giáp thật sự là bền bỉ, cộng thêm kiếm chiêu bị ba tầng trước phòng ngự tiêu hao không ít, cuối cùng không có thể đâm thủng. Trương Phàm giống vậy kinh hãi, khó trách Tăng Long Sơn hơn 10 hơi thở liền bị thua bảng ngục địa cấp kiếm pháp lực xuyên thấu 10 phần, nếu không phải hoàng giai cực phẩm sơn nhạc thương pháp am hiểu phòng ngự, sợ rằng bốn tầng thương ảnh lân giáp liền bị đánh xuyên, cái này hay là đối phương không có sử ra minh la rèn thân công điều kiện tiên quyết. Bàng Ngục gắt gao xem Trương Phàm, trong lòng đang cân nhắc có hay không sử ra minh la rèn thân công cùng kiếm pháp bí thuật, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có hoàn toàn chắc chắn, đối phương cứu Tăng Long Sơn lúc triển hiện ra tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến chính mình cũng có chút ớn lạnh, thấp nhất đạt tới luyện tạng cảnh trung kỳ võ giả tầng thứ. Hơn nữa Long Chỉ huyện bây giờ còn là trấn võ ti chiếm cứ, chưa chừng phụ cận còn có vũ vệ tiếp viện, một khi bị cuốn lấy vậy coi như nguy hiểm. Bành! Lần nữa liều mạng hai người lui về phía sau một bước, Bàng Ngục mượn lực đạo phản chấn, thân hình chuyển một cái liền muốn rời đi, về phần minh la giáo ngoài ra hơn 10 tên võ giả, có Nghiêm Quân tên này tẩy tủy cảnh viên mãn cao thủ ra tay, cơ bản đều bị đánh chết hoặc là cầm nã. Muốn đi nhưng không dễ dàng như vậy. Trương Phàm quát to một tiếng, Quỷ Thiên Bộ cùng Du Long thân đồng thời sử ra, đường phố xuất hiện mấy cái mơ hồ tàn ảnh, người liền xuất hiện ở bàng ngục sau lưng. Trương Phàm cũng không muốn bàng ngục dễ dàng như vậy liền rời đi, khó được mai phục Minh La giáo một lần, đương nhiên phải mở rộng chiến quả, nếu không Minh La giáo thì có phòng bị, lần sau mong muốn đánh chết tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả liền không có đơn giản như vậy. Vô Ảnh Thứ, giống như bạch quang thương mang nháy mắt đã đến bàng ngục sau lưng. Bàng Ngọc Ngũ giác bén nhạy, ở thương mang xuất hiện thời điểm liền cảm nhận được uy hiếp chí mạng, không ngăn được sẽ chết, càng có kiếm. Chỉ thấy, Bàng Ngục thân thể đột nhiên rút ra cao lên, từ chừng 2 thước dáng bành trướng đến 2m56, đồng thời xoay tay lại một kiếm chém về phía Vô Ảnh Thương Mang. Bành! Một kiếm một thương hung hăng va vào nhau, lấy hai người tiếp xúc điểm làm trung tâm, bên trong sân trống rông nhấc lên vô hình sóng khí, đem bên đường cửa hàng treo vải bố vụ vụ văng rội. Bài Sơn đảo hải lực lượng theo vũ khí truyền tới cánh tay, tiếp theo đến trong cơ thể hai người, bất quá hai người thể phách kinh người cứng rắn cho gánh vác. Trương Phàm thi triển bí thuật Du Long Thân, thân hình đột nhiên xuất hiện bàng ngục bên cạnh, một cái vô ảnh thứ lần nữa rơi xuống. Ai ngờ bàng ngục phản ứng cùng tốc độ xuất thủ cực nhanh, ở Trương Phàm thân ảnh biến mất thời điểm liền hơi né người, đồng thời bọc ít đòi kinh khí chiều rộng kiếm tiến lên đón. Lại là liên tiếp ba cái vô ảnh thứ sử ra, mỗi lần bàng ngục cũng có thể hiểm hiểm chặn. Sau ba hơi thở, Trương Phàm cảm nhận được trong cơ thể còn dư lại không nhiều kinh khí, di chuyển nhanh chóng tàn ảnh ngừng lại, khe nhíu mày, cũng không xuất hiện ở tay, bàng ngục phản ứng cùng tốc độ xuất thủ quá nhanh bản thân xoay sở di động khoảng cách xa hơn một chút, mà đối phương phòng ngự xoay người khoảng cách gần hơn, mỗi nhớ vô ảnh thứ đều bị đối phương sử ra kiếm pháp bí thuật ngăn lại, trước mọi việc đều thuận lợi bí thuật rốt cuộc đụng phải một ngang tài ngang sức đối thủ, không. Hổ là Sâm La Điện phó điện chủ đệ tử thân truyền. Thấy Trương Phàm không có động tác, như người khổng lồ bàng ngục bước chân nhẹ một chút, kéo ra một khoảng cách, ồm ồm thanh âm lúc này mới chuyển tới, thương ma danh tiếng quả thật bất phàm, lần sau lại cùng ngươi phân ra cái thắng bại. Nói xong, bàng ngục thân hình chớp động, nhanh chóng biến mất ở đêm tối lờ mờ sắc trong. Trương Phàm cũng không có truy kích, đồng thời sử ra thương pháp bí thuật thân pháp bí thuật trong cơ thể kinh khí đã còn dư lại không nhiều, đồng thời cũng lo lắng đối phương bên ngoài thành còn có tiếp ứng. Chốc lát, bàng ngục cái kia đạo thân ảnh khôi ngô hoàn toàn biến mất ở phía xa, Trương Phàm lúc này mới gãy quay trở lại, thành vệ quân vệ sở ngoài chiến đấu đã sớm kết thúc, lần này trấn võ ti coi như là thắng nhẹ một trận, lần này tới tập minh la giáo võ giả nhưng tất cả đều là tinh nhuệ, còn hao tổn một kẻ tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ cao thủ. Có chút hóa giải Tăng Long Sơn đi tới Trương Phàm trước mặt, trong thâm tâm cảm tạ nói, "Trương huynh lần này cần không phải ngươi, Long Chỉ huyện đoán cốt cảnh, tẩy tủy cảnh võ giả sợ rằng còn dư lại không có mấy. Tăng huynh khách khí đều là vệ sở đồng liêu, nên..." Trương Phàm cười trả lời. Một bên Tăng Thanh đột nhiên nhéo một cái Trương Phàm bả vai, "Trương huynh, ngươi thực lực này quá khoa trương đi, tẩy tủy cảnh vô địch La Sơn bị ngươi như chém dưa thái rau bắt lại, cuối cùng cùng với bàng ngục giao thủ còn chiếm thượng phong, lợi hại, lợi hại." Trương Phàm cười một tiếng, sau đó đi tới Nghiêm Quân bên người. Lúc này Nghiêm Quân đang lăng lăng xem ngã xuống đất bỏ mình La Sơn, không biết đang suy nghĩ gì. Tựa hồ cảm giác được Trương Phàm đến, nâng đầu thở dài nói, cuối cùng là đem La Sơn đánh chết cũng coi là vì mang Sơn hành trình vũ vệ báo thủ. Chương 289, thanh danh tái khởi. Chương 289, thanh danh tái khởi đêm khuya, Vân Khê phủ Cẩm Tú huyện phủ nha náo nhiệt lên. Phủ nha phòng khách bóng người lưa thưa, năm tên thân mặc màu đen cẩm y trung niên hán tử chia nhóm hai bên mà ngồi, bên trong phòng khách đứng thẳng một tên hơi có vẻ mệt mỏi trắng hán, người này chính là từ Long Trì huyện ra roi thúc ngựa chạy về bằng ngục. Chờ đợi chốc lát, một tên gầy gò văn nhã võ giả từ nghe một phía cửa hông đi vào, võ giả này mặt mũi bình thường, tuổi tác xem so năm tên trung niên hán tử còn nhỏ hơn tới một ít, cũng liền 40 tuổi ra mặt dáng vẻ, cặp mắt thỉnh thoảng thoáng qua một đạo tinh quang có thể thấy được bất phàm. Thấy gầy gò hán tử đi tới, đứng ngồi mấy tên trung niên hán tử liền vội vàng đứng dậy, ôm quyền cùng kêu lên nói, ra mắt đặng phó điện chủ. Bà ngục, ra mắt sư tôn. Tất cả ngồi xuống đến đây đi. Gầy gò hán tử phất tay một cái. Năm người đàn ông tuổi trung niên vào chỗ, mà bà ngục hay là đứng thẳng bất động. Nhìn ngươi lần này tựa hồ là một người trở lại. Gặp gỡ chấn võ ti luyện tạng cảnh võ giả. Gầy gò hán tử cười hỏi. Bà ngục bi thương nói, sư tôn, lần này trong đội ngũ chấn võ ti mai phục, đánh giết quá trình bên trong đột nhiên xuất hiện một tên lợi hại tẩy tủy cảnh võ giả. La Sơn sư đệ cùng chúng vị đệ tử chết trận Long Trì huyện, mời sư tôn trách phạt. Nghe vậy, phía dưới một tên mặt mũi tục tằng khôi ngô hán tử hô địa đứng dậy, nghi ngờ nói: "Bà ngục đừng vội lừa gạt chúng ta, ta đổ La Sơn thế nhưng là tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ võ giả, thể phách càng là kinh người, tẩy tủy cảnh võ giả ai có thể đem hắn đánh chết, chẳng lẽ là phá hạn võ nhân hoặc là lĩnh ngộ bí thuật?" Phía trên gầy gò hán tử cũng nhìn lại, chậm rãi nói: "Lưu trưởng lao chớ đội, trước hết nghe hắn nói tường tận đến, bất quá Vân Khê phủ tẩy tủy cảnh lợi hại võ giả chúng ta cũng biết, hẳn không có người có thể đánh chết La Sơn, chẳng lẽ trấn võ ti bí mật từ Tĩnh Châu rút đi võ giả tới?" Phát hiện hai người sắc bén ánh mắt, bà ngục vội vàng trở về nói: "Sư tôn, Lưu trưởng lão, người này tên là Trương Phạm, đích thật là phá hạn võ nhân, hơn nữa ta cùng nó giao thủ hơn 10 chiêu, phát hiện đối phương nên lĩnh ngộ không chỉ một cửa bí thuật." "Trương Phạm, còn lĩnh ngộ không chỉ một cửa bí thuật?" Lần này đến phiên gầy gò hán tử giật mình, trong đầu nhanh chóng suy tư, nhưng đối với cái tên xa lạ này vẫn là không có bất kỳ ấn tượng. Đặng Mục chấn thân là Minh La giáo Xâm La điện phó điện chủ, tu vi đã sớm đạt tới hậu thiên tầng thứ, bình thường đối với luyện tạng cảnh võ giả cũng thiếu có quan tâm, càng khỏi nói cảnh giới thấp hơn tẩy tủy cảnh võ giả. Cho dù là đối phương lĩnh ngộ bí thuật đều là giống nhau. Phía dưới tục tằng hán tử khẽ nhíu mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, "Trương Phạm, thế nhưng là một tên chừng 20 tuổi trẻ tuổi võ giả." "Đúng vậy, xem ra Lưu trưởng lão biết đối phương." Bà ngục trầm giọng trả lời, "Ta cũng là nghe La Sơn nhắc qua, người này vốn là Vân Khang thành đồng trương võ vệ, sau theo Vân Khang thành Kim Trương Tống Kỳ phong tiếp viện Mang Sơn phủ, sau đó ở Mang Sơn phủ chiến trường dần dần nổi lên, dần dần có thương ma danh tiếng, nhiều lần phá hư vạn tượng điện nhu đồ, còn đánh giết nhiều tên đoán cốt cảnh đệ tử, cuối cùng liền Triệu Thiên Long quan môn đệ tử Trung Minh cùng La Nhạc đều bị này đánh chết." Lúc ấy liền chuyển ra người này lĩnh ngộ một môn thương pháp bí thuật, bất quá tu vi thực tại quá thấp, cũng không đưa tới bên trong giáo coi trọng. Không lâu sau đó Mang Sơn phủ cục định, Vạn Tượng điện trưởng lão Hạ Lâm còn đặc biệt thư tín một phong, để cho La Sơn đi trước Mang Sơn phủ đánh chặn đường người này, chưa từng nghĩ vô hụt. Dừng một chút, tục tăng hán tử tiếp tục nói, sau đó chúng ta mới biết, người này bí mật trở về Tĩnh Châu trấn võ ti tham gia ngân trường khảo hạch, không nghĩ tới một năm không tới thời gian, đối phương thì có thể so với luyện tạng cảnh võ giả thực lực, còn lĩnh ngộ thứ hai cửa bí thuật, cái này tăng lên tốc độ thật sự là kinh người. Có thể đánh chết tẩy tủy cảnh vô địch tầng thứ La Sơn, đã coi như là địch nổi luyện tạng cảnh sơ kỳ võ giả, hai khẩu bí thuật, hơn nữa phá hạn võ nhân gia trì, thực lực có thể còn muốn tăng lên một cấp bậc. Tục tăng hán tử Lưu Thắng làm La Sơn sư phó, La Sơn ở này trước người nhắc tới mấy lần mong muốn đi trước Mang Sơn phủ vì đệ báo thủ, cho nên đối Trương Phàm hiểu rõ so bên trong phòng khách đám người nhiều hơn không ít, đứng yên bàng ngục kinh hãi. Dựa theo Lưu trưởng lão miêu tả, Trương Phàm tốc độ tu luyện tựa hồ so với hắn cũng phải nhanh hơn mấy phần, phải biết tu vi càng đi về phía sau tăng lên càng là tăng lên chậm chạp. Đứng ngồi cao vị gầy gò hán tử cũng hứng thú. Ngắn ngủi một năm không đến lúc đó giữa liền đem thực lực tăng lên tới luyện tạng cảnh tầng thứ, quả thật rất giỏi, chẳng lẽ là chấn võ ti ba vị ti chủ bí mật nhận lấy đệ tử. Tục tăng hán tử lắc đầu một cái, phân tích nói, đặng phó điện chủ, La Sơn đặc biệt điều tra qua người này tin tức, Trương Phạm vốn là Vân Châu dân bị tai nạn, sau đó theo cha mẹ đi tới Vân Khang phủ Lăng huyện, bái nhập một nhà bất nhập lưu tiêu cục, cho đến năm ngoái tháng 3 mới gia nhập Vân Khang thành chấn võ ti, sau vẫn tại Vân Khang thành, trong lúc thậm chí chưa từng đi Tĩnh Châu, cho đến năm nay tháng 2 mới đi tham gia Tĩnh Châu chấn võ ti ngân trường khảo hạch, cho nên thuộc hạ cả gan suy đoán Trương Phạm cũng sẽ không là mấy người kia đệ tử. Gầy gò hán tử gật đầu một cái, Lưu trưởng lao nói có lý, kia Trương Phạm chính là từ nhỏ bé trong cuộc thời, xem ra người này trên thân có không nhỏ bí mật. Hoàng đình vô đạo, thiên hạ đại loạn, các châu nhiều năm liên tục chinh phạt, ở nơi này dung chuyển bất an loạn thế, thỉnh thoảng liền có dị bẩm thiên phú thiếu niên dần dần nổi lên. 3 năm trước đây, Minh La giáo giáo chủ Trịnh Vô Cụ Tuệ nhãn biết châu, nhận lấy một tên có cực phẩm căn cốt đệ tử. Người này thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ liền đã lĩnh ngộ tam môn bí thuật, càng đem Minh La giáo thánh các loại công pháp Minh La thật phạm công tu luyện đến tẩy tủy cảnh viên mãn tầng thứ. Bằng vào thánh công cùng bí thuật, cho dù là bên trong giáo những thứ kia luyện tạng cảnh hậu kỳ trưởng lão cũng không phải này đối thủ. Đúng rồi, cái này Trương Phàm lĩnh ngộ thứ hai cửa bí thuật là cái gì? Hán tử gầy gò hỏi. Hồi sư tôn, nên là một môn thân pháp bí thuật, nếu thi triển cửa này bí thuật, kia Trương Phàm tốc độ có thể đạt tới luyện tạng cảnh trung kỳ võ giả tầng thứ. Bang Ngục túi đầu nói, cùng Trương Phàm giao thủ thời điểm, liền đã đại khái đoán được. Một môn thương pháp bí thuật, một môn thân pháp bí thuật, ngược lại cũng thích hợp cận chiến, khó trách có thực lực này. Truyền lệnh xuống, đem Trương Phàm liệt vào Minh La huyết giết bảng danh sách. Đem đánh chết hoặc là cầm nã có thể đạt được hai khẩu linh đẳng công pháp, một môn địa cấp võ kỹ, Minh La huyết đan một chai, cũng có thể đổi lấy 10.000 công lớn. Hán tử gầy gò trầm giọng nói. Sau người đệ tử lập tức nhận lệnh. Minh La giáo huyết sát bảng là đặc biệt nhằm vào địch đối với võ giả thiết lập săn giết bảng danh sách, người bên trong số không nhiều, nhưng tiến vào bên trong võ giả, hoặc là có thực lực kinh người, hoặc là có khủng bố thiên phú, giống như trước Trương Phàm chỉ lĩnh ngộ một môn bí thuật đều không có tư cách liệt vào. Hơn nữa tiến vào Minh La huyết giết bảng sau, đối mặt không chỉ là Minh La giáo đệ tử, còn có cái khác giang hồ võ giả, bởi vì Minh La giáo chỉ thấy kết quả, chỉ cần đánh chết hoặc là bắt giữ trên bảng danh sách nhân vật, đều có thể cầm lấy phía trên thù lao. Bàng Ngục cùng mấy tên trưởng lão nghe nói đánh chết Trương Phạm tưởng thưởng cũng là vui mừng, linh công mấy người cơ bản không thiếu, địa cấp võ kỹ cùng 10.000 công lớn cũng không tệ, bên trong giáo có cái này tam môn thánh công, trong đó hai khẩu thánh công có thể dùng công lớn tới đổi, một môn cần 100.000 công lớn, đánh chết Trương Phạm đạt được 10.000 công lớn coi như là không ít. Bàng Ngục lần này ngươi mặc dù dò xét ra Trương Phạm ẩn giấu thực lực, nhưng trong giáo phái đông đảo đệ tử bỏ mình, không thể không phạt, trừ 20.000 công lớn, lại thêm đánh chết 5 tên trấn võ ti tẩy tủy cảnh võ giả, Bàng Ngục ngươi nhưng chịu phục. Hán tử gầy gò trầm giọng nói, ánh mắt quét hướng phía dưới. Đệ tử chịu phục. Bàng Ngục không người trả lời, đánh chết trấn võ ti tẩy tủy cảnh võ giả hay là dễ dàng, chỉ cần cẩn thận làm việc là được. Các vị trưởng lão có gì dị nghị không? Hán tử gầy gò ánh mắt quét hướng phía dưới. Ta đều không có dị nghị. Đám người trả lời. Trương Phạm có như thế thực lực, cộng thêm cố ý tính toán, Tục Tăng Hán tử cũng hiểu La Sơn thật sự là khó có thể bỏ trốn, hơn nữa phó điện chủ đã đối Bàng Ngục làm sơ trừng phạt. Chương 290. Nhấp nổm võ giả. Chương 290. Nhấp nổm võ giả. Khoảng cách Long Chỉ huyện trận kia giao phong đã qua 3 ngày. Vân Khê thành thành nam, say Vân Hiên lầu 3 phòng, Trương Phạm cùng mấy tên tẩy tủy cảnh võ giả cũng ở trong đó. Dễ làm quen Khâu Á Lâm đứng dậy cho mọi người giới thiệu nói, "Trương huynh, Nghiêm huynh, Tăng huynh, đây là ta Tĩnh Châu bạn tốt, Lưu Viêm quân cùng Phạm Thiên Bảo, hai người bọn họ nhưng là cực kỳ lợi hại, có tẩy tủy kinh vô địch tầng thứ thực lực, được xưng Tĩnh Châu trấn võ ti ngũ hổ." Đây chính là nổi tiếng danh hiệu a, muốn. Thân hình cao lớn Lưu Viêm quân vội vàng cánh tay ôm nhẹ Khâu Á Lâm để cho hắn không nói thêm gì nữa, cái gì Tĩnh Châu ngũ hổ, ở Trương huynh trước mặt chúng ta cũng không dám nói lợi hại. Một bên Phạm Thiên Bảo vừa cười vừa nói, hôm qua mới vừa trở lại trong thành liền nghe Trương huynh ở Long Trì huyện đại triển thần uy, không chỉ có đem Minh La giáo La Sơn đánh chết, còn đem kia Bàng Ngục bức lui, thật sự là bội phục a. Không giống ta cùng lão Lưu không có chút nào thu hoạch, ở Mộng Khê huyện đợi mấy ngày cũng không thấy Minh La giáo tặc tử tung tích. Phạm Thiên Bảo cùng Lưu Viêm quân từ nhỏ quen biết, hai người đều là Tĩnh Châu trấn võ ti bồi dưỡng thiên tài võ giả. Đã không tới 30 tuổi liền đem tu vi tăng lên tới tẩy tủy cảnh viên mãn, hơn nữa võ kỹ cùng thân pháp không kém cũng luyện đến cực cao tầng thứ, cùng ba người khác có Tĩnh Châu trấn võ ti ngũ hổ danh xưng đưa cánh tay thu hồi, Lưu Viêm quân trầm giọng hỏi nói, "Trương huynh, nghe nói Bàng Ngục giống như ngươi lĩnh ngộ bí thuật, ngươi cùng nó giao thủ, cảm thấy người này thực lực như thế nào?" Bên trong nhà năm người trừ Tăng Thanh cùng Khâu Á Lâm ở Vân Khê thành đợi đến thời gian tương đối lâu, ba người kia mới đi đến mấy ngày, mặc dù vệ sở bên trong có Minh La giáo võ giả tình báo, nhưng tình báo vật này nhưng có thủy phân, nếu như đối phương cố ý ẩn nút căn bản không mò ra thực lực cụ thể. Giống như Trương Phàm rõ ràng lĩnh ngộ mấy môn bí thuật, nhưng Minh La giáo bên kia chỉ biết là này lĩnh ngộ một môn thương pháp bí thuật mà thôi. Nếu như muốn biết rõ thực lực đối phương, trừ phi là tiến hành liều mạng tranh đấu, đến trình độ này phần lớn không sẽ có điều dấu giếm, trừ phi là hai người thực lực sai biệt cực lớn. Nếu như ta không có đoán sai, Bàng Ngục nên là tu luyện một môn địa cấp kiếm pháp võ kỹ cùng một môn địa cấp thân pháp võ kỹ, hơn nữa đem cái này hai khẩu võ kỹ cũng luyện đến chút thành tựu cảnh giới, lại phối hợp một môn kiếm pháp bí thuật, thực lực cực kỳ khó dây dưa, đặc biệt là sử dụng ra Minh La rèn thân công sau thực lực có thể so với luyện tạng cảnh trung kỳ võ giả. Trương Phàm nghiêm túc nói. Bàng Ngục coi như là Trương Phàm bây giờ gặp phải mạnh nhất đối thủ, đặc biệt là thi triển Minh La rèn thân công sau, lực lượng cùng chính mình cũng không kém nhiều, hơn nữa hai khẩu địa cấp võ kỹ cùng kiếm pháp bí thuật, bản thân chỉ so với đối phương hơi mạnh hơn một chút, thậm chí đánh bại không được đối phương. Nghe vậy Lưu Viêm Quân, Phạm Thiên Bảo ngưng lại, trấn võ ti tình báo nội bộ đối Bàng Ngục miêu tả chỉ viết lĩnh ngộ một môn kiếm pháp bí thuật, có thể so với hoàng giai võ kỹ đại thành, địa cấp võ kỹ cùng hoàng giai võ kỹ nhưng có không nhỏ sự khác biệt. Cái này Bàng Ngục tập được rõ ràng đều là địa cấp võ kỹ, chút thành tựu địa cấp võ kỹ có thể so với hoàng giai đại thành võ kỹ cấp thấp còn lợi hại hơn một chút, hơn nữa một thân cự lực. Lưu Viêm Quân trầm giọng nói, trong lòng cũng ở so sánh hai người thực lực, cuối cùng phát hiện Bàng Ngục vượt qua bản thân không ít. Tăng Thanh lúc ấy cũng tham dự Long Trì huyện cuộc chiến, bổ sung nói, Trương Minh nói không sai, cái này Bàng Ngục thực lực cực mạnh, ở Long Trì huyện ta đại ca Tăng Long Sơn cùng nó giao thủ hơn 10 hơi thở thời gian liền bị thua đại gia, sau này gặp phải người này hay là tận lực tránh một ít đi. Tăng Thanh trong lòng không có nhiều như vậy ý tưởng, chỉ muốn đem bản thân thấy được nói cho mọi người nghe, tránh cho đại gia phán đoán sai thực lực đối phương, sau đó đầu sát xuống tới. Lưu Viêm Quân, Phạm Thiên Bảo gật đầu một cái, Bàng Ngục thực lực rõ ràng vượt qua tẩy tủy cảnh võ giả tầng thứ, chính là bình thường luyện tạng cảnh sơ kỳ võ giả có thể đều không phải là này đối thủ, nếu như không có trợ thủ dưới tình huống, giã ngoại gặp phải đương nhiên phải tránh kỳ phong mang. Trừ Bàng Ngục ngoài, Minh La giáo còn có một người đại gia cũng phải chú ý, người này chính là huyết thủ Ma Kha, cùng Bàng Ngục Tịnh Xương Xâm La Điện song tuyệt, người này bình thường rất ít ra tay, nhưng nếu ra tay chính là tàn nhẫn vô cùng. Lần trước hiệp trợ Minh La giáo bắt lại Đá Sinh huyện, Ma Kha liền đem thành bên trong võ giả đánh chết hầu như không còn, mặc dù không mò ra đối phương thực lực cụ thể, nhưng nên không thể so với Bàng Ngục yếu. Thăng Thanh giọng điệu ngưng trọng nói, Trương Phàm cũng ở đây vệ sở thu thập trong tài liệu thấy qua Ma Kha, đối phương là Xâm La Điện một gã khác phó điện chủ đệ tử thân truyền, đang là bởi vì Ma Kha cùng Bàng Ngục gia nhập, mới đưa đến Vân Khê phủ cục diện mỗi ngày một tệ. Vân Khê phủ, Cẩm Tú huyện phủ nha lại tính. Tự Minh La giáo chiếm cứ Vân Khê phủ ba huyện đất về sau, Cẩm Tú huyện phủ nha liền bị cải tạo một phen, chỗ này lại tính chính là Minh La giáo phát ra tông môn nhiệm vụ địa phương. Lúc này, một tên đầy mặt vết sẹo võ giả từ từ đi tới, theo người này đến gần, bốn phía nhiệt độ đều tựa hồ lạnh hơn một ít, trên đường Minh La giáo đệ tử nhìn thấy người này, hơi biến sắc mặt vội vàng để cho mở con đường. Ba kiểm hán tử thẳng tắp bước vào đại sảnh, đang chuẩn bị tiến về chỗ sâu giao phó nhiệm vụ, khỏe mắt lường một cái bên cạnh treo lập hơn một trượng huyết sắc bảng danh sách, ngay sau đó xoay người đi tới. Lúc này Minh La huyết giết bảng phía trước còn có hơn 10 người nghỉ chân quan sát, chỉ nghe sau lưng chuyển tới một đạo thấu xương lạnh giọng, tránh ra. Phía trước nhất mấy tên khí thế ác liệt võ giả nhướng mày, đang muốn xoay người mắng, quay đầu lại thấy một trương dường như ác quỷ gương mặt, lời vừa tới miệng biến đổi, Ma Kha sư huynh mời. Nói xong đám người vội vàng tránh ra thân hình, Ma Kha mới bước đi tới phía trước nhất nhìn. Huyết sắc bảng nhất nội dung phía trên không có chút nào biến hóa, đều là một ít thành danh đã lâu nhân vật lợi hại, có tiên thiên võ giả có hậu thiên võ giả, trong đó Tĩnh Châu trấn võ ti liền chiếm nhiều người, Thôi Kiểu Phong tên cũng ở trong đó, hay là ở cạnh trước một chút vị trí. Ma Kha không để ý đến bảng danh sách người trước mặt vật, mà là nhìn về phía bảng danh sách sau cùng vị trí giới thiệu, Thương Ma Trương Phàm, Vân Khang thành trấn võ ti ngân trường, tuổi tác không tới 20, hiện trú đóng ở Vân Khê thành, phá hạn võ nhân, lĩnh ngộ thương pháp bí thuật cùng thân pháp bí thuật, thực lực có thể so với luyện tạng cảnh trung kỳ võ giả, đem đánh chết hoặc cầm nã có thể đạt được hai khẩu linh công, một môn địa cấp võ kỹ, Minh La huyết đan một chai, cũng có thể hối. Đoái 10.000 công lớn. Người này ngược lại có chút ý tứ, trẻ tuổi như vậy, không ngờ đi là phá hạn võ nhân con đường, còn lĩnh ngộ hai khẩu bí thuật. Ma Kha cười nói, chẳng qua là đầy mặt vết sẹo xem có chút khủng bố. Sau lưng một tên võ giả nếu muốn làm quen, vừa cười vừa nói, Ma Kha sư huynh, cái này Trương Phàm mấy ngày trước đây còn đem bảng ngục sư huynh bức lui, trong mắt của ta chỉ có ngài có thể thắng được đối phương. Cút. Phía trước thanh âm lạnh như băng truyền tới. Mang Sơn thành bên trong thành, Vạn Tượng điện trô ở một tên thân mặc màu đen cẩm bào hán tử cao lớn giống vậy thấy được đổi mới sau Minh La huyết giết bảng, mở miệng hỏi, chính là người này đem La Sơn đánh chết, còn đem bảng ngục bức lui sao? Sau lưng một tên cơ trí võ giả lập tức trở về nói, sư huynh, chính là người này trước đã tới Mang Sơn phủ, còn đem La Nhạc, Trung Minh đánh chết, không nghĩ tới ngắn ngủi một năm không tới thời gian liền đạt tới thực lực như thế. Xem ra là thiên phú dị bẩm, đáng tiếc ở Vân Châu làm trễ nải một ít thời gian, không có thể gặp phải người này. Cẩm bào hán tử tiếc hận nói, trong mắt có sắc bén phong mang. Vân Khê phủ, một tòa không biết tên núi nhỏ, một tên khô gầy ông lão nhìn trong tay phong thư, chẳng qua là có thể so với luyện tạng cảnh trung kỳ võ giả mà thôi. Minh La giáo ngược lại chịu cho ra giá, hai khẩu linh công, một môn địa cấp võ kỹ, còn có Minh La huyết đan. Bất quá thôi, Kiểu Phong người này vẫn còn ở Vân Khê thành, tùy tiện ra tay sợ rằng khó giữ được tính mạng, phải thật tốt mưu đồ một phen mới được. Theo Minh La huyết giết bảng không ngừng truyền bá, từ từ toàn bộ Vân Khê phủ thậm chí gần tới mấy phủ cũng biết chấn võ thi, thương ma. Chương 291, âm phố chợ đen. Chương 291, âm phố chợ đen. Vân Khê thành trấn võ ti vệ sở đại sảnh, mấy tên người khoác hắc giáp tráng hán chia nhóm ngồi. Dị thường khôi ngô thôi Kiểu Phong đang xem mấy ngày gần đây tình báo, nhìn xong bật cười, đặng mục chấn người này ngược lại cẩn thận, sẽ đem Trương Phàm liệt vào Minh La huyết giết bảng, ta còn tưởng rằng sẽ qua một đoạn thời gian nữa, ha ha ha. Có điều động Trương Phàm ba người gia nhập, còn mai phục đánh chết La Sơn cùng hơn 10 tên Minh La giáo tinh nhuệ, coi như là thắng nhẹ một trận, khiến cho trấn võ ti tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vui mừng, dù sao đoạn thời gian trước bị Minh La giáo áp chế lợi hại, bây giờ rốt cuộc lật về một ván. Sâm La điện nhất định là nhìn ra Trương Phàm tiềm lực, cho nên mới không kịp chờ đợi đem liệt vào Minh La huyết giết bảng. Kim Trương Tăng Hải Triều vừa cười vừa nói, bất quá, Minh La giáo lần này treo giải thưởng thù lao cũng không thấp, hai khẩu linh công, địa cấp võ kỹ còn có Minh La huyết đan, sợ rằng Minh La giáo nội bộ còn có đen trên bảng một số võ giả cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Tĩnh Châu đen trên bảng võ giả vốn là cùng hung cực các người, không nhìn hướng pháp kỳ cường, bọn họ cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, hơn nữa công pháp, võ kỹ dụ đạo, có trọng thưởng tất có dũng phu, hát bảng những cái kia võ giả vô cùng có khả năng mạo hiểm ra tay đánh chết Trương Phàm. Phó ty chủ, kia muốn âm thầm phái người bảo vệ Trương Phàm sao? Kim Trương Cửu Hổ trầm giọng hỏi. Cái này ta tự có sắp xếp, các ngươi chỉ cần ở trong thành tăng cường đề phòng là được. Thôi Kiểu Phong trầm rãi nói, xem ra trong lòng có mưu đồ. Thấy vậy, bên trong phòng khách đám người rõ ràng, cũng không nói thêm gì nữa. Bóng đêm giáng lâm, một bộ dạ hành ăn mặc Trương Phàm hướng Vân Khê phủ chợ đen chạy tới, trong lòng ở tự định giá cái gì. Hôm qua tin tức Linh Thông Khâu Á Lâm còn đặc biệt đổi tới nhắc nhở, nói mình bị Minh La giáo liệt vào cái gì huyết sát bảng, để cho mình khoảng thời gian này tốt nhất đừng đơn độc ra khỏi thành. Vì thế Trương Phàm đặc biệt đi án độc quán tuần tra Minh La huyết giết bảng, quả nhiên ở cuối cùng nhất phát hiện tên của mình còn có kia phần thưởng phong phú thù lao. Trương Phàm tự rêu nói, cái này Minh La giáo còn thật cam lòng dốc hết vô liếng, hai khẩu linh công, địa cấp võ kỹ còn có Minh La huyết đan, ta cũng muốn đem mình trói lại đổi những phần thưởng này, khó trách tự Long Trì huyện cuộc chiến đi qua, bên trong thành phòng bị càng nghiêm mấy phần, trên đường phố thỉnh thoảng đều có tẩy tùy cảnh võ giả dẫn đội tuần tra. Danh liệt Minh La huyết giết bảng cũng không phải cái gì chuyện tốt, phần này bảng danh sách đối mặt thế nhưng là toàn bộ võ giả, ý là bất kể là Minh La giáo đệ tử hay là giang hồ võ giả đều có thể tham dự. Hơn nữa Minh La giáo chỉ thấy kết quả, chỉ cần đánh chết hoặc là cầm nã Trương Phàm liền có thể thu được phía trên tù lao. Tuy nói trong thành có Thôi Kiểu Phong tên này hậu thiên cảnh đại cao thủ trấn giữ, nhưng đánh giết thế nhưng là khó lòng phòng bị, nói không chừng lúc nào bên đường tiểu thương hoặc là người đi đường chỉ biết bạo khởi hại người. Ngược lại cho mình đưa tới phiền toái khoảng thời gian này hay là cẩn thận một chút, tận lực đường ra thành. Trương Phàm nghĩ thầm, nhưng trong mắt không có chút nào hối hận, lại chọn một lần hay là sẽ đối với Minh La giáo võ giả ra tay. Theo chiến cuộc đẩy tới, Minh La giáo làm việc càng phát ra không chút kiêng kỵ, chiếm lĩnh Mang Sơn phủ sau không ngờ tàn sát trong thành còn để lại bất tính, nghe nói là vì luyện chế cái gì tà môn năng lượng, đưa đến Mang Sơn phủ nhân khẩu giảm nhanh. Khó trách Minh La giáo một khi xuất hiện liền bị thế lực khắp nơi liên thủ tiêu diệt, xem những thứ này hành vi cũng không phải là không có nguyên nhân. Mở tối trong hoàn cảnh, Quỷ Thiên Bộ ưu thế hiện hiện ra, bằng vào quỷ mị y mắng bước chân, nhẹ nhõm tránh mấy đội tuần tra võ vệ cùng quân sĩ, không lâu, cái bọc ở đồ đi đêm dưới Trương Phàm liền đã đi tới Vân Khê thành chợ đen chỗ thành Bắc Âm phố. Vân Khê thành không hổ là chỉ yếu Tĩnh Châu thành tồn tại, cũng tầm thường chợ đen cửa liền có tẩy tùy cảnh võ giả dẫn đội canh giữ, hơn nữa tiến vào chợ đen võ giả muôn hình muôn vẻ số lượng không ít, Trương Phàm lẫn trong đám người, cũng không ngoài ý muốn đi vào trong đó. Chợ đen cửa trực tên kia tẩy tùy cảnh võ giả, ngẩng đầu nhìn một cái Trương Phàm chỗ đông kia đám người tựa hồ đang tìm cái gì, bất quá chỉ chốc lát sau liền ánh mắt thu hồi, mới vừa ở bên trong cảm nhận được một cỗ như có như không sắc bén khí tức, bất quá khó có thể phân biệt ra được cụ thể là ai, nói rõ người nọ thực lực mạnh hơn bản thân, chỉ cần đối phương không ở chợ đen gây chuyện vậy thì vô sự, nếu quả thật dám gây chuyện, trong chợ đen cũng không chỉ một tên tẩy tủy cảnh võ giả, trên còn có luyện tạng cảnh võ giả trấn giữ. Nơi đây nói là âm phố chợ quỷ, nhưng bên trong chiếm diện tích cực lớn, hai bên đường phố bán đan dược, vũ khí, công pháp, võ kỹ, linh thực cửa hàng cái gì cần có đều có. Quỷ này thì ngược lại phi thường náo nhiệt, so Vân Khang Thành, Mang Sơn Thành chợ quỷ lớn thêm không ít, sống sờ sờ một cái cỡ nhỏ phường thị hy vọng lần này có thể có thu hoạch. Trương Phàm thì thào nói. Trương Phàm chuyến này mục đích vẫn là vì tìm tẩy tủy cảnh bí dược đan phương, hoặc là nhìn một chút có thể hay không mua được một ít tẩy tủy cảnh bí dược không có tẩy tủy cảnh bí dược phụ trợ, công pháp tốc độ tu luyện chậm không ít, liền giống như người thường. Bây giờ lại lên Minh La giáo huyết sát bảng, cho nên Trương Phàm khẩn cấp muốn tìm được tẩy tủy cảnh bí dược đan phương có lẽ có thể đủ ổn định an toàn mua tẩy tủy cảnh bí dược đựng dây. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, đến lúc đó cũng có nắm chắc ứng đối sau này có thể xuất hiện nguy cục đi ở chợ đen đường phố. Trương Phàm ánh mắt quét về phía lưu động gian hàng, rất có kiên nhẫn từng cái một tra thoạt nhìn. Trọn vẹn hơn 2 canh giờ, gần như đem quán lưu động vị nhìn kỹ một vòng, 200 năm phần mệnh đẳng, 400 năm phần quyết hồn thảo, mang máu hoàng giai võ kỹ, phàm các loại công pháp cực phẩm vẫn có một ít thứ tốt, thế nhưng là tẩy tủy cảnh bí dược cái bóng cũng không có, càng chưa nói tẩy tủy cảnh bí dược đan phương, lại đi cửa hàng bên trong nhìn một chút. Ngay sau đó Trương Phàm chọn một nhà tương đối lớn cửa hàng đi vào, bên trong mua đồ võ giả không nhiều, cảnh giác nhìn thoáng qua. Sau đó lại thu hồi ánh mắt. Lúc này, một cái cơ trí gã sai vặt tươi cười đón, tự tin nói, vị đại nhân này muốn mua chút gì, ở nơi này âm phố chợ đen, đồ của chúng ta thế nhưng là nhất toàn bảo đảm để cho đại người vừa ý. Trương Phàm gật đầu một cái, dùng mang theo thanh âm khàn khàn nói nhưng có tẩy tủy cảnh bí dược cùng tẩy tủy cảnh đan phương. Gã sai vặt tươi cười hơi chậm lại, xin lỗi âm thanh nói, xin lỗi đại nhân, tẩy tủy cảnh bí dược ở Vân Khê Thành cũng 10 phần khó tìm, càng chưa nói tẩy tủy cảnh bí dược đan phương trong tiệm thật sự là không có. Trương Phàm không ngoài ý muốn, lúc ban ngày liền đã đi qua Vân Khê Thành linh bảo các, lấy được trả lời cũng không khác mấy. Tẩy tủy cảnh bí dược Tĩnh Châu tổng các mới có, hơn nữa chẳng qua là cấp thấp nhất tẩy tủy cảnh hạ phẩm bí dược, còn cần đặt trước mới được. Lại là qua một canh giờ, Trương Phàm lắc đầu một cái từ cái cuối cùng cửa hàng đi ra, cái này tẩy tủy cảnh bí dược cùng đan phương quả nhiên khó tìm, liền Vân Khê Thành lớn như vậy thành đều khó gặp tung tích. Bất quá Trương Phàm cũng hiểu, mong muốn luyện chế tẩy tủy cảnh bí dược nhất định phải có đầy đủ tài lực chống đỡ mới được, luyện chế bí dược cũng không phải là một sớm một chiều là có thể thành công, muốn không ngừng nếm thử mới có thể đem tỷ lệ thành công từ từ tăng lên, cho nên tiền kỳ tiêu hao nhân lực, vật lực cũng không phải là bình thường thế lực có thể gánh lên, cho dù là linh bảo các cũng không được. Trừ phi giống như Tĩnh Châu Châu Sử Hồ Quảng, Tĩnh Châu Trấn Võ Thi, Minh La Giáo như. Vậy đại thế lực mới có thể hao phí lên. Châu Sử Hồ Quảng cùng Minh La Giáo Trương Phàm liền không cần suy nghĩ, Tĩnh Châu Trấn Võ Thi trước cũng hỏi qua, đích xác có tẩy tủy cảnh bí dược đan phương, nhưng là đan phương chỉ có thể truyền thụ cho võ vệ, hơn nữa yêu cầu võ vệ không thể âm thầm truyền thụ cho người khác, một khi phát hiện chính là trọng phạt. Kỳ thực vệ sở cũng có tẩy tủy cảnh bí dược, nhưng Trương Phàm cần lượng thật sự là lớn, mua nhiều liền sẽ dẫn tới người khác hoài nghi, Trương Phàm cũng không muốn khiến người khác biết mình có thể miễn dịch đan độc. Tiếp tục ở âm phố chợ đen thử vận khí một chút không hành tại truyền tin cho Tống đại nhân, hoặc là hỏi thăm phó ty chủ nhìn một chút có thể hay không tìm được những biện pháp khác. Chương 292, người thần bí. Chương 292, người thần bí. Thoáng một cái 5 ngày lặng lẽ trôi qua, đã lén bị ăn thiệt thòi Minh La giáo ngược lại an tĩnh lại, thậm chí không có sai phái môn hạ đệ tử đánh giết tứ huyện chú đóng võ giả. Trấn võ ty đám người giống như vậy, chú đóng Vân Khê Thành, bất quá trong thành hay là để phòng thâm nghiêm, mỗi ngày đều có thành vệ quân, võ vệ ở các phố tuần tra. Khoảng thời gian này Trương Phàm phản mà rơi vào thanh nhàn, làm có thể so với luyện tạng cảnh võ giả, tuần tra chú phòng chuyện cũng không tới phiên, cho nên Trương Phàm ban ngày phần lớn thời gian đều ở đây vệ sở tu luyện, buổi tối thì tiến về âm phố chợ quỷ chống lên gian hàng thu mua tẩy tủy cảnh bí dược đêm khuya. Trương Phàm xem chợ quỷ trên đường phố càng ngày càng ít võ giả, đang chuẩn bị dẹp quậy đuổi về vệ sở. Lúc này, một tên cái bọc nghiêm thật hán tử cao lớn đi tới trước mặt đối phương dựa vào một chút gần, Trương Phàm liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh, lộ ra ánh mắt không thay đổi, trong lòng đại khái đoán ra người này sợ là bị thương rất nặng. Hán tử cao lớn đao cắt bình thường thanh âm truyền tới, ngươi thu mua tẩy tủy cảnh bí dược. Trương Phàm gật đầu một cái, chính là, các hạ nhưng là có tẩy tủy cảnh bí dược. Đây không phải là nói nhảm sao, người cũng đi tới trước mặt của ngươi. Hán tử cao lớn trầm giọng nói. Trương Phàm ánh mắt sáng lên, kích động nói xin hỏi các hạ là đẳng cấp gì tẩy tủy cảnh bí dược? Hạ phẩm hay là trung phẩm? Tẩy tủy cảnh thượng phẩm bí dược cùng cực phẩm bí dược. Cái gì? Trương Phàm trong lòng cả kinh, vốn tưởng rằng là tẩy tủy cảnh hạ phẩm bí dược hoặc là trung phẩm bí dược không nghĩ tới là trên tồn tại, cái này phẩm giai bí dược đã coi như là bảo vật khó được. Các hạ chẳng lẽ là lừa gạt với ta, tẩy tủy cảnh thượng phẩm bí dược cùng cực phẩm bí dược thế nhưng là khó tìm vật, Vân Khê Thành cũng hứa cựu chưa từng xuất hiện. Trương Phàm giọng điệu lạnh dần nói. Hán tử cao lớn cũng không ngay mặt hồi phục, ngươi cũng biết cái này tẩy tủy cảnh bí dược là khó tìm vật, cho nên ta đừng tiền bạc, chỉ cần chữa thương thánh dược, mong muốn đạt được bí dược, sẽ phải nhìn ngươi có hay không chữa thương thánh dược. Khó trách, chữa thương thánh dược cũng là bảo vật khó được, thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể cứu mạng. Trương Phàm trong lòng nhanh đổi, theo sau nói các hạ cần gì thánh dược chữa thương, nói nghe một chút, chỉ cần ta có thể tìm được, định giúp các hạ tìm tới. Linh tê tráng phách đan, cửu dương hồi sinh đan, trăm vòng tiên đoán đan. Dừng một chút, hán tử cao lớn tiếp tục nói, còn có ngọc tùy tiên lộ. Trương Phàm núp ở cái khăn đen dưới mặt mũi vừa kéo, linh tê tráng phách đan, cựu dương hồi sinh đan đều có chỗ nghe thấy, đều là khôi phục thể phách cùng kéo dài tánh mạng linh đan diệu dược. Về phần trăm vòng tiên đoán đan cùng ngọc tùy tiên lộ nghe cũng chưa từng nghe qua, nghĩ đến phải có giống nhau công hiệu, khó trách đối phương cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cái này mấy loại đan dược cho dù là Ngọc Khê Thành Linh Bảo Các cũng ít có xuất hiện, những thứ này đều là có thể bên. Trên buổi đấu giá báo vật, kia sẽ xuất hiện ở thị trên mặt. Các hạ thật là sẽ chọn, những đan dược này đều là kéo dài tánh mạng báo vật, bất quá ta có biện pháp lấy được, liền nhìn các hạ trong tay có bao nhiêu tẩy tủy cảnh bí dược rồi. Trương Phàm chậm rãi nói, cái gì? Ngươi thật có thể tìm tới cái này mấy loại đan dược? Lần này đến phiên hán tử cao lớn kinh ngạc không thôi đứng lên, đúng như Trương Phàm đã nói những đan dược này đều là kéo dài tánh mạng báo vật, đặc biệt là kia Ngọc Thủy Tiên Lộ có thể nói chữa thương thánh phẩm, chỉ cần không phải chết hẳn, sau khi ăn vào cũng có thể kéo lại một hớp sinh cơ, kéo dài sinh mạng. Từ Vân Châu tới một đường cựu tử nhất sinh, sư phó, tông môn sư huynh vì bảo vệ mình, gần như chết trận, cuối cùng chỉ còn dư bản thân một người may mắn chạy trốn tới Vân Khê Thành, nhưng cũng bị Minh La giáo tiểu quái vật kia trọng thương, nếu không phải đối phương sợ hai chấn võ ti phó ti chủ Thôi Kiều Phong, sợ rằng sẽ còn giết tới trong thành. Linh tê tráng phách đan cùng cựu dương hồi sinh đan ta biện pháp lấy được, về phần trăm vòng thiên đoán đan cùng ngọc tụy tiên lộ không có nắm chắc, các hạ trong tay có bao nhiêu tẩy tủy cảnh bí dược, vạn nhất ta đem bảo dược lấy được, các hạ trong tay bí dược không đủ đây chẳng phải là phiền toái. Trương Phàm hỏi lại lần nữa. Mắt thấy tên này hán tử cao lớn mặc dù khí tức hùng hậu, nhưng cái khó lây che giấu bị thương nặng tình huống, thực lực bây giờ cất giữ mấy phần cũng còn là không biết, hơn nữa đây là đang Vân Khê Thành, còn có Thôi Tiểu Phong tên này hậu thiên cảnh đại cao thủ, cho nên Trương Phàm thật không có sợ hãi. Có linh tê tráng phách đan cùng cựu dương hồi sinh đan cũng được, về phần tẩy tủy cảnh bí dược các hạ không cần lo lắng, nhất định là đủ phải, nếu như các hạ có thể tìm tới Ngọc Thủy Tiên Lộ thực ta còn có thể dùng những bảo vật khác đổi lấy. Hán tử cao lớn vội vàng nói đi tới Vân Khê Thành sau, bị thương rất nặng hán tử cao lớn, lập tức đi linh bảo các cùng chợ đen, dò tìm cái này mấy loại kéo dài tánh mạng bảo dược, nhưng tìm khắp tìm không được, hoặc là để cho này các loại cuối tháng buổi đấu giá. Hán tử cao lớn cái này thương thế chỗ nào có thể đợi đến cuối tháng, dưới tình thế cấp bách lúc này mới đến các cái địa phương thử vận khí một chút, không nghĩ tới cuối cùng gặp phải một cái cầu mua bí dược võ giả có đường dây, thấy vậy hán tử cao lớn tự nhiên không muốn bỏ qua. Nghe nói hán tử cao lớn lời nói, đối phương tựa hồ còn có báo vật, ngay sau đó, Trương Phàm thử dò xét tính hỏi nói, vậy các hạ nhưng có tẩy tủy cảnh bí dược đan phương? Có tẩy tủy cảnh thượng phẩm bí dược đan phương cùng tẩy tủy cảnh cực phẩm bí dược đan phương. Hán tử cao lớn chém đinh chặt sắt nói, tốt, kia tối mai cái này canh giờ vẫn còn ở âm phố chợ quỷ gặp nhau, ta sẽ báo cho các hạ có thể hay không tìm được Ngọc Thủy Tiên Lộ. Trương Phàm trầm giọng nói, gặp nhau thì không cần, ngày mai ngươi đem tin tức xác thật thả vào bên đường chỗ kia ẩn nút góc tường là được. Hán tử cao lớn thanh âm cực nhỏ truyền tới, đồng thời chỉ cách đó không xa âm u góc tường, còn rất cẩn thận. Bất quá Trương Phàm cũng có thể hiểu được, đối phương người bị thương nặng, nhất định sẽ hết sức cẩn thận, vậy theo các hạ nói ngày mai ta chỉ biết đem tin tức chuyển tới. Tốt. Nói xong, hán tử cao lớn thân hình nhanh chóng biến mất trong đám người. Trương Phàm cũng không cùng theo, hay là như trước đồng dạng thu thập gian hàng, chẳng qua là trong mắt sắc mặt vui mừng che giấu không được, hy vọng vệ sở có Ngọc Thủy tiết lộ, như vậy là có thể lấy được tẩy tủy cảnh bí dược đan phương. Kỳ thực Trương Phàm đã nói đường dây chính là cố gắng vân đổi được mặt mấy loại bảo dược linh tê tráng phách đan cùng cựu dương hồi sinh đan, nhớ là có về phần Ngọc Thủy tiết lộ sẽ phải đi nội vụ các hỏi thăm một phen. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Phàm liền tới đến Vân Khê thành trấn võ ti nội vụ các. Các ngoài trực võ vệ tự nhiên nhận biết Trương Phàm, Minh La huyết giết bảng đã sớm ở trong thành truyền bá ra, không nói trấn võ ti võ vệ, chính là Vân Khê thành thế lực lớn nhỏ cũng biết, thương ma, Trương Phàm. Một người trung niên ngân trương ngáp liên tục từ nội vụ các đi ra, mở ra tỉnh táo ánh mắt liền thấy Trương Phàm đi tới trước mặt, vừa cười vừa nói, "Trương huynh hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới ta nội vụ các?" "Phạm huynh, lần này tới nghĩ tư vấn một ít chuyện, thuận tiện cố gắng vân đổi một ít bảo dược." Dễ nói, Trương huynh mời vào bên trong, ngồi xuống nói chuyện. Nói xong, trung niên ngân trương dẫn Trương Phàm đi tới bên trong phòng khách một chỗ tinh thất. Mới tới nội vụ các xác nhận nhiệm vụ võ vệ đang nghi ngờ, nội vụ các ngân trương quản sự Lao Phạm nhưng là có tiếng khó mà nói, hôm nay thế nào dẫn một thiếu niên đi tinh thất, còn mặt cười hì hì. Tên này võ vệ cũng không thấy được Trương Phàm dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Lúc này phía trước võ vệ nhỏ giọng nói, đó là thương ma. Khó trách, ta đã nói rồi, lúc bình thường nơi nào thấy qua Lao Phạm đầu cười hì hì. Mới tới võ vệ lúc này mới chợt hiểu. Chương 293. Bảo dược tin tức. Chương 293. Bảo dược tin tức. Nội vụ các tinh thất, Phạm Tranh vừa cười vừa nói, "Trương huynh không biết người muốn biết chút gì? Nếu như ta biết được khẳng định biết gì nói nấy." Mặc dù hai người cùng là trấn võ ti ngân trương, nhưng ngân trương giữa thực lực thế nhưng là chênh lệch cực lớn, lấy Trương Phàm gần đây bày ra sức chiến đấu, cũng không kém gì luyện tạng cảnh trung kỳ võ giả, nói không chừng lúc nào liền sẽ thành trấn võ ti trẻ tuổi nhất kim trương, cho nên Phạm Tranh đương nhiên phải phân biệt đối đãi. "Phạm huynh, không biết nội vụ các có hay không có linh tê tráng phách đan, cựu dương hồi sinh đan, trăm vòng thiên đoán đan, còn có ngọc tụy tiên lộ cái này mấy loại đan dược?" Trương Phàm nhẹ giọng hỏi. Phạm Tranh ánh mắt nghi hoặc xem ra, Trương Phàm sắc mặt đỏ thắm, thể phách tráng kiện nội liễm, nhìn một cái thì không phải là người bị thương nặng, có thể bị thương nhẹ cũng không có. Sau đó vẻ mặt như thường nói, "Trương huynh đối cái này mấy loại đan dược không quá quen thuộc đi." Trương Phàm gật đầu một cái, không dối gạt Phạm huynh, "Ta đích xác đối cái này mấy loại đan dược chưa quen thuộc, linh tê tráng phách đan cùng cựu dương hồi sinh đan cũng chỉ là nghe qua một lần mà thôi." Phạm Tranh bừng tỉnh, vừa cười vừa nói, "Khó trách, Trương huynh lời ngươi nói ba loại đầu đan dược công hiệu bên trên đại thể là không sai biệt lắm, đều là chữa thương thượng phẩm đan dược, cho nên Vân Khê thành nội vụ các chỉ có linh tê tráng phách đan cùng cựu dương hồi sinh đan, về phần Ngọc Thủy Tiên Lộ thế nhưng là có thể nói bảo dược, Vân Khê thành vệ sở là không có, bất quá Tĩnh Châu trấn võ ti nhất định là có, nhưng dính đến bảo dược, đổi cần chiến công thế nhưng là không nhỏ, hơn nữa, còn muốn ti chủ đại nhân gật đầu đồng ý mới được. Giống như Ngọc Thủy Tiên Lộ bảo vật như vậy, thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể giữ được tính mạng, cho dù ở trấn võ ti cũng không có bao nhiêu tổn kho, cho nên quản khống cực nghiêm, không phải nghĩ đổi là có thể đổi. Trương Phàm sắc mặt vui mừng, đối với Ngọc Thủy Tiên Lộ vốn chỉ là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới thật là có, Trấn Võ Ti không hổ là Tĩnh Châu hiểu rõ đại thế lực, bất quá đổi còn cần tìm Hạ Thôi Phó Ti chủ mới được. Phạm Minh kia đổi linh tê tráng phách đan, Cửu Dương hồi sinh đan còn có Ngọc Thủy Tiên Lộ các cần bao nhiêu chiến công rồi? Trương Phàm mở miệng hỏi. Trương Minh, mặc dù linh tê tráng phách đan cùng Cửu Dương hồi sinh đan không phải bảo dược, nhưng đổi cần chiến công thế nhưng là không ít, một viên sẽ phải 5000 chiến công. Về phần Ngọc Thủy Tiên Lộ đổi cần bao nhiêu chiến công ta còn thực sự không rõ lắm, nhưng ta đoán cũng sẽ không ít hơn so với 30000 chiến công. Phạm Tranh vừa cười vừa nói. Nghe được đổi đan dược cần chiến công, Trương Phàm âm thầm liễu lưới, ở kho vũ khí trong đổi một môn linh công cũng liền 1-2 vạn chiến công, mà cái này viên đan dược sẽ phải 5000 chiến công, nhiều mua mấy viên thậm chí cũng đổi kịp một môn linh công giá trị, còn tốt chính mình chiến công đủ, đừng thật muốn nêu xấu, khó trách Lâm phố chợ đen người nọ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tìm tới bản thân, cái này mấy loại đan dược trên thị trường căn bản không thấy được, chỉ có giữa năm hoặc là cuối năm cử hành buổi đấu giá mới có thể gặp mặt. Trương Phàm cân nhắc một hồi, rồi mới lên tiếng, "Phạm huynh, kia linh tê tráng phách đan cùng Cửu Dương hồi sinh đan các đổi 2 viên." Bực này bảo vệ tánh mạng đan dược cực kỳ chân quý ở bên trong vụ các đều theo viên đổi, Trương Phàm lần này cũng muốn nhiều đổi một ít, cho mình lưu một ít để phòng bất cứ tình huống nào. Trương Vinh, linh tê tráng phách đan, Cửu Dương hồi sinh đan công hiệu tương đương, duy nhất một lần không cần đổi nhiều như vậy, bình thường lưu cái một lượng viên ở trong tay liền đủ dùng. Phạm Tranh cười nhắc nhở, một là lo lắng Trương Phàm chiến công không tránh được lúng túng, hai là lo lắng đối phương còn không rõ ràng lắm những đan dược này công hiệu. Đa tạ Phạm Minh nhắc nhở, những đan dược này khó được, cũng là muốn nhiều hơn chút bảo đảm, hay là các đổi 2 viên. Trương Phàm cũng hiểu đối phương là ý tốt nhắc nhở, nhưng mình cũng không thể nói đem đan dược cầm đi đổi bí dược không phải lại là phiền toái. Về phần chiến công hoàn toàn là đủ, hơn nửa năm trước Trương Phàm ở Vân Khang thành ngăn trở thú triều thế nhưng là đạt được một số lớn chiến công, suốt 50000, hơn nữa nhiều năm tích lũy, còn có đi tới Vân Khê thành đánh chết La Sơn đạt được 8000 chiến công, bây giờ còn có hơn 60000 chiến công. Thấy được Trương Phàm mắt cũng không nháy mắt liền tốn hao 20000 chiến công đổi 4 viên đan dược, Phạm Tranh trong lòng thán phục liên tiếp, 20000 chiến công cũng có thể đổi một môn linh đẳng công pháp cực phẩm, đánh chết một tên tẩy tủy cảnh võ giả căn cứ tu vi mới 2000-8000 chiến công. Cái này Trương Phàm không biết đánh chết bao nhiêu Minh La giáo đệ tử, khó trách bị Minh La giáo liệt vào huyết sát bảng. Trương Minh quả nhiên là nhiều tiền lắm của, chờ chốc lát, ta đi đem đan dược lấy tới. Phạm Tranh hí mắt nói. Vậy làm phiền Phạm Minh. Không lâu, Trương Phàm đem giá trị 20000 chiến công 4 viên đan dược cẩn thận cất tốt, lúc này mới bước nhanh hướng Thôi Kiểu Phong chú đi tới, dù sao có thể hay không đổi Ngọc Thủy Tiên Lộ còn cần Phó Ti chủ đồng ý mới được. Lệ tính. Trương Phàm lần này tới có chuyện gì không? Thôi Kiểu Phong vừa cười vừa nói, khoảng thời gian này Minh La giáo cùng Trấn Võ Ti đều an tĩnh lại, vệ sở vô sự. Trương Phàm hôm nay tới nhất định là có cái gì tình huống. Phó Ti chủ, thuộc hạ mong muốn đổi một viên bảo dược. Trương Phàm bình tĩnh nói. Lại là bảo dược, khó trách ngươi tiểu tử muốn tìm đến ta nơi này, ngươi nói một chút là cái gì bảo dược? Ngọc Thủy Tiên Lộ. Ánh mắt ngược lại không tệ, Ngọc Thủy Tiên Lộ ở Trấn Võ Ti cũng tính chân quý đồ vật, võ giả chỉ cần không có chết hẳn, cũng có thể kéo lại một hơi. Bực này bảo dược đối thể phách người bị thương mà nói càng là thánh phẩm, bất kể thương nặng cỡ nào, dùng vật này sau đang tu dưỡng một đoạn thời gian cũng có thể từ từ khôi phục. Thôi Kiểu Phong dừng một chút tiếp tục nói, ngươi muốn đổi cũng được, nhiều hơn chút thủ đoạn bảo mệnh cũng là không sai. Bất quá đổi Ngọc Thủy Tiên Lộ chiến công cũng không ít, trọn vẹn cần 40000 chiến công. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Thôi Kiểu Phong cười một tiếng, 40000 chiến công đối khác tẩy tủy cảnh võ giả mà nói thật khó, nhưng đối Trương Phàm tới bảo hoàn toàn không là vấn đề, lần trước thú triều đối phương liền thu được suốt 50000 chiến công. Đổi Ngọc Thủy Tiên Lộ so Phạm Tranh dự đoán còn nhiều hơn ra 10000 chiến công, còn tốt chính mình chiến công đủ, không phải còn phải đem Hỗn Nguyên Linh Công hoặc là Sơn Nhạc Thương Pháp bán ra cho kho vũ khí. Trương Phàm trong lòng an tâm một chút. Đổi Ngọc Thủy Tiên Lộ cần chiến công không ít, ngươi nhưng suy nghĩ kỹ càng rồi. Thôi Kiểu Phong hỏi, Phó Ti chủ, thuộc hạ đã suy nghĩ kỹ càng muốn đổi Ngọc Thủy Tiên Lộ. Trương Phàm khẳng định nói. Thôi Kiểu Phong gật đầu một cái, kia đợi thêm 3 ngày 3 ngày sau ngươi lại đi nội vụ các lấy Ngọc Thủy Tiên Lộ. Nửa đêm, cả người cái bọc ở dưới hắc bảo Trương Phàm lần nữa tiến vào âm phố chợ đen, không nhanh không chậm đi tới cùng người thần bí hẹn địa phương tốt, đem phong thư đặt ở một chỗ tầm thường góc tường, sau đó thân hình biến mất ở mờ tối trong đường phố. Ở Trương Phàm sau khi đi 2 canh giờ, một cái người thấp nhỏ bóng đen mới đi đến góc tường, tả hữu kiểm tra một phen, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem phong thư lấy đi. Xa xa, Trương Phàm thân hình hiện ra, xem lẫn trong đám người bóng đen, thì thào nói, thân hình không đúng, người thần bí quả nhiên 10 phần cẩn thận, một chút tung tích không lộ. Trương Phàm đang do dự có phải hay không đuổi theo bóng đen kia, dễ tìm ra thần bí nhân kia chỗ ẩn giấu, sau đó nghĩ vẫn là quên đi, lấy người thần bí cẩn thận một chút phong cách hành sự, sợ rằng người nọ cũng không biết người thần bí vị trí cụ thể, vạn nhất đả thảo kinh xà khiến người thần bí không xuất hiện nữa hoặc là đối phương có mai phục vậy thì phiền toái, song hoàn toàn mục tiêu của mình là vì lấy được tẩy tủy cảnh bí dược cùng đan phương. Chương 294, thân phận phỏng đoán. Chương 294, thân phận phỏng đoán. Sắc trời mịt mờ mới vừa sáng, Vân Khê thành thành bắc. Một cái bỏ hoang nhà dân lâu năm không tu sửa, 3 mặt tường viện sụp đổ 2 mặt, bên trong viện tràn đầy cỏ dại, 3 căn phòng cũng chỉ có tận cùng bên trong một chỗ vợ lẽ vẫn còn ở đứng thẳng, bất quá tường đất hơi nghiêng còn có vết nước, tựa hồ cũng không kiên trì được thời gian bao lâu. Vợ lẽ bên trong, đêm qua thiêu đốt đống lửa tắt hầu như không còn, gió rét thấu xương đang từ nóc nhà có thể thấy được nhật nguyệt lỗ thủng rót vào. Lúc này một tên người thấp nhỏ bóng đen quen cửa quen nẻo chưa từng cửa bên ngoài viện tiến vào bên trong nhà, nhìn một cái tắt đống lửa, sau đó chuyển đến một ít cành khô gỗ dùng đá lửa đốt, lầu phong nhà nhiệt độ mới chậm rãi lên cao. Ta một nhất định phải trở thành võ giả, như vậy mới có thể thay đổi đổi thành tiền mặt hình, mới có thể trở thành người trên người. Lục tiểu thiếu niên trong lòng âm thầm thề. Tự chiến loạn sau, Vân Khê thành trung quanh thôn bị dị thú hoặc là võ giả xâm nhập, từ từ trong thành liền nhiều một chút ăn mày, loạn thế mạng người như cỏ rác, thường nhân mong muốn ăn no mà cấm đã là cực kỳ không dễ, càng chưa nói những thứ này nhóc choi choi. Veo một tiếng, một đạo mơ hồ bóng đen từ lùn tiểu thiếu niên trước mắt nhanh chóng lướt qua, chắc lịch chiều rộng trưởng đi phía trước nhẹ nhàng vỗ một cái. Lùn tiểu thiếu niên như bị sét đánh, thẳng tắp ngã xuống đất, trong mắt có nghi ngờ, có không hiểu, hôm qua người này triển lộ võ giả thủ đoạn, để cho mình đi âm phố chợ quỷ cầm đi một phần phong thư, chỉ cần cầm lại sau liền có thể làm cho mình trở thành võ giả, không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Bóng đen dừng thân lại, bất kể lùn tiểu thiếu niên ánh mắt khiếp sợ, ở này trong ngực một trận lục lọi, mấy cái tìm đến Trương Phàm viết thư tín, tiếp theo thân hình chợt lóe biến mất ở rách nát không chịu nổi trạch viện. Sau một cách giờ, thành nam có khách sạn, một tên sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt hán tử trở lại lầu 2 trong phòng. Châu Cảnh Huy ho khan mấy tiếng, ăn vào mấy viên đang dược, lúc này mới sắc mặt hơi chậm, sau đó đem trong ngực phong thư lấy ra cẩn thận nhìn, bên trong nội dung không nhiều, chốc lát đã nhìn xong. Người nọ rốt cuộc là thân phận gì, lại có thể tìm được linh tê tráng phách đan cùng cựu dương hồi sinh đan, ngay cả ngọc tụy tiên lộ cũng có thể lấy ra. Ngọc tụy tiên lộ thế nhưng là khó được bảo dưỡng, ở vạn linh các đổ nát trước cũng tính cực kỳ hiếm, không nghĩ tới âm phố chợ đen tùy ý tìm được một người cũng có thể lấy ra, cái này, trong lúc nhất thời, Châu Cảnh Huy kinh ngạc không thôi đứng lên. Tự Hồ Châu Sử Mai Sơn khởi sự sau, ngắn ngủi 2 năm không tới thời gian, Vân Châu số 1 đứng đầu thế lực vạn linh các xuất hiện phản đồ, sau đó bị Minh La giáo nắm lấy cơ hội từ bên trong công phá, lớn như vậy tông môn rơi vào tan rã kết quả, may mắn chạy trốn võ giả ẩn núp đi, ở Vân Châu ám sát Minh La giáo võ giả. Nhưng mẹo không dễ vạn linh các đám người như thế nào là càng phát ra hùng mạnh Minh La giáo đối thủ, lại kiên trì không tới thời gian 1 năm, Vân Châu địa phận vạn linh các dư nghiệt gần như bị Minh La giáo đánh chết hầu như không còn. Cuối cùng chỉ để lại hơn 10 tên gánh vác huyết hải thâm cửu, hạt giống, tứ tán trốn đi, trong đó có người bị cái khác giang hồ thế lực bắt được, có người chết ở trên đường đào thoát, có người thì thành công trốn đi Minh La giáo phạm vi thế lực, mà Châu Cảnh Huy chính là may mắn một người. Vì chạy trốn tới Tĩnh Châu, Châu Cảnh Huy bên cạnh võ giả chết chết thương thì thường, liền ngay cả mình cũng người bị thương nặng, lúc này mới ở Vân Khê thành dừng lại tìm đan dược chữa thương. Thiên hạ cũng không có bạch rơi bánh nhân, nếu như có, kia hơn phân nửa là bấy giờ tới. Châu Cảnh Huy trong lòng suy đoán, cũng khó trách Châu Cảnh Huy ý tưởng như vậy, tự tông môn không ở sau, trong lòng kia phần tín nhiệm sớm đã bị ma diệt sạch sẽ, thậm chí hiện tại cũng trở nên tàn nhẫn vô cùng, cho dù giúp này cầm tin lùn tiểu thiếu niên không biết thân phận mình, địa chỉ, nhưng Châu Cảnh Huy vì không lộ hành tung, không chút do dự liền đem thiếu niên đánh chết. Lúc này, trong cơ thể phế phụ truyền tới đau rất đau, cho dù là băng lãnh như sắt Châu Cảnh Huy cũng không nhịn được toát ra mồ hôi dị, bình thường đan dược càng phát ra áp chế không nổi thương thế, nhất định phải linh tê tráng phách đan, cựu dương hồi sinh đan những thứ này thượng phẩm đan dược mới được, xem ra phải là đi một lần. Châu Cảnh Huy trong lòng tính toán rất nhanh đứng lên, ở Tĩnh Châu có thể lấy ra ngọc tùy tiên lộ thế lực cũng không nhiều, Châu Sử, Trấn Võ Thi, Linh Bảo Cát, còn có chính là Tĩnh Châu thành trong lợi hại nhất hai cái giang hồ thế lực, bất quá bây giờ là ở Vân Khê thành, Tĩnh Châu kia hai cái giang hồ thế lực cùng Linh Bảo Cát tay không có dài như vậy, vậy cũng chỉ có thể là Châu Sử, Trấn Võ Thi. Người nọ mua tẩy tùy cảnh bí dược cùng đan phương, thực lực có thể là tẩy tùy cảnh võ giả, mà bản thân có luyện tạng cảnh hậu kỳ tu vi, tuy nói bây giờ trọng thương, nhưng cũng có thể phát huy ra luyện tạng sơ kỳ võ giả thực lực, nếu như đối phương chỉ có một người nên là không sợ, nhưng chỉ sợ đối phương còn có trợ thủ, nếu như có luyện tạng cảnh võ giả xuất hiện vậy thì phiền toái, còn giữ lại kia mấy phương thực lực nhưng đều có luyện cảnh võ giả. Liên thành công phương tham không tham lam, nếu như lòng tham kia sát suất lớn là đối phương một người tới, đan dược ta nhất định phải bắt được. Châu Cảnh Huy thì thào nói. Thời gian như thoi đưa, thoáng một cái 3 ngày đã qua, Vân Khê thành trong cũng bay lên tuyết bay, bên trong thành bên ngoài thành đều là một mảnh trắng xóa. Trấn Võ Ti vệ sở, buổi trưa vừa qua khỏi, Ngân Trương Phạm Tranh liền sai phái võ vệ tới luyện võ tràng thông báo Trương Phạm, Ngọc Tủy Tiên Lộ đã từ Tĩnh Châu đưa đến nội vụ các. Thấy vậy, Trương Phạm bước nhanh hướng nội vụ các chạy tới. Chỉ chốc lát sau, mặt nụ cười Phạm Tranh đem Trương Phạm đưa tới cửa, xem Trương Phạm đi xa bóng lưng, thật không biết Trương huynh cái này chiến công làm sao tới lại là đổi Ngọc Tủy Tiên Lộ, lại là đổi Linh Tê Tráng Phách Đan cùng Cửu Dương Hồi Sinh Đan, cái này tiêu hao chiến công cũng so một ít luyện tạng cảnh võ giả còn nhiều hơn, ta bao lâu mới có thể tích góp đến nhiều như vậy chiến công a? Một mực chờ đến đêm khuya, một bộ áo bào đen Trương Phạm, lúc này mới cất bên trên đan dược con huyền thương hướng âm phố chợ quỷ chạy tới. 3 ngày trước ban đêm liền chuyển tin cho người thần bí, nói rõ trong tay mình có đan dược chữa thương, để cho này tối nay ở chỗ cũ giao dịch. Trương Phàm đem gian hàng tạo ra, liền lặng lặng chờ đợi người thần bí đến. Đối với thân phận của người này, kết hợp Trấn Võ Ti một ít tình báo, Trương Phàm cũng có suy đoán, thần bí người xác suất lớn là bị Minh La giáo diệt trừ một ít đứng đầu thế lực phía dưới đệ tử, cũng chỉ có những người tài này sẽ có tẩy tùy cảnh bí dược đan vương, chính là không biết là Vân Châu hay là Duyện Châu đứng đầu thế lực. Trương Phàm không lo lắng đối phương ra tay với mình, chứ không nói đối phương bị thương rất nặng, chính là âm phố chợ đen chấn giữ tên kia luyện tạng cảnh võ giả cũng sẽ để cho đối phương hết sức kiên kỵ, nếu như đối phương bạo khởi cướp đoạt đan dược, bản thân toàn lực thi triển quỷ thiền bộ cùng bí thuật du long thân, nhất định có thể tránh thoát vòng thứ nhất tấn công. Hơn nữa còn có một cái trọng yếu nhân tố, đối phương khẳng định lo lắng bại lộ thân phận của mình, đứng đầu thế lực, hạt giống, đeo trên người báo vật thế nhưng là không ít, nếu bị người phát hiện, vậy sẽ phải đối mặt vô cùng vô tận đuổi giết, đây là người thần bí không muốn thấy được cho nên Trương Phàm mới có cái thanh này cầm. Một canh giờ trôi qua, người thần bí vẫn là không có xuất hiện. 2 canh giờ trôi qua, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh phiêu đi qua, Trương Phàm ánh mắt sáng lên, biết được đối phương đã đi tới gần bên. Chương 295. Tẩy tủy cảnh bí dược đan phương tới tay. Chương 295. Tẩy tủy cảnh bí dược đan phương tới tay. Châu Cảnh Huy ở âm phố chợ đen mới vừa khai trương thời điểm liền đã tiến vào bên trong, thấy Trương Phàm đạt tới sau lại trọn vẹn quan sát 2 canh giờ, xác định 4 phía không có võ giả mai phục, trong lòng an tâm một chút, cái này mới lên đường tiến về ước định vị trí, như là du đãng đi dạo võ giả bình thường, chậm rãi đi tới Trương Phàm trước mặt. Ngươi có thể đem vật mang đến. Châu Cảnh Huy giọng điệu hơi nhanh nói, trong lời nói khó có thể che giấu vẻ kích động. Trương Phàm gật đầu một cái, dùng thanh âm cực nhỏ trở về nói, yên tâm, theo như trong thư đan dược cũng mang ở trên người, kia tẩy tủy cảnh bí dược cùng đan phương đâu. Châu Cảnh Huy lộ ra cặp mắt chặt chằm chằm Trương Phàm, sau đó đem một cái trang bị đầy đủ bí dược gấm chất túi đưa tới, nhưng bàn tay nắm chặt lại không có buông ra. Thấy vậy, Trương Phàm đem hai cái ngọc bình đưa tới, bên trong chứa có một viên linh tê tráng phách đan cùng cựu dương hồi sinh đan. Sau đó hai người mỗi người tra thoạt nhìn ở vạn linh các không có tiêu diệt trước, Châu Cảnh Huy đối những đan dược này có nhiều tiếp xúc, tự nhiên có bản thân phân biệt phương pháp, cẩn thận nhìn một chút trong bình ngọc ánh nhuận viên thuốc, sau đó đem ngọc bình đặt ở chóp mũi vừa nghe liền đem nó thật giả nhận ra đến, sắc mặt vui mừng, vội vàng đuổi hỏi nói, ngọc thủy tiên lộ đâu? Mà Trương Phàm bên này quan sát bí dược hình dáng, sắc màu, cũng nhận ra gấm bên trong túi bí dược là thật, nói vậy các hạ biết được ngọc thủy tiên lộ giá trị, vì đổi lấy cái này ngọc thủy tiên lộ, ta bỏ ra thế nhưng là rất nhiều, cho nên cần dùng tẩy tủy cảnh cực phẩm bí dược đan phương đem đổi lấy. Hừ, các hạ có chút được voi đòi tiên đi. Luận giá trị tẩy tủy cảnh cực phẩm bí dược đan phương thế nhưng là cao hơn. Châu Cảnh Huy cao mày nói, coi như tẩy tủy cảnh cực phẩm bí dược đan phương giá trị cao hơn, nhưng luyện chế bí dược cần tài liệu thế nhưng là khó tìm. Hơn nữa tiền kỳ dược sư luyện chế bí dược tỷ lệ thành công cực thấp, mong muốn ổn định sản xuất cực phẩm bí dược còn cần tiêu hao đại lượng tiền bạc. Vẫn là câu nói kia, mong muốn đổi lấy ngọc thủy tiên lộ liền phải dùng tẩy tủy cảnh cực phẩm bí dược đan phương. Trương Phàm không nhường nữa bước nói, ngươi. Châu Cảnh Huy hơi giận, trong lòng cân nhắc chốc lát. Đối phương nói cũng phải thật mong muốn ổn định sản xuất bí dược, tiền kỳ đích thật là cầm chân quý linh thực tích tụ ra tới cho nên bình thường thế lực căn bản tiêu hao không nổi, mà ngọc thủy tiên lộ dược hiệu so linh tê tráng phách đan, cựu dương hồi sinh đan mạnh không ít, không chỉ có thể đem thương thế hoàn toàn khôi phục, còn có tráng kiện thể phách công hiệu, bản thân nhất định phải nắm bắt tới tay, huống chi tẩy tủy cảnh cực. Phẩm bí dược đan phương đã chép lại, cho đối phương cũng là vô sự. Tốt, vậy thì ấn các hạ đã nói dùng tẩy tủy cảnh cực phẩm bí dược đan phương đổi lấy ngọc thủy tiên lộ. Châu Cảnh Huy làm bộ như vô cùng không tình nguyện nói, kỳ thực trong lòng khó nén vui mừng. Một khắc đồng hồ sau, Trương Phàm mang theo tẩy tủy cảnh bí dược cùng đan phương nhanh chóng chạy tới trấn võ ti vệ sở, cùng bản thân dự đoán đồng dạng, giao dịch trung gian cũng chưa từng xuất hiện trạng huống, người thần bí không có tùy tiện ra tay cướp đoạt, hai người bắt được cần vật sau liền mỗi người xen lẫn trong võ giả trong đám người rời đi. Vân Khê thành trấn võ ti vệ sở bên trong viện, đầy mặt sắc mặt vui mừng Trương Phàm đang tra xét tối nay thu hoạch, 10 viên tẩy tủy cảnh cực phẩm bí dược, 20 viên tẩy tủy cảnh thượng phẩm bí dược, còn có trọng yếu nhất tẩy tủy cảnh cực phẩm bí dược đan phương. Lần này tính nhặt một món hời lớn, không nghĩ tới ở Vân Khê thành tìm được tẩy tủy cảnh cực phẩm bí dược đan phương, nếu như đem bắt được linh bảo các bản đấu giá, sợ rằng muốn đánh ra giá trên trời. Trương Phàm thì thào nói đúng như thần bí nhân kia nói, nói riêng về giá trị tẩy tủy cảnh cực phẩm bí dược đan phương so ngọc thủy tiên lộ cao hơn chút, ngọc thủy tiên lộ chân chính giá trị cũng liền cùng tẩy tủy cảnh thượng phẩm bí dược đan phương tương đương, nếu không phải đối phương người bị thương nặng, cũng sẽ không như thế sảng khoái đem cực phẩm đan phương cho ra. Trương Phàm phỏng đoán, người thần bí trên người nên còn có nhiều hơn báu vật, thậm chí luyện tặng cảnh bí dược đan phương cũng có, bất quá người thần bí hết sức cẩn thận mặc dù biết được mình là tẩy tủy cảnh võ giả, nhưng vẫn không có ra tay, mà bản thân lo lắng người thần bí còn có hậu thủ, cho nên không có mạo hiểm theo dõi. Chớ có lòng tham, hay là cẩn thận cho thỏa đáng, rốt cuộc đem đan phương giải quyết cho bây giờ còn kém luyện chế cực phẩm bí dược tài liệu, lấy bản thân có thể so với luyện tặng cảnh võ giả thực lực, những tài liệu này đạt được không khó, bất quá phải hao phí rất nhiều thời gian đi tìm, ngược lại có thể ở bên trong vụ các tuyên bố nhiệm vụ, như vậy liền có thể đề cao thật lớn hiệu suất các loại gộp đủ tài liệu lại đem đan phương cùng nhau cho Trần Lao đưa qua. Sau đó Trương Phàm lật qua lật lại tẩy tủy cảnh cực phẩm bí dược đan phương sách, sách nội dung ngược lại không phải là rất nhiều, chính là nói luyện chế bí dược bước đầu, tài liệu, hỏa hầu khoan, bằng vào võ giả hùng mạnh trí nhớ, không tới một khắc đồng hồ liền đem nội dung bên trong vững vàng nhớ, như vậy cho dù đan phương sách lưu lạc cũng không cần lo lắng. Bóng đêm yên lặng, Trương Phàm cầm lên một viên ánh nhuận viên mãn tẩy tủy cảnh cực phẩm bí dược liền bắt đầu dùng, quen thuộc cảm giác đau chuyển tới, nhưng Trương Phàm phảng phất không cảm giác, theo vận chuyển hôn nguyên linh công công pháp cộng thêm dược hiệu hấp thu, hôn nguyên linh công tiến độ đang thật nhanh tăng trưởng. Sau nửa canh giờ, Trương Phàm đã đem 5 viên tẩy tủy cảnh cực phẩm bí dược dược hiệu hấp thu hoàn tất, Phệ Nguyên Châu hư ảo bảng hiện ra. Trương Phàm, 18 tuổi. Phẩm cấp: Tẩy tủy cảnh sơ kỳ. Công pháp: Hôn nguyên linh công, tẩy tủy cảnh sơ kỳ 145-1600, hợp kình tối linh công, tẩy tủy cảnh sơ kỳ 5-1600. Võ kỹ: Phân quang tử mẫu tên, nhân giai, chút thành tiểu 36-400, sơn nhạc thương pháp, hoàng giai, đại thành 12-1600, quỷ thiên bộ, địa cấp, chút thành tiểu 54-1600. Bí thuật: Cực tiễn, vô ảnh thứ, du long thân. Nguyên lực: 29.5. Theo tu vi đột phá đến tẩy tủy cảnh sau, nguyên lực điểm tích góp ổn định, mỗi ngày cũng có thể thu được 0.5, nhưng bây giờ công pháp hoặc là võ kỹ tăng lên cần nguyên lực cũng nhiều hơn, cho nên Trương Phàm thực lực cơ bản đạt tới một cái bình cảnh, muốn có đột phá chỉ có thể dựa vào bí dược đem hai khẩu linh công tăng lên, như vậy thực lực mới có tăng trưởng. Đây cũng là Trương Phàm khẩn cấp muốn tìm được tẩy tủy cảnh bí dược đan phương nguyên nhân, thực lực tăng trưởng mới có thể ứng đối sau này có thể xuất hiện đối thủ, đặc biệt là bị Minh La giáo liệt vào huyết sát bảng sau. Phía trên thế nhưng là đem Trương Phàm đại khái thực lực cũng đoán được, cho nên sau này dám đến đánh giết võ giả khẳng định đều là luyện tạng cảnh trung kỳ trở lên cảnh giới võ giả. Luyện chế tẩy tủy cảnh cực phẩm bí dược cần linh thực rất nhiều, một ít thuốc phụ thường gặp, nhưng xem như chủ dược sống thủy cỏ, mệnh đẳng, huyền thiên linh quyết, ánh trăng u lan nhưng đều cần 500 năm phần tương đối khó tìm một ít, chỉ có thể ở nội vụ các tuyên bố cầu mua nhiệm vụ hoặc là ở linh bảo các cùng âm phố chợ quỷ thử vận khí một chút. Đừng nói, mấy ngày nay Trương Phàm ở âm phố chợ quỷ có thể nhìn đến không ít thứ tốt, 400-500 năm linh thực cũng có, bất quá không phải luyện chế tẩy tủy cảnh cực phẩm bí dược cần kia mấy loại tài liệu. Sau đó, Trương Phàm ở trong viện chui luyện sơn nhạc thương pháp cùng quỷ thiên bộ, nhanh đến mơ hồ không rõ bóng đen phảng phất như quỷ mị xuất hiện ở các nơi, bóng đen tốc độ di động dù nhanh, nhưng lại tĩnh mịch tím mắng, chỉ có huyền thương đột nhiên đâm ra xé toạc không khí mới phát ra trận trận thương tiếng huýt gió. Chương 296. Bổ nhiệm Kim Trương. Chương 296. Bổ nhiệm Kim Trương. Hôm sau, ở luyện võ tràng luyện tập một trận, Trương Phàm đang chuẩn bị lên đường tiến về nội vụ các tuyên bố cầu mua mấy loại linh thực nhiệm vụ, mới vừa đi tới hành lang liền bị Thôi Kiều Phong thân vệ cho gọi lại. "Trương đại nhân, phó ty chủ mời ngài đến đại sảnh nghị sự." Thân vệ vừa cười vừa nói. Không lâu Trương Phàm một mình tiến vào đại sảnh nghị sự, bên trong phòng khách trừ Thôi Kiều Phong ngoài còn có ba vị kim trương, toàn bộ Vân Khê thành trấn võ ty cao tầng cũng đến. "Ra mắt Thôi phó ty chủ, ba vị kim trương đại nhân." Trương Phàm ổn quyền, lớn tiếng nói. Thôi Kiều Phong khoát khoát tay, tỏ ý Trương Phàm ngồi xuống, "Minh La giáo đưa ngươi liệt vào Minh La huyết giới bảng, nói vậy ngươi đã biết được." Trương Phàm gật đầu một cái, thuộc hạ đã biết được. Có thể ở Tẩy Tủy cảnh liền minh đăng Minh La huyết giết bảng nhưng là cực kỳ khó được, mấy năm này ở trước ngươi trấn võ ti cũng chỉ có Thư Lâm một người được xếp vào trong đó, bây giờ lại thêm một người, ha ha ha. Thôi Kiều Phong vừa cười vừa nói. Thư Lâm người này Trương Phàm ngược lại nghe Khâu Á Lâm nhắc qua, người này cùng điều động mà tới Lưu Viêm Vân, Phạm Thiên Bảo còn có hai gã khác ngân chương được xưng Tĩnh Châu trấn võ ti ngũ hổ, Thư Lâm cùng Trương Phàm đồng dạng, cũng là phá hạn võ nhân, tu luyện hai khẩu lợi hại linh công, nghiêm một phụ, cũng đạt tới Tẩy Tủy cảnh cực cao tầng thứ. Hơn nữa lĩnh ngộ hai khẩu bí thuật, nghe nói thực lực có thể so với luyện tạng cảnh hậu kỳ võ giả, so Trương Phàm cùng bà ngục thực lực còn phải mạnh hơn một chút. Kim Trương Tăng Hải Triều nhìn về phía bên cạnh hai tên kim trương, trêu ghẹo nói, được xếp vào huyết sắt bảng tuy nói phiền toái không ngừng, nhưng cũng là đối thực lực võ giả một loại công nhận, liền giống chúng ta ba người này nghĩ vào cũng không vào được a. Lao Tằng ngươi nói ngươi là được ta cùng Lao Quách mới không nghĩ leo lên cái gì Minh La huyết giới bảng, nói không chừng lúc nào liền có võ giả tới trước giám sát. Kim Trương Cửu Hổ vừa cười vừa nói. Một bên Kim Trương Quách trước mây phụ hòa nói, ta cùng Lao Cửu ý tưởng là nhất trí. Tục Nữ nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, bên trên Minh La huyết giết bảng đích sắc có thể nổi danh, nhưng này cũng tương đương với Minh La giáo một cái treo giải thưởng bảng danh sách, được xếp vào trong đó vô cùng có khả năng đưa đến những võ giả khác đánh giết, mặc dù đánh giết hiện tại không có xuất hiện, nhưng chuyện sau này ai cũng không nói chắc được. Trương Phàm đã ngươi cũng biết Minh La huyết giết bảng, kia phía sau hay là tận lực đợi ở trong thành ta nhất định có thể bảo ngươi chu toàn. Bữa bữa thôi Kiều Phong tiếp tục nói, lần này gọi ngươi qua đây còn có một chuyện, ngươi bây giờ đã có luyện tạng cảnh võ giả thực lực, kia là có thể đảm nhiệm Kim Trương thân phận, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là trấn võ ti Kim Trương. Thưởng thụ Kim Trương đãi ngộ. Phó ty chủ, không cần tham gia Kim Trương khảo hạch sao? Trương Phàm nghi ngờ hỏi ở trấn võ ty, tấn thăng Kim Trương, ngân trương đồng dạng đều muốn tham gia vệ sở khảo hạch, sau khi thông qua, vệ sở mới có thể hạ đạt chính thức bổ nhiệm, có thể dựa theo Thôi Kiều Phong mới vừa nói, tựa hồ cũng không cần tham gia cái gọi là Kim Trương khảo hạch. Bây giờ chuyện quá khẩn cấp, cũng không cần làm những phiền toái này, chuyện thực lực của ngươi vệ sở đám người cũng là quá rõ ràng, hơn nữa chuyện này đã báo lên cho ty chủ nếu không phải các loại ty chủ đồng ý, hơn 10 ngày trước, liền đem ngươi tăng lên tới Kim Trương. Đa tạ phó ty chủ. Trương Phàm bình tĩnh. Đúng rồi, trừ Kim Trương bình thường đãi ngộ ngoài, ngươi còn có thể ở kho vũ khí chọn lựa một môn địa cấp võ kỹ, coi như là vệ sở đối tượng thưởng của ngươi. Nói xong, Thôi Kiều Phong liền đem đổi võ kỹ bảng hiệu đưa tới. Thấy vậy, Trương Phàm vội vàng nhận lấy. Tăng Hải Triều đám ba người chúc mừng nói, "Trương huynh, ngươi khả năng này coi như là trấn võ ti trẻ tuổi nhất Kim Trương." Từ đại sảnh nghị sự sau, Trương Phàm liền hướng nội vụ các chạy tới, nhìn trong tay đổi địa cấp vũ kỹ bảng hiệu, không nhịn được lộ ra nụ cười, rốt cuộc trở thành Kim Trương nguyên bản còn lo lắng còn dư lại chiến công không đủ đổi những thứ kia linh thực, lần này được rồi, vệ sở trực tiếp bổ sung 10000 chiến công. Trở thành Kim Trương trừ mỗi tháng có thể thu được 4000 lượng bạc ngoài, còn có thể duy nhất một lần đạt được 10000 chiến công, còn nữa chính là đổi một môn linh đẳng công pháp. Linh đẳng công pháp cũng không phải sốt ruột đổi, nhưng 10000 chiến công thế nhưng là giải quyết lửa xém lông mày, mấy ngày trước đây vì đổi Ngọc Tùy Tiên Lộ cùng 4 viên chữa thương đang dược, điểm công lao thế nhưng là còn dư lại không có mấy, Trương Phàm đang có chút sầu, không nghĩ tới hôm nay liền đem cái này cái vấn đề giải quyết xong. Kỳ thực ở triển lộ ra có thể so với luyện tạng cảnh võ giả thực lực sau, Trương Phàm liền đoán rằng, vệ sở có thể hay không đem thân phận tăng lên tới Kim Trương, không nghĩ tới động tác rất nhanh. Còn không cần tham gia cái gọi là Kim Trương khảo hạch. Bất quá coi như tham gia Kim Trương khảo hạch, Trương Phàm cũng có niềm tin tuyệt đối có thể thông qua, dù sao thực lực bây giờ đã đạt tới luyện tạng cảnh trung kỳ võ giả tầng thứ. Về phần tưởng thưởng một môn địa cấp võ kỹ ngược lại ra Trương Phàm ngoài ý muốn, địa cấp võ kỹ thế nhưng là so linh đẳng công pháp còn phải khan hiếm, lần trước ở Tĩnh Châu kho vũ khí liền chỉ thấy hơn 10 bản địa cấp võ kỹ mà thôi, hơn nữa trong đó thương pháp võ kỹ cũng chỉ có một môn. Liền Trương Phàm biết được, bây giờ vệ sở Đông Đảo Kim Trương, tập được địa cấp vũ kỹ cũng không phải rất nhiều, ngay cả Tống Kỳ Phong cũng chỉ là tu luyện một môn địa cấp võ kỹ mà thôi. Nội vụ các, Trương Phàm cùng quản sự Phạm Tranh ở tiểu thất ngồi. Phạm huynh ta muốn ở bên trong vụ các tuyên bố một ít nhiệm vụ, cầu mua một ít linh thực, hoặc là linh thực chỗ tin tức. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Trương huynh ngươi đem cầu mua cần linh thực viết xuống tới chính là ta lát nữa sẽ để cho võ vệ đem nhiệm vụ treo lên, ta nghe nói, ngươi tấn thăng Kim Trương bổ nhiệm đã xuống có phải là thật hay không? Phạm Tranh góp đến gần người, nhỏ giọng hỏi. Phạm huynh tin tức linh thông, ta cũng là buổi sáng mới biết, vệ sở chính thức bổ nhiệm nên hai ngày này chỉ biết công bố. Trương Phàm gật đầu một cái, cũng không nghĩ giấu giếm, dù sao mấy ngày nữa đại gia cũng đều biết. Ha ha ha. Vậy sau này muốn gọi Trương đại nhân. Phạm Tranh lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Sau đó Trương Phàm đem luyện chế Tẩy Tủy cảnh cực phẩm bí dược mấy loại chủ yếu tài liệu viết ra đưa cho Phạm Tranh. Trương đại nhân, cái này mấy loại dược liệu đều là bên trên năm nhưng không tiện nghi à, không biết đại nhân cố gắng hơn hay là tiền bạc kết toán. Phạm Tranh hỏi. Cố gắng hơn kết được rồi, bất quá chính là không biết nên dùng bao nhiêu chiến công kết toán tương đối tốt. Muốn phiền toái tăng huynh báo cho 12. Trương Phàm cũng là lần đầu tiên đổi cái này mấy loại linh thực, đối với mấy cái này linh thực giá trị xác thực còn không rõ lắm. Phạm Tranh làm nội vụ các quản sự ngân chương, ngược lại đối với mấy cái này linh thực giá trị hết sức rõ ràng. Cái này đơn giản, cái này bốn loại linh thực trong liền mệnh đẳng cùng sống tùy có khó tìm một ít, các giá trị 500 chiến công tả hữu, cái khác linh thực giá trị 300 chiến công. Trương đại nhân trước tiên có thể như vậy định, nếu như phải gấp cũng có thể định cao một chút. Phạm Tranh đề nghị. Đa tạ Phạm huynh kia mệnh đẳng cùng sống tùy có giúp ta định 600 chiến công về phần huyền thiên linh quyết, ánh trăng ú lan định 400 chiến công. Trương Phàm cũng cảm thấy đối phương nói có đạo lý, giá trị cao mới có động lực. Tốt, kia Trương đại nhân cần muốn thu mua bao nhiêu? Các cần lục phần. Trương Phàm tính toán một chút còn dư lại chiến công, lục phần liền sắp xỉ nhiều hơn nữa chiến công liền không đủ. Sau đó, Phạm Tranh liền phân phó võ vệ an bài đứng lên.